mà tích một điểm người, có tới 22. Dựa theo trước thắng bại cùng thiên bảng ưu tiên cấp, lúc trước thắng nổi đối thủ người, tại lần trước thiên bảng xếp hạng cao người, ở cùng phân dưới xếp hạng xếp trước. Điều này cũng dẫn đến xếp hạng cuối cùng 4 người, tuy nhiên cũng tích lũy một phần, nhưng là chỉ có thể tiếc nuối thi rớt. Nhưng tiến vào thiên bảng 18 người, cũng chỉ là xếp hạng thứ 83 đến người thứ 100, không có thể thu được Bách viện Thánh bỉ danh lạch. Sau đó là tích lũy 2 phần học viên, nơi này có 21 vị. Xếp thứ tự hạ xuống, trong đó xếp hạng người cao nhất là 62 tên, tương tự không thể cho tới thiên bảng. Sau đó chính là tiến vào Bách viện Thánh bỉ bảng danh sách. Tích lũy 3 phần là nhiều nhất, có tới 33 người. Nhưng trong này, có một người sẽ xếp hạng vị thứ 61. Mà này xui xẻo ra hỏa, không phải người khác, chính là Đái Hứa. Làm trước một lần xếp hạng thứ 99 hắn, bởi vì thực lực đột phá, hơn nữa ngũ luân quyết đấu đụng tới 3 vị yếu kém đối thủ, vì lẽ đó rất dễ dàng thu được 3 phần. Chỉ là bởi vì hắn tại lần trước thiên bảng xếp hạng ở phía sau, hơn nữa bị thua 2 trận quyết đấu, trong đó một hồi chính là thua với cùng tích 3 phần Nam Dực. Vì lẽ đó dựa theo ưu tiên cấp, hắn bị xếp hạng tích 3 phần người bên trong vị cuối cùng. Bất quá hắn còn có thời cơ. Bởi vì thiên bảng tranh chấp quy tắc, chỉ cần ở cùng tích phân bên trong, xếp hạng ở phía sau người là có thể hướng về bởi vì ưu tiên cấp xếp hạng cao người phát lên khiêu chiến. Chỉ cần Đái Hứa có thể đánh bại xếp hạng phía trước 3 phần học viên tùy ý một người, là hắn có thể thay vào đó. Bất quá chỉ có một lần khiêu chiến thời cơ. Nhưng cũng tiếc, hắn không thể nắm chắc lần này thời cơ, khiêu chiến đánh bại. Lần này thiên bảng xếp hạng thứ 60, có thể thu được Bách viện Thánh bỉ danh ngạch học viên, cũng theo Đái Hứa thất bại chính thức xác định. Chương 69, thiên bảng đại hội kết thúc. Làm người thán phục là, thu được cái này 60 danh ngạch học viên, lại có 5 vị là nhập viện không tới 1 tháng tân sinh. Trần Giật, Đỗ Thiên Ôn, Thanh Ngọc Lâm, Hề Mộ Linh cùng với dâm nát biên giới dây Nam Dược. Ngũ đại tân sinh, quét mới Nam Phong học viện ghi chép. Nhập viện 1 tháng liền tiến vào thiên bảng 6 vị trí đầu 10. Trong đó Trần Giật cùng Đỗ Thiên Ôn, lại càng là đứng hàng ở 12 người đứng đầu. Thật sự là đáng sợ một lần tân sinh A. Người ở tại tràng đều là không nhịn được cảm thán. Đặc biệt là trong đó một ít đạo sư. Tỷ như trung cực khảo hạch lúc, cái kia một đường nhìn Trần Giật chờ tân sinh biểu hiện trung niên đạo sư, làm phát đạo sư loại người. Kỳ thực ở đạo sư lựa chọn lúc, bọn họ đều muốn chiêu Trần Giật chờ tân sinh vì là học sinh. Nhưng cũng tiếc, chỉ là tam tứ tinh đạo sư bọn họ, liền mở miệng mời chào thời cơ đều không có, đã bị thân là ngũ tinh đạo sư băng lan đạo sư loại người cướp đi. Trước mắt nhìn thấy Trần Giật chờ tân sinh biểu hiện, để bọn hắn lại càng là cay đắng. Bỏ qua như vậy học viên, thân là đạo sư, bọn họ thật sự là muốn thương tiếc trung thân A. Bất quá nếu bàn về khổ nhất chắc chát, hay là Nham Sơn đạo sư. Bởi vì đám này tân sinh, Trần Giật cùng Đô Thiên Ngôn, vậy cũng đều là xuất từ hắn phụ trách Liêu Châu Đông Bộ. Dựa theo bình thường quy trình, nếu như không có ngũ tinh đạo sư can thiệp, người trước 2 người đều sẽ trở thành hắn học sinh. Nhất định phải mau chóng trở thành ngũ tinh đạo sư. Nham Sơn đạo sư đã là âm thầm hạ quyết tâm. Bởi vì Trần Giật 2 người biểu hiện xuất sắc, vì lẽ đó khiến cho hắn đạo sư tích phân tăng vọt một đoạn. Bây giờ không chỉ có trở thành một vị tứ tinh đạo sư, khoảng cách ngũ tinh đạo sư tích phân, trên lệch cũng không tính đặc biệt xa xôi. Chỉ cần trở thành ngũ tinh đạo sư, sau đó hắn sẽ không sẽ lại như vậy lần như thế bất ức. Danh ngạch xác định, nhưng thiên bảng đại hội còn chưa không có kết thúc. Bởi vì dựa theo quy tắc, 60 người đứng đầu cùng tích phân học viên là có thể hướng lên trên phát lên khiêu chiến. Tỷ như cùng tích 3 phần, nhưng bởi ưu tiên cấp xếp ở vị trí thứ 60 Nam Dực. Hắn hiện tại là có thể hướng về phía trước 31 vị, tương tự chỉ tích 3 phần học viên phát lên khiêu chiến. Chỉ cần thắng lợi, hắn liền đem lấy thay đối phương xếp hạng. Đương nhiên, bị thua cũng sẽ không lại có thêm khiêu chiến thời cơ. Nam Dực vốn chính là một cái cực kỳ tự ngạo người, lót đáy ở Bách viện Thánh bỉ người thứ 60, đây cũng không làm cho hắn thỏa mãn. Không phải sao, trực tiếp liền hướng hàng đầu học viên phát lên khiêu chiến. Dựa vào một thân phong linh thân thể, hắn liền chiến liền thắng, cho nên ngay cả thắng 3 trận. Cứ thế mà đem xếp hạng từ người thứ 60 lên tới thứ 39 vị. Nhưng ở trận thứ 4 trong quyết đấu, hắn không thể duy trì nữa liên thắng, thua với một vị xếp hạng ở 31 vị thiên bảng lão sinh. Sau đó chính là một đám thiên bảng lão sinh đối với xếp hạng tranh cướp. Trần Giật chờ 4 vị tân sinh, cũng không tiếp tục tham dự vào trong đó. Bởi vì ưu tiên cấp quan hệ, bọn họ ở 5 phần cùng 4 phần học viên, toàn bộ đều tại cuối cùng nhất. Vì lẽ đó chỉ cần bọn họ không phát lên khiêu chiến, cũng sẽ không có người có thể khiêu chiến bọn họ. Đối với xếp hạng, bọn họ cũng không phải rất lưu ý. Bắt được Bách viện Thánh bỉ danh ngạch, điều này cũng làm cho đủ. Đỗ Thiên Luân 3 người nghĩ như thế nào, Trần Giật không rõ ràng. đối với hắn mà nói, hắn một cái hơn 300 tuổi lão quái vật. Để hắn vẫn lên sân khấu bắt nạt những đứa bé này, hắn cũng sẽ thật không tiện. Được rồi, hắn chỉ là không nghĩ lãng phí huyết. Bởi vì hắn xếp hạng thứ 11 vị, vì lẽ đó muốn phát lên khiêu chiến chỉ có thể trước trận chiến 10 học viên. Đối mặt như vậy đối thủ, hắn muốn thắng nhất định phải vận dụng huyết thánh châu. Vận dụng huyết thánh châu phải lãng phí huyết dịch bổ sung năng lượng, cái này dưới cái nhìn của hắn quá uổng phí. Dù sao thứ hạng này không có chút ý nghĩa nào, cũng chính là một cái trên mặt đẹp đẽ. Hắn một cái lao ra hỏa, còn muốn đi cùng một đám tiểu hài tử tranh mặt mũi. Đương nhiên, nếu như là Mộ Điển, hắn là không ngại ra tay đem đối phương giết. Bất quá dưới mắt này thiên bảng đại hội, hắn không thể công nhiên hạ sát thủ. Vì lẽ đó muốn động thủ, cũng không phải ở đây. Tham dự thứ hạng này cạnh tranh học viên cũng không ít. Làm cho vốn là còn không có hát thiên, cứ thế mà đánh tới nửa đêm. Này giới thiên bảng đại hội mới chính thức kết thúc. Trần Dật không có gấp ly khai, mà là tìm tới Băng Lan đạo sư. Chủ yếu là hướng về đối phương nói rõ một chút, chính mình trải qua lần này thiên bảng đại hội có cảm giác ngộ, đón lấy một quãng thời gian chuẩn bị một mình bế quan tu luyện. Đương nhiên, chân thực mục đích chính là học viện lịch luyện sơn mạch nơi sâu xa như vậy đồ vật. Dựa theo trí nhớ kiếp trước, như vậy đồ vật còn muốn trong tương lai một quãng thời gian mới sẽ bị phát hiện. Nhưng tháng ngày đã càng nhiều lần gần, hắn không thể lại các loại, đã chuẩn bị muốn đi đem lấy ra. Quá trình này hắn sẽ có một quãng thời gian không ở, không khỏi sau đó làm người khả nghi, vì lẽ đó trước tiên cùng Băng Lan đạo sư nói mình muốn bế quan tu luyện. Đối với cái này, Băng Lan đạo sư cũng không có từ chối. Dù sao đối với một vị tu sĩ mà nói, có thể có cảm ngộ thế nhưng là rất hiếm có, loại này thời điểm đưa cho đối phương bế quan tu luyện còn hơn đi theo bên người nàng hữu dụng. Huống chi coi như Trần Dật đi theo bên người nàng, nàng cũng không có quá nhiều có thể dạy. Điểm này, Băng Lan đạo sư đáy lòng cũng là có chút hổ thẹn. Bởi vì cảm thấy nàng Trần Dật như vậy một vị yêu nghiệt thiên tài, theo nàng thực tại có chút làm lỡ. Nếu có thể tìm một cái vị thích hợp đạo sư, nhất định có thể để cho có càng tốt hơn phát triển. Đang nhìn xong lần này thiên bảng đại hội, nàng đáy lòng cũng đã có suy nghĩ. Chuẩn bị đem Trần Dật đề cử cho hắn càng cao cấp mà thích hợp đạo sư, thậm chí là Nam Thanh Hà loại người. Như vậy yêu nghiệt thiên tài, không nên dưới tay nàng làm lỡ. Trần Dật tự nhiên không biết nàng suy nghĩ, bằng không khẳng định sẽ ngăn cản nàng. Không làm lỡ, thật không một chút nào làm lỡ. Đối với hắn, theo vị nào đạo sư đều không kém. Nhưng Băng Lan đạo sư, tuyệt đối là hắn lớn nhất vừa lòng. Khu khu, đừng hiểu nhầm. Hắn ngưỡng mộ trong lòng nguyên nhân. Một là đối phương đặc thù thể chất, hai, cũng là quan trọng nhất, là Thanh Ngộng Lâm là nàng học sinh. Hắn nhận định tương lai tức phụ tại đây, hắn làm sao có thể đi. Trở lại chỗ mình ở. Trần Dật hơi hơi rửa mặt một phen, liền trước khi ra cửa hướng về một chuyến Đoái Hoán Điện. Trực tiếp đổi lấy ngàn vạn tích phân dược tài, liền đi đến luyện dược điện cho thuê 10 ngày ngũ tinh luyện dược sư, bắt đầu lại một lần nữa thời gian dài luyện dược. Nếu chuẩn bị muốn đi lấy học viện lịch luyện sơn mạch nơi sâu xa cái này đồ vật, đương nhiên phải đem nên chuẩn bị cũng cho chuẩn bị kỹ càng. Dù sao ở hắn chi nhớ kiếp trước, cái này đồ vật cũng không phải là dễ dàng liền có thể lấy. Sau 3 ngày, đẳng cấp cao đan dược phô. Tuy nhiên bởi vì thiên bảng đại hội kết thúc, các học viên tăng lên điên cuồng thực lực dậy sóng cũng từ từ đi qua. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu đan dược liền không được hoan nghênh. Dù sao bất luận tại bất luận cái gì thời điểm, có thể tăng cao thực lực đan dược đều sẽ chịu đến các tu sĩ hoan nghênh. Vì lẽ đó ở đẳng cấp cao đan cửa tiệm thuốc, mỗi ngày trôi qua có học viên bảo vệ. Bọn họ không biết đến lúc nào đan dược phô sẽ mở cửa, chỉ có thể vẫn bảo vệ. Thủ đến chính là kiếm được. Đẳng cấp cao đan dược phô đan dược, trải qua này một đoạn thời gian trước kiểm nghiệm. Hiệu quả so với học viện Đoái Hoán Điện phẩm chất đan dược cũng thực sự tốt hơn nhiều. Mỗi một viên cơ bản đều có thể đạt đến thượng đẳng phẩm chất, tình cờ có mấy viên trung đẳng phẩm chất. Vậy cũng đều là tiếp cận 7 thành dược hiệu, chỉ so với thượng đẳng phẩm chất kém một chút như vậy một chút. Mà Đoái Hoán Điện đây, cơ bản hơn 90% đều là trung đẳng phẩm chất, tình cờ có thể đổi được một viên thượng đẳng phẩm chất, liền muốn cảm tạ trời cao quan tâm ngươi. Lớn nhất trọng yếu nhất là, đẳng cấp cao đan dược phô đan dược giá cả tiện nghi. Mỗi một viên cũng chỉ là Đoái Hoán Điện nửa giá. Phẩm chất hậu đãi, giá cả tiện nghi, vậy sẽ khiến đông đảo học viên làm sao có thể không điên cuồng. Chỉ là đáng tiếc chính là không thường mở cửa, suốt ngày thiếu hàng. Hết cách rồi, vừa ra hàng không cần mấy phút liền sẽ bị bán đứt hàng. Bởi vậy các học viên chỉ có thể ngồi thủ. Được rồi, không chỉ là các học viên, còn bao gồm một ít đạo sư. Dù sao đẳng cấp cao đan dược phô trung đan thuốc, không chỉ có riêng mặt hướng học viên, trong đó rất nhiều đối với đạo sư đều có thể đưa đến rất lớn trợ giúp. Hơn nữa giá cả tiện nghi, rất nhiều đạo sư cũng bắt đầu cùng học viên một dạng chờ đợi lên. Từ khi đẳng cấp cao đan dược phô mở cửa lên, nơi này liền thành một cái phong cảnh, mỗi ngày đều có như vậy một đám người bảo vệ. Đối với ở khắp nơi mở cửa hàng mọi người, được kêu là một cái ước ao ghen tị. Bọn họ còn chưa từng gặp nửa tháng liền mở cửa mấy cái như vậy canh giờ, còn có thể lợi nhuận, đồng thời kiếm lời đầy buồn đầy bát cửa hàng. Nhưng đẳng cấp cao đan dược phô đó là có thể làm được. Nói đến, đối với mở đẳng cấp cao đan dược phô trải chủ là ai? Điểm này cũng dẫn lên rất nhiều người lưu ý. Dù sao có thể một hồi lấy ra nhiều như vậy đan dược, nhất định là một vị đẳng cấp cao luyện dược sư. Chỉ là ở trong học viện, tựa hồ không có vị nào đẳng cấp cao luyện dược sư sẽ đến loại thuốc này trải. Bởi vì có tài nghệ này, chỉ có một ít đạo sư. Bọn họ luyện chế đan dược vì là đoái hoán điện cung cấp cũng không kịp, nào có lòng thanh thản luyện một nhóm phóng tới hiệu thuốc. Hơn nữa liền phẩm chất bên trên, bọn họ cũng rất khó luyện chế ra như vậy cơ bản toàn bộ đều thượng đẳng phẩm chất đan dược. Vì là biết rõ đẳng cấp cao đan dược phô chủ nhân thân phận, rất nhiều người cũng rất đi tới Lan Qua công hội. Bởi vì căn này đan dược phô thuộc về Lan Qua công hội, làm thuê cửa hàng người, bọn họ khẳng định biết rõ thuê người là ai. Chỉ là đáng tiếc, Lan Qua công hội đưa ra đáp án giống nhau là bảo mật. Điều này làm cho bọn hắn đều là cảm thấy phiền muộn, nhưng là không ai dám cưỡng bức Lan Qua công hội nói ra. Bởi vì Lan Qua công hội thế nhưng là trong học viện tối đỉnh cấp công hội bên trong, hội trưởng Lan Qua, thế nhưng là thiên bảng đệ ngũ học viên. Khóa này thiên bảng đại hội kết thúc, bởi vì hạng viêm bị Trần Giật đánh bại, vì lẽ đó xếp hạng có chỗ biến động. Nhưng Lan Qua xếp hạng lại là không tăng mà lại giảm đi, bây giờ dĩ nhiên đứng hàng người thứ 4. Đối mặt như vậy một vị thiên bảng học viên công hội, ai dám cưỡng bức? Bên trong học viện đạo sư tuy nhiên cũng rất muốn biết, nhưng bọn họ cũng không tốt ép hỏi học viên. Cho tới Lan Qua công hội vì sao phải bảo mật? Đương nhiên là bởi vì Trần Giật cùng bọn họ hiệp nghị. Ở nhìn thấy đẳng cấp cao đan dược phô sinh ý như vậy nóng nảy về sau, Trần Giật liền ngờ tới về sau khẳng định sẽ có người tới tra thân phận của hắn. Vì ngăn ngừa phiền phức, hắn trước đó liền cùng Lan Qua công hội đạt thành hiệp nghị. Đối phương giữ bí mật cho hắn, làm trao đổi, hắn mỗi tháng muốn chuyên môn cung cấp 20 viên thuốc bán cho Lan Qua công hội. Nói đơn giản, chính là mỗi tháng cố định bán cho Lan Qua công hội một nhóm đan dược. Để bọn hắn không cần như những học viên khác, chỉ có thể ngày ngày bảo vệ. Điều kiện như vậy, đối với Trần Giật tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Hiệp nghị ký kết, Lan Qua công hội rất tốt tuân thủ ước định. Vô pháp biết rõ hiệu thuốc là ai. Đông đảo học viên cũng chỉ có thể đàng hoàng bảo vệ, chấm đợi hiệu thuốc mở cửa. Đẳng cấp cao đan dược phô đối diện, có một gian trà quán. Giờ khác này tại đây trà quán, đang có một vị uống trà mọi cách kẻ nhạt chờ đợi học viên. Hắn trong lúc vô tình ngẩng đầu lên, chợt thấy đối diện đẳng cấp cao đan cửa tiệm thuốc xuất hiện một bóng người, không khỏi sững sờ, vậy. Cái kia không phải là Hiểu Nhu cô nương sao? Hắn một tiếng này, để cùng tồn tại trà quán bảo vệ học viên dồn dập ngẩng đầu. Khi thấy đối diện Hiểu Nhu, chính cầm chìa khóa đánh ra đan dược phô cửa lúc. Niệm nó. Đẳng cấp cao đan dược phô dĩ nhiên mở cửa. Không biết là người nào giống một cổ họng, xung quanh trà quán, đường đi chờ đợi học viên cùng đạo sư dồn dập đống cảm thấy phân chấn. Trong nháy mắt, một đám người lớn dường như hồng thủy manh thu giống như hướng về đẳng cấp cao đan dược phô phóng đi. Hiểu Nhu ứng phó tình huống này, hiển nhiên đã là thuận buồm xuôi gió, lập tức đánh khai phô cửa trực tiếp đi vào liền đem đại môn đóng lại. Chư vị không nên gấp gáp. Đan dược phô lập tức mở cửa, nhưng còn hay cho ta trước tiên sửa sang một chút. Đóng lại cửa đồng thời, Hiểu Nhu nói tiếng liền bắt đầu bày lên mới vừa từ luyện dược điện, Trần Giật nơi đó đem ra một nhóm đan dược. Vốn là dựa theo Trần Giật ý tứ, lần trước luyện dược xong một quãng thời gian cũng không sẽ lại mở cửa. Vì thế, Hiểu Nhu thậm chí lần trước đóng cửa lúc, còn rất nói đón lấy một quãng thời gian sẽ không mở cửa. Không nghĩ tới hôm nay nàng đỗng nhiên được người trước truyền tin. Tuy nhiên rất bất ngờ, nhưng cũng không gây trở ngại Hiểu Nhu nhiệt tình. Dù sao mỗi một lần đẳng cấp cao đan dược phô mở cửa, đối với nàng đều là một số đại ngạch thu nhập nhập trướng. Cho tới nàng rõ ràng nói, còn sẽ có nhiều người như vậy suốt ngày bảo vệ, thuần túy là những người này chính mình may mắn suy nghĩ. Vạn nhất liền bỗng nhiên mở cửa đây. Hôm nay, vẫn đúng là cho bọn họ vạn nhất bên trong. Chương 70, thu mua cùng tiến vào sân mạch. Đúng là điên cùng nha. Nhìn từng đoàn trong chốc lát đã bị tranh mua sạch sẽ tủ cái. Cứ việc không phải lần đầu tiên, nhưng vẫn không khỏi khiến Hiểu Nhu cảm thán. Lại có thể đóng cửa. Nhún nhún vai, Hiểu Nhu không khỏi cười khổ. Tính toán thời gian, nàng bày những đan dược này thời gian, còn không có bán những đan dược này thời gian dài. Xem ra lần sau lại cầm đan dược đến, trực tiếp đưa chúng nó thả một đống là tốt rồi. Hiểu Nhu cô nương, ngươi không có phúc hậu nha. Lúc này, bên hai truyền đến một đạo có chút thanh âm bất mãn. Hiểu Nhu ngẩn ra, ngẩng đầu chỉ thấy hai vị nữ học viên đi tới trước mặt. Các nàng cũng rất đẹp, đặc biệt trong đó một vị. Nàng đẹp, khiến đều là nữ tử Hiểu Nhu cũng cảm thấy kinh diễm. Và, là Âu Thu Linh, nàng dĩ nhiên cũng tới. Thiên, ta nữ thần dĩ nhiên sẽ ở trước mắt ta xuất hiện. Áo, ta không được. Thật sự thật đẹp. Hai vị này nữ tử vừa xuất hiện, liền gợi ra khắp nơi rối loạn tương mừng. Chỉ vì trong đó một nữ, chính là trước đây Nam Phong học viện đệ nhất mỹ nữ. Thiên bảng thứ 6, bây giờ phải nói đệ ngũ Âu Thu Linh. Đối với nàng tên tuổi, Hiểu Nhu tuy nhiên không phải là học viên, nhưng cũng là bao nhiêu từng nghe nói. Không hổ là đệ nhất mỹ nữ, quả nhiên danh bất hư truyền. Cho tới vừa cái kia thanh âm bất mãn, thì là xuất thân từ Âu Thu Linh bên cạnh nữ tử. Cái này đồng dạng là một vị rất mỹ nữ tử. Nhưng người chỉ sợ để so sánh, so với nàng bên cạnh Âu Thu Linh, nàng liền muốn kém rất nhiều. Bất quá đối với nàng, Hiểu Nhu vẫn rất có ấn tượng. Bởi vì đối phương sữa là đẳng cấp cao đan dược phô một vị đại khách quen. Trước đây Trần Dật cuối cùng một nhóm đan dược, bao hàm nhiều viên giá trị chân quý ngũ phẩm đan dược, trong đó có hai viên, chính là nữ tử này mua lại. Rõ ràng nói cẩn thận đoạn thời gian gần đây sẽ không lại mở cửa, làm sao hôm nay lại mở cửa. Cô gái này khá là bất mãn nhìn mặt trước Hiểu Nhu. Nàng chính là ở thiên bảng đại hội trước, nghe được Hiểu Nhu nói đoạn thời gian gần đây sẽ không lại mở cửa, vì lẽ đó mấy ngày này đều không đến ngồi thủ. Kết quả được không, hôm nay nàng và hội trưởng Âu Thu Linh chính đi dạo đường phố, liền thấy đẳng cấp cao đan dược phô mở cửa. Liên vội vàng tiến lên, nhìn thấy lại là đan dược bán sạch sẽ chẳng cảnh. Vậy sẽ khiến nàng trực tiếp không nhịn được đi lên phía trước chất vấn. Vô cùng có lỗi. Lão bản trước đúng là nói đoạn thời gian gần đây không có ý định lại luyện dược, có thể hôm nay lại bỗng nhiên tìm tới ta, ta cũng là lâm thời mới nhận được tin tức. Thật rất xin lỗi. Hiểu Nhu đầy mặt xin lỗi nói. Nhìn nàng thành khẩn thái độ, nữ tử tâm tình bất mãn ngược lại cũng tiêu mấy phần. Thấy bên cạnh Âu Thu Linh bỗng nhiên bính bính nàng, nàng nhất thời phản ứng lại, nhìn về phía Hiểu Nhu lại nói đến ông chủ của các ngươi. Hiểu Nhu cô nương, hôm nay chúng ta hội trưởng vừa vặn đến đây, không biết có thể hay không dẫn tiến. Nghe vậy, Hiểu Nhu không chút suy nghĩ liền thẳng lắc đầu, xin lỗi, lao bản hắn đã nói ai cũng không gặp, vì lẽ đó. Nữ tử đánh gãy nàng, chớ vội từ chối mà. Ngươi cũng biết chúng ta Linh Công Hội là trong viện tối đỉnh cấp công hội bên trong, chúng ta hoàn toàn có thể kiến lập hợp tác lâu dài quan hệ. Ở giá cả bên trên, chúng ta công hội cũng đồng ý đề bạt một ít. Xin lỗi, ông chủ chúng ta đã nói mặc kệ bất kỳ nguyên nhân đều là không tiếp khách, vì lẽ đó rất xin lỗi. Hiểu Nhu tiếp tục lắc đầu. Trần Dật trước rất có đối với nàng dạng quá, bất kỳ người nào, bất cứ chuyện gì hắn đều không hội kiến khách. Nếu như nàng dám đem hắn vị trí nói cho những người khác, liền biết giải thuê nàng. Bởi vậy Hiểu Nhu thái độ rất kiên quyết. Tuy nhiên sớm có dự liệu, nhưng nữ tử vẫn là không nhịn được thất vọng, không khỏi nhìn về phía bên người Âu Thu Linh. Âu Thu Linh không có ra hiệu, mà là trực tiếp hướng về Hiểu Nhu mở miệng nói, không thể gặp mặt cũng không sao. Hiểu Nhu cô nương, không biết quý phô lão bản có thể hay không vì chúng ta Linh Công Hội chuyên môn làm riêng một nhóm đan dược. Làm riêng? Hiểu Nhu giống như nghĩ đến cái gì, lấy ra một khối tấm ván gỗ, ta suýt chút nữa cũng quên. Đây là chúng ta lão bản lần này đặc biệt giao lại, nếu như ai có thể đủ cung cấp phía trên đồ vật, hắn có thể chuyên môn vì là đối phương làm riêng đối ứng luyện dược. Nói, nàng nhấc lên tấm ván gỗ, đem phía trên nội dung triển lãm ở trước mặt Âu Thu Linh cùng giữa trường những cái không có ly khai học viên trước mắt. Kim phong mật, số lượng lớn từ ưu. 1 cân có thể chế 1 viên tam phẩm đan dược. 5 cân có thể chế 1 viên tứ phẩm đan dược. 10 cân có thể chế 1 viên ngũ phẩm đan dược. Mặt khác, kể trên vật phẩm cũng có thể dùng tích phân thu mua. Linh thú huyết lấy đoái hoán điện nửa giá thu mua, kim phong mật mỗi 1 cân lấy 30000 tích phân thu mua. Linh thú huyết, kim phong mật. Nhìn trên tấm ván gỗ nội dung, giữa trường tất cả mọi người là sững sờ. Có người không nhịn được hỏi, quý phô lão bản muốn nhiều như vậy linh thú huyết cùng kim phong mật làm cái gì? Hiểu Nhu lắc đầu, lão bản cái gì công dụng ta cũng không biết. Nhưng chư vị chỉ cần có thể cung cấp kể trên vật phẩm, là có thể chuyên môn làm riêng đan dược. Cần gì đan dược, chỉ cần phù hợp đồng phẩm cấp, mà có thể cung cấp dược tài liền có thể vì các ngươi làm riêng. Phù hợp đồng phẩm cấp đan dược đều có thể làm riêng. Nghe vậy, Âu Thu Linh đôi mắt đẹp sáng ngời, Hiểu Nhu cô nương, ngươi chắc chắn chứ? Hiểu Nhu gật đầu, lão bản là nói như vậy. Đón đến, nàng lại bổ sung, đón lấy 3 ngày, đẳng cấp cao đan dược phô sẽ vẫn mở cửa thu mua những vật này. Nếu là có cũng có thể đem ra. Dựa theo lão bản ý tứ, có bao nhiêu muốn bấy nhiêu. Còn làm riêng đan dược, sẽ ở sau đó trong vòng 5 ngày luyện chế hoàn thành. Nói, nàng liền đem tấm ván gỗ mang theo ở trải bên trong bắt mắt nhất vị trí. Đây cũng là Trần Dật rất đối với nàng giao thay. Lần này mở cửa bán một nhóm đan dược kỳ thực chỉ là thuận tiện. Chủ yếu mục đích, kỳ thật là vì để Hiểu Nhu đến mở cửa thu mua những vật này. Linh thú huyết không cần phải nói. Cho tới cái kia kim phong mật, thì là Trần Dật vì là đi học viện lịch luyện sơn mạch nơi sâu xa lấy cái này đồ vật nhu phẩm cần thiết. Lấy bây giờ đẳng cấp cao đan dược phô hỏa nhiệt trình độ, ở Trần Dật xem ra thu mua không khó lắm. Nếu như thật sự không được, linh thú huyết cùng lắm liền đi đoái hoán điện đổi. Còn kim phong mật, chính hắn đi kiếm chính là. Kiếp trước hắn từng có thu được kim phong mật kinh nghiệm, biết rõ muốn đi nơi nào làm. Chỉ là chính mình đi kiếm quá mức phiền phức, hơn nữa có thể thu được lượng không nhiều. Dựa theo hắn chi nhớ kiếp trước, lấy lịch luyện sơn mạch nơi sâu xa cái này đồ vật, cần đại lượng kim phong mật. Lượng quá ít là không được. Vì lẽ đó chỉ có thể là cho tới. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã là lại 7 ngày đi qua. Vậy chút làm riêng đan dược đều ở đây. Ngoài ra ta còn nhiều luyện một nhóm đan dược. Luyện dược điện bên trong, Trần Dật đem một chiếc không gian giới chỉ đưa cho Hiểu Nhu, đồng thời nói, mặt khác đón lấy một quãng thời gian, khả năng đều sẽ không còn có đan dược. Ách! Nghe vậy, Hiểu Nhu lại là có chút không xác định nhìn hắn, lão bản, ngài chắc chắn chứ? Lần này là thật. Trần Dật mỉm cười gật đầu. 7 ngày chuyện lúc trước, ở mấy ngày trước Hiểu Nhu khi đến liền đã nói với hắn. Đối với cái này hắn cũng bất đắc dĩ, dù sao ở trước đó, hắn xác thực nghị thiên bảng đại hội sau một đoạn này trong lúc không còn luyện dược. Chỉ là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, hắn muốn đi lấy lịch luyện sơn mạch nơi sâu xa cái này đồ vật, nhất định phải luyện dược. Vậy ta biết rõ. Hiểu Nhu gật đầu, liền cầm lấy không gian giới chỉ lý khai. Nhìn nàng bóng lưng, Trần Dật không khỏi hít sâu một cái, khóe miệng câu lên một vệt nụ cười. 7 ngày trước thu mua, hiệu quả so với hắn theo dự liệu còn tốt hơn. Vốn là hắn còn lo lắng sẽ không có vàng mật ong, kết quả Hiểu Nhu trực tiếp cho hắn thu mua gần 100 cân tới. Bất quá linh thú máu liền so sánh hữu hạn. 6. Thất đẳng huyết mạch linh thú huyết, hắn còn muốn không giống linh thú, đây còn là rất khó cho tới. 3 ngày hạ xuống tổng cộng mới thu được 3 giọt thất đẳng huyết mạch linh thú huyết. Là, liền vẹn vẹn 3 giọt. Đương nhiên, cái này 3 giọt thuộc về không giống linh thú. Vì lẽ đó Trần Dật toàn bộ để huyết thánh châu luyện hóa sau khi hấp thu, liền có thể trực tiếp vì hắn mang đến chí ít 3 loại năng lực mới. Cho tới lục đẳng huyết mạch linh thú huyết, không ngoài dự đoán không có thu mua đến 1 giọt. Phải nói liền bóng dáng đều không có. Đối với cái này Trần Dật ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Đừng nói là ở Nam Phong học viện, cho dù phong tầm mắt toàn bộ Lam Vân giới, muốn biết đến lục đẳng huyết mạch linh thú huyết cũng rất không dễ dàng. Phệ mệnh huyết cổ cũng là bởi vì đặc thù. Dù sao dưỡng cổ sư cũng ít khi thấy, hơn nữa mỗi một loại cổ chăn nuôi đều cần không giống phương thức. Cái kia Ngọc Phong có thể chăn nuôi phệ mệnh huyết cổ loại này cổ trùng, cũng là bởi vì được cổ lão truyền thừa. Lại đi đem cái kia mấy thứ đồ đổi lấy, còn kém không nhiều có thể xuất phát. Trần Dật khẽ nhả ngụm cho khí, ly khai luyện dược điện, liền hướng về Đoái Hoán điện phương hướng trực tiếp mà đi. Tuy rằng liên tục luyện dược mấy ngày, nhưng bởi vì không phải là đang đuổi chế luyện thuốc, vì lẽ đó quá trình cũng không có tiêu hao hắn quá nhiều tinh lực. Bất quá lần này muốn làm sự tình lấy trước mắt hắn cảnh giới nguy hiểm hệ số không nhỏ, bởi vậy ở Đoái Hoán điện đổi được cần thiết đồ vật về sau, hắn còn là trước về một chuyến nơi ở. Tĩnh dưỡng 2 ngày, bồi dưỡng đủ tinh thần. Mới ở sáng sớm ngày thứ 3, đi tới học viện lịch luyện sơn mạch. Bởi vì đến Nam Phong học viện ngày thứ nhất liền tra rõ ràng địa hình, vì lẽ đó hắn coi như là quen cửa quen nẻo. Bất quá khi tiến vào lịch luyện sơn mạch về sau, hắn liền gặp phải một vị người quen. Đỗ Thiên Ôn. Đối phương cũng đang hướng về lịch luyện bên trong dãy núi bộ mà đi. 2 người lẫn nhau cũng nhìn thấy đối phương, nhưng cũng không có trò chuyện, chỉ là lẫn nhau một đầu liền phân mở. Một đường về phía trước, xuyên qua liên tục mấy dãy núi. Quá trình cũng gặp phải không ít linh thú ngăn cản, nhưng cũng chỉ là một cấp linh thú. Trần Dật dễ dàng liền giải quyết thông qua. Bất quá khi đi tới phía trước một mảnh rừng rậm nhập khẩu lúc, xuất hiện trước mặt một khối bia đá. Lại hướng đi về trước, sẽ có cấp 2 linh thú qua lại. Không phải linh nguyên cảnh đại thành cảnh giới trở lên người, không thể lại tiếp tục thâm nhập sâu. Trần Dật chỉ nhìn mắt, liền tiếp tục thâm nhập sâu. Nơi này mới bất quá là tới gần lịch luyện trong dãy núi bộ khu vực, liền nội bộ cũng vẫn còn không tính là. Hắn muốn lấy đồ vật, thế nhưng là ở nơi sâu xa nhất. Không bao lâu, khi hắn đi tới lại một cái nhập khẩu lúc, phía trước xuất hiện lần nữa một cái nhắc nhở bia đá. Chỉ bất quá nội dung biến thành học viên cấm đoán bước vào. Bởi vì phía trước đã là bên trong dãy núi này bộ khu vực, đều sẽ có cấp 3 linh thú qua lại, đây tương đương với kết tinh cảnh đại tu sĩ. Hiển nhiên không phải là các học viên có thể ứng phó. Nhưng Trần Dật không chút suy nghĩ liền muốn tiến vào. Đứng lại. Chỉ là ngay tại hắn chuẩn bị bước vào lúc, bên tai một thanh âm để hắn thân thể dừng lại, sắc mặt có chút ngạc nhiên nghi ngờ nhìn bốn phía. Không thấy trên bia đá nội dung sao? Còn dám thâm nhập, ngươi là muốn chết hay sao? Thanh âm lại truyền tới. Lần này Trần Dật bắt lấy đối phó vị trí, đông nhiên túi đầu hướng về bên dưới bia đá thấy rõ. Chỉ thấy ở nơi đó trên mặt đất, chính là có một trương tràn đầy nếp nhăn nét mặt già nua. Cho hắn phát hiện, đối phương cũng không tiềm tàng, trực tiếp từ mặt đất chui đi ra. Đây là một vị vóc người không người lão già tóc bạc, cả người da rẻ nhăn nheo, đầy dẫy một luồng xế chiều khí. Nghiêm chỉnh là một vị cách đại nạn không xa lão tu sĩ. Tuy nhiên như vậy, nhưng hắn khí tức nhưng hết sức kinh người. Kết tinh cảnh đỉnh phong. Trần Dật đại thể có thể xác định đối phương cảnh giới tại đây một phạm vi, hỏi hắn, tiền bối là. Ta là ai ngươi không cần biết rõ. Phía trước khu vực, không phải là ngươi có thể thâm nhập hơn nữa. Lui về đi. Nói, lão giả tóc bạc cũng không cho Trần Dật đáp lại thời cơ, liền thân thể một độn biến mất tại chỗ cũ. Nói cho đúng, là trốn vào mặt đất. Ông lão này, nghiêm chỉnh có được cùng linh địa thử một dạng độn địa khả năng. Chương 71, biến ảo. Thật sự là phiền phức, vẫn còn có người bảo vệ. Trần Dật sờ mũi một cái, không khỏi có chút nhức rái. Tuy nhiên hắn biết do Nam Phong học viện làm như thế, là sợ học viên bất ngờ tiến vào bên trong bộ khu vực nguy hiểm. Nhưng cái này lại làm cho hắn giờ khắc này rất phiền phức. Dù sao hắn không thể ở đối phương ngay dưới mắt đi vào. Coi như đối phương không ngăn trở, về sau ở sơn mạch nơi sâu xa phát sinh sự tình, khẳng định cũng sẽ bị hoài nghi đến trên đầu hắn. Thở nhẹ khẩu khí, hắn lựa chọn đường cũ trở về. Đương nhiên, đây không phải thật ly khai, chỉ là lùi tới đối phương không phát hiện được khoảng cách sau dừng lại. Nhảy lên bên hông trên một cái cây, Trần Dật nhìn phía trước cái kia lối vào, không khỏi suy tư. Đi về sơn mạch này nội bộ khu vực nhập khẩu, chỉ có trước mắt cái này một cái. Bởi vậy hắn muốn đi vào, nhất định phải đi nơi này. Chỉ là muốn ở một vị kết tinh cảnh đỉnh phong tu sĩ trước mặt trà trộn vào đi, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nếu như đối phương sẽ không độ địa, vậy hắn mượn dùng linh địa thử cũng là trốn vào đi vào. Có thể một mực đây là một vị nắm giữ độ địa năng lực lao tu sĩ. Hít sâu một cái. Trần Dật bắt đầu trong đan điền huyết thánh châu bên trong, tìm đòi lên hiện nay nắm giữ các hạng năng lực. Ảnh tế báo, huyễn linh điêu, thuẫn giáp quy. Những này trước cho tới thất đẳng huyết mạch linh thú thiên phú, ở tình huống như vậy hiển nhiên cũng không được tác dụng. Trần Dật nhìn xuống mấy ngày nay mới lấy được 3 loại. Ngọc linh thỏ, một loại công kích tính không mạnh thất đẳng huyết mạch linh thú, nhưng nó có rất mạnh khôi phục năng lực. Triển khai nó thiên phú, làm cho Trần Dật trong thời gian ngắn nắm giữ siêu cường sức khôi phục. Cũng tỉ như hắn bị một thanh kiếm xẹt qua da rẻ, xuất hiện một đạo xuất khẩu bình thường có quan hệ tốt nửa ngày mới sẽ khép lại, nhưng bằng mượn ngọc linh thỏ thiên phú có thể tại mấy phút liền khép lại như lúc ban đầu. Đây là một loại khá là thực dụng thiên phú, nhưng ở trước mặt tình huống này nghiêm chỉnh vô dụng. Thủy linh cự xà, một loại nắm giữ hai đại thiên phú đỉnh cấp thất đẳng huyết mạch linh thú. Chỉ là đối với Trần Dật mà nói, cái này hai hạng cũng so sánh gà mờ. Thứ nhất có thể rong ruổi với trong nước, ở bên trong nước cũng có thể hô hấp. Thứ hai, phun nước. Là, ngươi không nhìn lầm. Chính là phun nước, từ trong miệng phun ra nước. Đương nhiên, cái này phun ra nước là ẩn chứa mãnh liệt thanh thủy linh khí, có thể sản sinh không tầm thường uy lực đồng thời cụ bị rất mạnh tính ăn mòn. Đang đối mặt một ít địch nhân lúc, vẫn là có thể dùng. Chỉ là đối với năng lượng tiêu hao rất nhiều. Sử dụng một lần, bình quân là sử dụng còn lại thất đẳng huyết mạch linh thú thiên phú hai lần tiêu hao. Nếu như không thiếu huyết cũng coi như, nhưng bây giờ Trần Dật có thể dùng không nổi. Bởi vậy cái này hai hạng đều là ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc gà mở thiên phú. Cho tới cuối cùng một loại. Huyễn hóa tích dịch, một loại hết sức đặc thù linh thú. Nó thiên phú biến ảo, có thể để tự thân tùy ý huyễn hóa thành trong đầu của ngươi có ký ức đối tượng. Nói đơn giản, liền tương tự với biến thân. Có thể từ một cái biến thành một người khác, cũng có thể từ một người biến thành một con thú. Các loại, biến thành một con thú. Giống như nghĩ đến cái gì, Trần Dật ánh mắt nhìn về phía trước hơi híp lại. Như thế có thể thử nghiệm một phen. Nếu như là ở tình huống bình thường, một người độn địa muốn đi vào bên trong dãy núi bộ khu vực, khẳng định sẽ dẫn lên cái kia lão già tóc bạc hoài nghi. Nhưng nếu như là một con thú. Kha kha. Khoe miệng lặng lẽ nở nụ cười. Nói làm liền làm. Huyết Thánh Châu kích phát, Trần Dật quanh thân hiện lên lên một trận thất thải chi sắc. Ở một trận thất thải quang mang về sau, Trần Dật không gặp, thay vào đó là một con thân cao hơn nửa thước, phần lưng hiện chủ yếu màu xám sắc, vẻ mặt răng rảo. Không đúng, phải nói đáng yêu cùng cực nhỏ địa thử. Chít 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 chít. Trần Dật đấu trí tâm lên, học địa thử phát âm gọi vài tiếng, chỉ cảm thấy chơi vui. Không khỏi nhấc lên móng vuốt nhỏ, sờ sờ quai hàm một bên ria mép, sử dụng huyết thánh châu nhiều năm như vậy, còn thật sự chưa từng dùng thiên phú như thế, cũng vẫn rất thú vị. Mắt nhìn chính mình thân thể nhỏ bé, hắn cười hắc hắc, một cái chuột vọt nhảy xuống cây. Đùng một hồi đầu hướng mặt đất đánh tới, trực tiếp chui xuống đất. Tuy nhiên cảm thấy cái kia lão già tóc bạc sẽ không hoài nghi, nhưng hắn hay là làm hết sức đi xuống đột. Chui đến ước chừng 100 mét lòng đất, cảm giác thân thể tiếp cận đến gánh chịu cực hạn, lúc này mới hướng về phía trước nhanh chóng chui vào. Ừm. Bên dưới bia đá, độn trên mặt đất, lộ ra gương mặt lão già tóc bạc mở hai mắt ra, túi đầu hướng về lòng đất liếc mắt nhìn. Linh thú sao? Tuy nhiên cách xa nhau gần 100 mét, vốn lấy hắn cảm giác hay là nhận ra được đã đi tới hắn phía dưới vị trí chân giật. Đương nhiên, ở hắn trong cảm giác đây là một luồng linh thú khí tức. Đây cũng là huyễn hóa tích dịch biến ảo năng lực chỗ lợi hại. Mặc dù chỉ là cho ngươi thay đổi bên ngoài, nhưng ở khí tức trên đồng dạng sẽ biến thành đối ứng sinh vật khí tức, đây chính là đồng dạng biến thân thuật vô pháp có. Có thể trốn vào 100 mét xuống mặt đất, xem ra đẳng cấp không thấp nha. Chỉ là để Trần Giật không nghĩ tới là, lão già tóc bạc đối với hắn cũng không có một chút xẹt qua, ngược lại còn rất hứng thú. Đúng là thân hình nhất động, thẳng hướng phía dưới hắn đuổi hạ xuống. Đậu phộng. Một mực chú ý đến hơi thở đối phương ba động Trần Giật thấy thế, không nhịn được bạo âm thanh thô. Không do dự, ảnh tiệp báo nhanh ảnh thiên phú tốc độ toàn bộ khai hỏa, dưới đất nhanh chóng về phía trước trùng được. Ồ! Cảm nhận được lão phu. Có chút ý nghĩa. Thấy hắn khí tức đang tại nhanh chóng rời xa, lão già tóc bạc trái lại càng đến hứng thú. Lão này có bị bệnh không? Không cần thủ hắn cương vị sao? Cảm nhận được đối phương theo sát không nghỉ, Trần Giật không nhịn được tiếng chửi nhỏ. Hắn nghĩ biến thành linh địa thử độn địa lại đây, chính là cảm thấy lão già tóc bạc coi như phát hiện, hơn nửa cũng lại bởi vì muốn canh giữ ở cương vị mà không quan tâm đến. Dù sao một con linh thú đi qua, không có gì hay lưu ý. Thật không nghĩ đến càng sẽ đối với hắn sinh lên hứng thú, còn đuổi theo. Đây quả thực là có bệnh. Kỳ thực cũng không trách lão già tóc bạc sẽ đối với hắn sinh ra hứng thú. Bởi vì canh giữ ở loại này cương vị thường thường là lớn nhất tịch mịch, hơn nữa thường ngày cực nhỏ sẽ có người tiếp cận tới đây. Vì lẽ đó hắn ở nhìn thấy một con có thể độn địa dưới đất 100 mét linh thú, không nhịn được liền sinh hứng thú. Dù sao có thể độn địa đến loại vị trí này, khẳng định không phải là phổ thông linh thú. Nếu như có thể bắt được đối phương, vậy đối với hắn mà nói cũng là một số thu hoạch nhỏ. Cứ như vậy, một người một thú. Nha không, là một già một trẻ. Dương ra một hồi ở dưới đất ngươi đuổi ta đuổi. Tuy nhiên Trần Giật tốc độ toàn bộ khai hỏa, nhưng lão già tóc bạc làm kết tinh cảnh đỉnh phong đại tu sĩ. Tốc độ so với hắn là chỉ nhanh không chậm. Hơn nữa độn địa vốn là người sau sở trường, bởi vậy hai người khoảng cách đang dần dần rút ngắn. Khó nói bản tọa một đời anh danh, sẽ bị một cái kết tinh cảnh đỉnh phong tiểu tu sĩ cho hủy. Trần Giật phiền muộn một hồi, nhưng lập tức liền ngược lại tức giận mắng, cô ngươi. Nghĩ đuổi theo kịp bản tọa, ăn trước nước miếng đi. Phía trước còn muốn khả năng rất khó dùng đến phun nước, lúc này hắn trực tiếp dùng, xoay người chính là một cái miệng lớn màu xanh lam mang tính ăn mòn cột nước phun ra. Bởi dưới đất đột hành, bọn họ tự nhiên đào lấy đường hầm. Giờ khắc này hắn cái này một cái nước sau này phun, trực tiếp theo đường hầm liền hướng lão già tóc bạc xuống tới. Ừm. Lão già tóc bạc chân mày cau lại, còn sẽ phun nước. Đây là cái gì linh thú? Hắn sinh hoạt hơn nửa đời người, bởi vì nắm giữ lấy một tay độn địa năng lực, gặp qua sẽ độn địa linh thú không có 1000 cũng có 800. Thế nhưng vừa sẽ độn địa, lại sẽ phun nước. Chưa từng thấy quá mấy cái. Còn có tính ăn mòn. Đưa tay ngăn trở cột nước, nhìn thấy phía trên ẩn chứa màu xanh lam nước năng lực ăn mòn lên hắn thô ráp da rẻ, trong mắt hắn bất ngờ càng nồng. Nhưng cùng lúc, hứng thú cũng càng nồng, rất có ý tứ. Lão phu ngược lại muốn xem, ngươi rốt cuộc là chỉ cái gì linh thú. Mắt thấy đối phương vẫn như cũ lại truy, Trần Giật thật muốn điên. Tuy nhiên sử dụng linh địa thử thiên phú, nhưng độn địa cũng không phải là hắn cường hạng. Hơn nữa đang ở 100 mét lòng đất, thân thể hắn thời khắc cũng đang chịu đựng áp lực thật lớn. Như vậy nhanh chóng tiến lên tình huống, tốc độ của hắn không có tăng cường, mà là tại không ngừng giảm bớt. Điều này cũng làm cho phía sau lão già tóc bạc cùng hắn khoảng cách càng ngày càng gần. Mắt thấy cách nhau không tới mấy cái mét. Trần Giật cũng là vô pháp. Xem ra chỉ có thể bại lộ. Ừm. Chỉ là ngay tại hắn sinh ra nghĩ tới đây phương pháp lúc, phía trước đông nhiên truyền đến một luồng cảm giác ngột ngạt, để hắn lông mày đột nhiên vẩy một cái. Đây là... Mặc kệ, trùng. Nhìn phía sau lão già tóc bạc vẫn như cũ đuổi theo không tha, Trần Giật cắn răng một cái, bay thẳng đến này cô cảm giác ngột ngạt chuyển đến phương hướng phóng đi. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng đừng trốn, nhanh để lão phu ngắm nghĩa cẩn thận đi. Còn kém không tới 3 mét khoảng cách, lão già tóc bạc cũng đã không khỏi câu lên nụ cười. Nhưng mà đống nhiên từ phía trước truyền đến cảm giác ngột ngạt, để hắn nụ cười cứng đờ. Ta dựa vào, chạy thế nào đến nơi này? Hắn khỏe miệng giật một cái. Cảm nhận được phía trước Trần Giật dĩ nhiên ở hướng về phía kia hướng về mà đi, hắn không khỏi có chút chần chờ. Dựa theo hắn hiện tại cùng người trước khoảng cách, hắn có lòng tin ở nửa phút liền đuổi theo mà đem nắm lấy. Có thể nửa phút, đã đủ tiếp gần đến vật kia dưới chân. Nếu, mẹ kiếp, tên tiểu tử này khó nói không thể cảm nhận được sao. Lão giả tóc bạc nhìn còn tại đằng kia một phương tiến về phía trước Trần Dận, lông mày không nhịn được nhăn lên. Hắn không tin một con có thể cảm ứng được hắn, đồng thời còn sẽ phun nước ngăn cản hắn linh thú, sẽ không có đối với này cố cảm giác ngột ngạt cảm ứng. Hay là nói, đây là vỏ đã mẹ không sợ rơi. Lão phu lại sẽ không ăn ngươi, chỉ là muốn bắt ngươi tới chơi chơi, còn sao? Lão giả tóc bạc gãi đầu một cái trên tóc bạc, bất đắc dĩ lay động đầu, không tiếp tục đuổi lên trước. Hắn tuy nhiên thọ mệnh không dài, nhưng còn có thể sống trên một ít năm tháng. Cũng không muốn tới gần vật kia. Hô! Cảm nhận được phía sau lão giả tóc bạc không tiếp tục đuổi theo, Trần Dật nhất thời thở một hơi. Nhưng giờ khắc này hắn, đã đến gần vô hạn đến cỗ này cảm giác ngột ngạt truyền đến hạch tâm vị trí. Không chút do dự nào, hắn trực tiếp đã nghĩ hướng một phương khác hướng về mà đi. Tuy nhiên không biết cái này cảm giác ngột ngạt là vật gì phát ra, nhưng tuyệt đối vật gì tốt, hay là trước rời xa lại nói. Ong ong. Chỉ là ngay tại hắn muốn đi trong nháy mắt, một trận vang vọng khu vực này ong ong âm thanh đông nhiên chấn động mà lên. Lòng đất đồng dạng ở một trận lắc rung động, thật giống như đại hình như địa chấn, để Trần Dật thân thể nhất thời tả diêu hữu hoảng. Còn chưa chờ hắn phản ứng lại, liền cảm nhận được phía trên mặt đất có một đạo đồ vật vụt xuống mặt đất, trong nháy mắt liền đi đến trước mặt hắn. Hắn căn bản không kịp làm ra còn dư cử động, toàn bộ thân thể liền cho thứ này trực tiếp kéo hướng lên phía trên mặt đất. Cứ thế mà từ 100 mét lòng đất lôi kéo đi tới, ven đường không biết ở nham thổ va bao nhiêu dưới. Mà lấy Trần Dật thể chất, cũng là đụng cái thất điên bắt đảo. Làm người thoát ly mặt đất, toàn bộ đầu cũng còn liều lĩnh sao vàng. Ông ngong. Mãi đến tận bên thai vậy cái kia vang vọng xung quanh khu vực này, rung động màng thai chói thai tiếng vang lần thứ 2 vang lên. Trần Dật mới ở một trận lắc rung động dưới cho mạnh mẽ kích thích tỉnh táo. Chỉ thấy lôi hắn thân thể, hiển nhiên là một cái đen nhánh như mực siêu dài xúc tu. Dương mắt nhìn lại, xuất hiện ở trước mặt hắn, nghiêm chỉnh là một tôn quái vật khổng lồ. Một luồng khí thế khủng bố. Xông tới mặt. Chương 72, bắt cước hắc hùng chu. Đây là một tôn thân hình hơn 100 mét, tướng mạo 10 phần quái dị sinh vật. Mọc ra một trương hắc hùng mặt, nhưng thân thể lại là nhện thân thể, có 8 cái chân dài cùng 8 cái đen nhánh như mực xúc tu. Giờ khác này Trần Dật chính là bị trong này một cái xúc tu quấn quanh. Bắt cước hắc hùng chu. Nhìn mặt trước quái vật khổng lồ, Trần Dật không nhịn được hít sâu một cái. Đây là một loại tạp giao loại linh thú, từ hắc hùng cùng nhện mẹ kết hợp sinh ra kết quả. Tuy nhiên tướng mạo quái dị, nhưng cũng có lục đẳng huyết mạch, có cực kỳ mạnh mẽ thiên phú. Không trách được sẽ cảm nhận được như vậy cảm giác ngột ngạt, nguyên lai là chạy đến hàng này chô khu vực. Trần Dật khỏe miệng hơi co giật. Hắn vừa còn đang suy nghĩ cái này Nam Phong học viện lịch luyện sơn mạch nơi sâu xa, có đồ vật gì có thể sản sinh như vậy cảm giác ngột ngạt. Quả nhiên là hàng này. Là, hắn đối với hàng này sớm có biết. Bởi vì ở trí nhớ kiếp trước, hàng này chính là hắn tới đây muốn lấy cái này đồ vật to lớn nhất trở ngại. Hắn lúc trước rất mà chuẩn bị kim phong mật các loại vật phẩm, toàn bộ đều vì là ứng phó hàng này. Chỉ là không nghĩ tới, trước mắt càng sẽ lấy phương thức này đối mặt trên nó. Lần này phiền phức. Nếu đổi lại người khác, lấy phương thức này khoảng cách gần như vậy đối mặt cái này bắt cước hắc hùng chu, phỏng trừng đầu tiên nhìn người liền doãng ất. Nhưng Trần Dật không, chỉ là cảm thấy rất đau đầu. Ông ngong. Còn không có chờ hắn suy nghĩ nhiều, liền nghe lại là một trận rung động màng thai âm ba vang lên. Bắt cước hắc hùng chu, nó là thanh âm trời sinh tự mang chấn động hiệu quả. Mỗi khi nó gào thét lúc, đều sẽ khiến bốn phía một khu vực không khí sản sinh mãnh liệt rung động cảm giác. Đồng thời nó thanh âm 10 phần quái lạ. Vừa không phải loài gấu tiếng gào, cũng nện tiếng kêu có chỗ không giống. Mà như là một loại muỗi bay tới bay lui ong ong âm thanh, nói chung phàm là nghe được người đều sẽ cảm giác được khó chịu. Bất quá Trần Dật đã sớm chuẩn bị. Trực tiếp lấy ra 2 viên đan dược cùng một nơi ăn vào. Bế âm đan, trấn hộ đan. 2 loại tam phẩm đan dược, người trước dùng cho ngăn cách thanh âm, người sau dùng cho ngăn cách không khí truyền bá rung động cảm giác. 2 đan liều thuốc, trực tiếp miễn dịch bắt cước hắc hùng chu âm ba. Bất quá khuyết điểm là cũng sẽ khiến hắn đánh mất thính giác. Nhưng đối với Trần Dật mà nói, đang chiến đấu lúc hắn căn bản không cần thính giác, chỉ cần có linh hồn cảm giác là được. Đốt. Một tiếng thấp uống, chỉ thấy một luồng màu trắng ly hỏa từ Trần Dật cơ thể bên trong thoát ra, trong nháy mắt đốt trên quấn quanh ở trên người hắn xúc tu. Xì xì. Tuy nhiên không nghe được thanh âm, nhưng có thể rõ ràng nhìn thấy ly hỏa thấy hiệu quả. Hắc hùng bắt cước nện xúc tu trong nháy mắt bị đốt cháy, người sau bị đau dưới tùng ra hắn. Trần Dật có thể thoát thân. Nhưng hắn không có chạy trốn, mà là giơ tay một đạo màu trắng ly hỏa bóng, chính diện đập về phía đối phương. To lớn hình thể, để hắc hùng bắt cước nện muốn tránh cũng trốn không ra, trực tiếp an bên trong hỏa cầu. Bất quá đối với nó mà nói, điều này hiển nhiên không tạo được tổn thương gì. nhưng ly hỏa đối với nó có không nhỏ khắc chế tính, có thể dễ dàng phá ra nó phòng ngự. Tuy nhiên bởi vì Trần Giật cảnh giới không cao, vì lẽ đó không tạo được tổn thương gì, nhưng cũng sẽ khiến nó cảm thấy nóng xúc giác. Quan trọng nhất là, trước mắt cái này một cái tiểu lâu nghĩ, lại dám đối với nó động thủ. Hắc Hùng bắt cước nện nộ. Thân là nắm giữ lục đẳng huyết mạch tồn tại, nó là 10 phần kiêu ngạo. Mặc dù có chút vội vàng, nhưng là chỉ có thể nhắm mắt tiến lên. Trần Giật thở nhẹ khẩu khí, đưa tay cầm ra một bình kim phong mật, trực tiếp dùng lực đem nó quăng về phía cách đó không xa một cây đại thụ. Đồng. Không tính vững chắc chiếc lọ, nơi nào chịu đựng được lên như vậy vùng một cái. Ở đánh tới đại thụ kia trong nháy mắt, chiếc lọ liền nổ tung ra, trong đó kim phong mật nhất thời bốn rơi mà ra. Một luồng mật thơm cũng là tùy theo đồng bền mà ra. Chính phẫn nộ Hắc Hùng bắt cước nện biểu hiện hơi ngưng lại, một trương Hắc Hùng mặt đột nhiên từ Trần Giật trên thân chuyển tới bên cạnh cây đại thụ kia, ánh mắt bên trong hiện ra lên sáng quang. Kim phong mật. Là nó yêu nhất kim phong mật. Không do dự, nó trực tiếp rôi ra một cái xúc tu đem cây đại thụ kia trừ tận gốc lên, vèo một lần liền phóng tới nó trước miệng. Nhìn phía trên nhuộm dần kim phong mật, nó miệng gấu rôi ra dài lưỡi dài đầu, trực tiếp liếm ăn lên. Vừa chạm vào cùng kim phong mật, cái kia tản ra ngọt cảm giác, liền để bắt cước Hắc Hùng Chu không nhịn được biểu hiện say xưa. Cái gì dám đối với nó động thủ tiểu lâu nghĩ, trong chốc lát hoàn toàn bị nó không hề để tâm. Giờ khác này nó trong mắt tất cả, chỉ có kim phong mật. Kim phong mật, đây là một loại loài gấu linh thú cực kỳ yêu tha thiết thực vật. Bắt cước Hắc Hùng Chu mặc dù là tạp giao kết quả, nhưng nó trên bản chất có Hắc Hùng toàn bộ đặc tính. Thì như yêu tha thiết kim phong mật. Đây cũng là Trần Giật đặc biệt muốn chuẩn bị đại lượng kim phong mật nguyên nhân. Đối phó con này chí ít tứ giai thực lực bắt cước Hắc Hùng Chu, chính diện liều mạng hắn căn bản không có bất kỳ cái gì thời cơ, chỉ có thể giúp đỡ chí thủ. Vốn là dựa theo hắn kế hoạch, trước tiên là tiếp cận đến phụ cận bố trí kỹ càng, sau đó sẽ được câu dẫn. Nhưng trước mắt, nó chỉ có thể nhắm mắt ở đối phương trước mắt bắt đầu bố trí. Cũng may mà kim phong mật chuẩn bị nhiều. Thở nhẹ khẩu khí, Trần Giật trực tiếp lấy ra lần này chuẩn bị một nửa phân lượng, cũng chính là 50 cân kim phong mật. Đưa chúng nó làm hết sức ném tới khu vực phụ cận khá xa vị trí, để kim phong mật từ chai lọ bên trong tràn ra, để chúng nó ở bốn phía thả ra hương khí. Bắt cước Hắc Hùng Chu chú ý lực, cũng là không ngoài dự đoán hoàn toàn bị những này kim phong mật hấp dẫn. Đối với nó mà nói, những này kim phong mật còn hơn trước mắt con này con chuột nhỏ có sức hấp dẫn nhiều. Ân, Trần Giật thăng cấp. Từ tiểu lâu nghĩ biến thành con chuột nhỏ. Bất quá nói con chuột nhỏ cũng không phải hình dung hắn nhỏ bé, mà là hắn giờ khắc này đúng là đầu nhỏ địa thử. Tuy nhiên bị nhéo đi ra, nhưng hắn còn duy trì linh địa thử hình tượng. Hắn cũng lười biến trở về đi, bởi vì cái này hình thể cũng càng phương diện hắn đón lấy hành sự. Nhanh chóng chui xuống dưới đất, hắn bắt đầu tính toán lên vị trí. Sau đó ở mặt đất dưới 10 mét vị trí, bắt đầu bày ra lên từng viên một linh thạch. Đây là hắn từ đoái hoán điện đổi lấy. Linh thạch là một loại tràn ngập linh khí thạch đầu, cũng có thể xưng là một loại năng lượng nguyên. Tu sĩ đang bố trí sở hữu cần linh khí năng lượng cung cấp sự vật lúc, cũng không thể thiếu cần đến nó. Thường thấy nhất, chính là trận pháp. Giờ khác này Trần Giật muốn bố trí, cũng là một đạo trận pháp. 50 cân kim phong mật phần lượng không ít, nhưng đối với hình thể to lớn bắt cước Hắc Hùng Chu mà nói, chẳng qua là không thể mấy cái sự tình. Mặc dù là hưởng thụ nó chậm lại thưởng thức tốc độ, một đầu lưỡi liếm, nhưng vẫn là không thể 2 phút đã bị nó liếm ăn hết sạch. Trần Giật cũng là sớm một bước từ dưới đất chui ra, lại sẽ ước chừng 30 cân kim phong mật ném ra. Sau đó trở lại lòng đất, tiếp tục bố trí. Bởi vì trước đó thì có chuẩn bị kỹ càng sở hữu cần đồ vật, vì lẽ đó hắn bố trí được rất nhanh. Làm linh thạch toàn bộ phóng tới vị, dùng tương ứng chuyển linh dây dẫn liên tiếp ở một khối, phối hợp với trước đó liền khắc họa được, chỉ cần đưa chúng nó trực tiếp in vào liền có thể sử dụng đường vân. Một đạo đại trận, từng đoàn mấy phút ngay tại lòng đất thành hình. Trần Giật cũng là một lần nữa trở về trên mặt đất. Chỉ thấy trước mặt bát cước Hắc Hùng Chu, đã đem xung quanh kim phong mật nhất nhất liếm ăn xong, chính đùng chít chít liếm khỏe miệng. Mà nó một đôi đồng linh lớn đồng tử, giờ khác này cũng là hướng Trần Giật nhìn sang. Đối với Trần Giật tác phẩm hành vi, nó là có thể cảm ứng được, nhưng vẫn chưa lưu ý. Một con cấp 2 thực lực nho nhỏ linh địa thử, có thể đối với nó tạo thành uy hiếp gì. Chỉ là đối diện trước con này con chuột nhỏ tác phẩm hành vi, để nó cảm thấy khá là thú vị. Nó không có gấp ra tay đem đối phương ăn, mà là rất hứng thú nhìn chằm chằm đối phương. Đương nhiên, nó chủ yếu là muốn nhìn một chút đối phương còn có hay không có kim phong mật. Trần Giật không làm nó thất vọng, lại lấy ra một bình chứa 10 cân kim phong mật, trực tiếp ném đến trận bên trong một vị trí. Bắt cước Hắc Hùng Chu nhất thời đồng tử thả ánh sáng, không chút suy nghĩ liền rỗi ra xúc tu nắm tới. Ông long! Chẳng qua là khi nó xúc tu đụng chạm lấy vị kia đưa bên trên, bốn phía lòng đất trận pháp đường vân cũng trong lúc đó tỏa ra lên quang mang. Còn chưa chờ nó phản ứng lại, chỉ thấy mấy đạo cột sáng từ dưới đất chui lên. Làm thành một vòng, lẫn nhau hội tụ thành một đạo cự đại lồng ánh sáng, đem nó to lớn thân hình hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Nhưng mà đối với cái này bắt cước hắc hùng chu cũng không để ý, chỉ là đem cái kia một bình 10 cân kim phong mật bắt được trước miệng, lẻ lươi liếm ăn. Thật là một ăn hàng. Trần Dật khẽ lắc đầu, ánh mắt khóa chặt ở bắt cước hắc hùng chu phía sau một cái nhập khẩu có tới cao mấy mét sơn động. Vèo. Không do dự, hắn trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang xông tới. Ông ngong. Vốn là còn không có lưu ý bắt cước hắc hùng chu, nhìn thấy nó lại muốn nhằm phía hang núi kia lúc, đồng nhiên phát sinh chói tai âm ba chấn động. Chỉ là dùng bế âm đan cùng chấn hộ đan Trần Dật, chút nào không bị ảnh hưởng, tiếp tục nhằm phía sơn động. Vậy sẽ khiến bắt cước hắc hùng chu cũng có chút gấp, 8 con cự đại nện chân cùng 8 cái xúc tu, bắt đầu đánh về phía bao phủ nó lồng ánh sáng. Xì xì. Cái này không công kích không quan trọng lắm, một công đánh nhất thời để bắt cước hắc hùng chu cũng cho giật mình. Chỉ thấy phía trên một vòng lớn màu trắng ly hỏa trong chốc lát bắn ra, chạm tới nó xúc tu cùng nện chân, để nó nhất thời bị đau rụt về lại. Lại nhìn đi qua, trước một giây còn bình thản không có gì lạ lồng ánh sáng, cái này một giây cũng đã biến thành một cái màu trắng ly hỏa kết giới. Nó có chút kinh ngạc. Cái này đầu tiên nhìn qua không có bất kỳ cái gì đặc biệt lồng ánh sáng, làm sao lại bỗng nhiên biến thành như vậy ly hỏa kết giới. Nó lúc trước thế nhưng là hoàn toàn không thể cảm nhận được cái này ly hỏa ba động. Dù sao ly hỏa đối với nó có rất mạnh khắc chế tính, nếu có, nó kiên quyết sẽ không hoàn toàn không có phát giác. Chỉ là đối với điểm này, Trần Dật cái nào sẽ nghĩ không ra. Hắn này môn trận pháp, chính là chuyên môn vì thế thiết kế. Trận này tên là phát động thức ly hỏa trận. Nói cho đúng, là phát động thức hỏa trận. Ly hỏa, chỉ là bởi vì hiện tại sử dụng là ly hỏa. Trận pháp chính như tên thuật. Phát động thức. Tại không phát động trước, chỉ nhìn lên rất phổ thông kết giới lồng ánh sáng. Đồng thời tiềm tàng ở trong đó hỏa diễm, căn bản sẽ không bộc lộ ra nhỏ tí tẹo. Nhưng một khi hướng về phát động tấn công, dấu diếm vào trong đó hỏa diễm liền sẽ ở bốn phía linh thạch năng lượng cung cấp dưới, trong nháy mắt bạo phát. Trước mắt đã là như thế. Ông long. Tuy nhiên không biết Trần Dật này con chuột nhỏ vì sao sẽ bố trí loại này trận pháp, nhưng giờ khắc này bắt cước hắc hùng chu rất gấp. Bởi vì người trước giờ khắc này đã vào sơn động. Ở trong đó, có nó thủ hộ đồ vật, tuyệt đối không thể sai sót. Ly hỏa là nó rất đáng ghét một loại hỏa diễm, nhưng trước mắt này cũng không phải là tối đỉnh cấp ly hỏa, còn không đến mức để nó sợ hãi. Cách để nó cảm thấy lửa nướng giống như ly hỏa nhiệt độ, bát cước hắc hùng chu bắt đầu điên cuồng oanh kích lên cái giới. Nó đã có chút nộ. Nó không nốc, biết do nó bị Trần Dật này con chuột nhỏ cho chơi. Mà đối phương từ vừa mới bắt đầu mục đích, hiển nhiên chính là nó phải bảo vệ đồ vật. Điểm này, là nó lớn nhất không thể chịu đựng. Một con chuột nhỏ, cũng muốn ăn trộm cái này đồ vật. Bất quá ở nó phẫn nộ oanh kích giới, cái này ly hỏa kết giới nhưng cương quyết không có bị đánh tan. Theo lý thuyết, lấy nó tứ giai tu vi muốn đánh tan một con cấp 2 con chuột nhỏ bố trận hẳn là dễ như ăn cháo, nhưng trước mắt này trận pháp nhưng lạ kỳ cứng cỏi. Vậy sẽ khiến nó rất kinh ngạc, nhưng là càng xác định Trần Dật này con chuột nhỏ là mưu đồ đã lâu. Trong lúc nhất thời càng thêm phẫn nộ. Chương 73, huyết thân kiếm. Tuy nhiên không nghe được thanh âm, cũng không cảm giác được bát cước hắc hùng chu oanh kích kết giới chấn cảm. Nhưng Trần Dật biết rõ, hắn bố trí phát động thức ly hỏa trận duy trì không quá lâu. Dù sao đây chính là một con tứ giai bát cước hắc hùng chu, tương đương với nhân loại tu sĩ chú thai cảnh tồn tại. Phóng tầm mắt toàn bộ Lam Vân giới cũng có thể xem như đỉnh cấp tồn tại. Hắn bố trí trận pháp, cũng là bởi vì lý niệm đến từ chính thánh thiên giới, vì lẽ đó có thể tạm thời ngăn cản đối phương 1, 2. Nhưng hắn dù sao bản thân cảnh giới thấp, trận pháp có thể duy trì thời gian, tất cả đều phải coi hắn thả xuống những cái linh thạch no đến mức bao lâu. Quả nhiên không sai, chính là chỗ này. Nhìn trước mắt có chút ẩm ướt, trong không khí ngậm lấy nhàn nhạt mùi máu tanh sơn động. Trần Dật thở nhẹ khẩu khí, ngay lập tức hướng về nơi sâu xa lướt vào. Hắn muốn cái này đồ vật, ở nơi này sơn động nơi sâu xa nhất. Vật ấy chính là một thanh kiếm, tên là huyết thần kiếm. Ở Lam Vân giới, danh tự này hay là không có mấy người nhận thức. Nhưng nếu phóng tới thánh thiên giới, kiếm này tên vừa ra, tất sẽ gợi ra một trận một trường máu me. Bởi vì nó là thánh thiên giới tiếng tăm lừng lấy thất đại thần binh bên trong. Kiếp trước Trần Dật là ở chém giết một vị địch nhân lúc, ngẫu nhiên kiếm này. Mà thông qua siêu hồn từ đối phương trong đầu được kiếm này tin tức, biết được kiếm này là xuất thân từ Lam Vân giới Nam Phong học viện nơi sâu xa. Lúc đó vốn tưởng rằng biết rõ tin tức này không có cái gì trợ giúp, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ trọng sinh. Mà hắn sẽ đối với huyết thần kiếm chỗ tin tức rõ ràng như thế, chủ nếu là bởi vì người kẻ địch kia chính là lúc đó ở đây thu được kiếm này người. dựa theo thời gian để tính, đối phương muốn tới Bách Viện Thánh Bỉ về sau, cũng chính là tiếp cận một năm về sau mới sẽ tới này. Lấy Trần Giật bây giờ thực lực, cũng không phải là người kẻ địch kia đối thủ, đương nhiên phải trước đem kiếm này chiếm được. Cho tới bắt cước Hắc Hùng Chu, theo hắn biết chính là kiếm này thủ hộ linh thú. Ở trên đời này, một ít đỉnh cấp cường giả vì bảo vệ một thứ gì đó, đều sẽ vì chúng nó lựa chọn một con chuyên môn thủ hộ linh thú, để linh thú ký kết huyết thệ thủ hộ. Con này bắt cước Hắc Hùng Chu đã là như thế. Một khi thủ hộ đồ vật bị trộm, nó liền sẽ bắt đầu chịu đến huyết thệ phản phệ. Loại này phản phệ thế nhưng là 10 phần nghiêm trọng, vừa bắt đầu còn tốt, nhưng qua một đoạn thời gian liền sẽ bắt đầu kịch liệt, cho dù là đỉnh cấp linh thú cũng giống vậy sẽ bị phản phệ đến chết. Đây cũng là tại sao, đang nhìn đến hắn vọt vào sơn động lúc, bắt cước Hắc Hùng Chu sẽ như vậy sốt ruột. Hang núi bên trong. Bởi vì có kiếp trước kẻ địch kia ký ức, vì lẽ đó Trần Giật rất nhanh sẽ tìm tới huyết thần kiếm chỗ. Một vũng huyết trì, phía trên cắm ngược một thanh tre kín huyết sắc đường vân trường kiếm. Toàn bộ sơn động đồng bền nhàn nhạt mùi máu tanh, hiển nhiên liền xuất thân từ này. Đối mặt kiếm này, dù cho cách mấy mét không khí, vẫn như cũ có thể cảm nhận được thân kiếm truyền tới máu tanh cùng sắc bén cảm giác. Đây là một thanh nhuốm máu vô số kiếm nhận. Kiếp trước từng được nó, đồng thời sử dụng tới nó Trần Giật, đối với cái này quen không thể quen hơn. Giữa mét. Thứ ba hào vị trí, chân phải. Xác nhận đây chính là hắn muốn tìm huyết thần kiếm, Trần Giật liền nhìn về phía mặt đất, một chân giẫm nát phía trước giữa mét một cái vị trí. Một em mở thứ số 7 vị trí, chân trái. Sau đó sẽ nhìn về phía trước, lại giẫm lên phía trước một hướng khác. Lấy phương thức này, từng bước một hướng huyết trì tiếp cận. Đây cũng là trí nhớ kiếp trước chiếm được tin tức. Đừng xem huyết trì xung quanh rất bằng phẳng, nếu như ngươi tùy tiện giẫm đạp đi tới, đều sẽ trực tiếp phát động dấu diếm với xung quanh cấm chế. Cấm chế này uy lực, đủ để dễ dàng mạt sát một vị kết tinh cảnh tu sĩ. Cũng may mà kiếp trước cái kia địch nhân là linh thai cảnh tu vi, bằng không phát động cấm chế này từ lâu chết. Nhưng cho dù không thể chết, cũng làm cho đối phương bị thương thảm trọng. Cuối cùng vẫn còn trải qua một phen nghiên cứu, mới suy nghĩ ra sẽ không phát động cấm chế này một con đường. Điều này cũng thuận tiện giờ khắc này Trần Giật đem ra hiện dùng. Không có xảy ra bất chắc, Trần Giật thuận lợi đi tới huyết trì trước đó. Nhìn mặt trước chuôi này trường kiếm màu đỏ ngòm, hắn biểu hiện xẹt qua vài tia nhớ lại. Tính toán thời gian, kiếp trước thanh kiếm này làm bạn hắn rất dài năm tháng. Bây giờ gặp lại, nhìn thấy kiếm này còn có chút ngây ngô dáng dấp, lệnh hắn bao nhiêu có mấy phần cảm khái. Bằng vào ta Trần Giật tên, rơi huyết với huyết chỉ, điều khiển ngươi vì là trong tay chi khí. Hít sâu một cái, Trần Giật ở trên lòng bàn tay vẽ ra một cái miệng máu, để dòng máu rơi vào bên trong ao máu. Bình thản lời nói, tại đây phía trên ao máu lại là hình thành một luồng luôn xuất pháp tùy hiệu quả. Ông ngong. Một luồng chói mắt huyết quang, cũng là từ bên trong ao máu thẩm thấu, trực tiếp chiếu vào Trần Giật trên thân. Liên phảng phất ảnh lưu niệm giống như, mắt Trần có thể thấy với trên ao máu hiện ra hắn mặt. Cắm ngược với trên ao máu trường kiếm màu đỏ ngòm, cũng là trong lúc nhất thời thần kiếm ông ngong, tỏa ra một trận tia sáng chói mắt. Đem Trần Giật cùng nó, thùng nước bao phủ ở cùng một nơi. Ầm. Cùng lúc đó, một đạo huyết sắc cột sáng cũng là từ bao phủ giữa hai người, từ trong hang núi hướng trời bay lên trên. Đang ở sơn động ra, thật vất vả phá ra trận pháp kết giới bắt cước Hắc Hùng Chu. Nhìn ở 100 mét dưới thân thể có chút thấp trên lỗ nhỏ, cái kia hướng trời bay lên trên huyết trụ, đồng tử hiện ra đầy khó có thể tin. Làm sao lại như vậy? Nếu như nó sẽ mở miệng, giờ khác này khẳng định sẽ nhịn không được phun ra ba chữ này. Vị kia bố trí dưới cấm chế, làm sao có khả năng sẽ như thế nhanh liền cho hiểu biết ra? Hơn nữa vừa đây chẳng qua là một con chuột nhỏ. Đường đường thần binh, dĩ nhiên sẽ đồng ý trở thành một đầu nhỏ lao thử trong tay chi khí. Đùa gì thế? Không được. Mắt thấy huyết sắc cột sáng càng ngày càng nóng ánh, bắt cước Hắc Hùng Chu trong lòng ý niệm sinh lên, không nhịn được liền muốn phá khai sơn động tiến vào bên trong. Làm thủ hộ linh thú, nó nghĩa vụ chính là thủ hộ, đồng thời chỉ là đơn thuần thủ hộ. Coi như huyết thần kiếm tìm tới chủ nhân, nó cũng không thể thoát khỏi thủ hộ huyết hệ. Bởi vậy chỉ cần đối phương lấy đi huyết thần kiếm, nó liền đem gặp huyết thể phản vệ. Đến thời điểm đó, nó nào có mệnh ở. Kỳ thực đây là một đạo khảo nghiệm, cho huyết thần kiếm chủ nhân mới khảo nghiệm. Bắt cước Hắc Hùng Chu vì là không bị huyết thể phản vệ, nó sẽ không tiếp dư lực động thủ, giết chết huyết thần kiếm chủ nhân mới. Đối với huyết thần kiếm chủ nhân mới mà nói, hắn nếu muốn an toàn ly khai, cũng miễn không muốn đối mặt điên cuồng bắt cước Hắc Hùng Chu. Đương nhiên, cái này miễn không chỉ là nhằm vào tu sĩ tầm thường mà nói. Trần Giật là tu sĩ tầm thường sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Cho dù bây giờ chỉ là linh nguyên cảnh tu vi, nhưng có kiếp trước hơn 300 năm tôn giả ký ức hắn, cũng sớm đã thiết tưởng tốt tất cả. Đang cùng huyết thần kiếm hoàn thành nhận chủ nghi thức về sau, hắn liền đem kiếm nhận cùng với huyết chỉ thu vào không gian giới chỉ. bởi vì máu này đao cùng huyết thần kiếm vốn là một thể, vì lẽ đó hắn muốn nhận lấy máu thần kiếm, nhất định phải đem chọn cái huyết chỉ mang tới. Đương nhiên, ngày sau lúc chiến đấu huyết thần kiếm là có thể đơn độc lấy ra. Chỉ là tại không lúc chiến đấu, nhất định phải để huyết thần kiếm thời khắc ngâm ở bên trong ao máu. Như vậy cũng tốt so với một thanh kiếm vỏ kiếm giống như. Thu huyết thần kiếm, Trần Dật liền lấy ra mấy thứ đồ. Một khối hình tròn trận bàn cùng với 10 khối màu trắng sữa tinh thạch. Trận bàn, chính là một loại ghi chép trận pháp chi khí. Có thể mang trước đó bố trí kỹ càng trận pháp, ghi chép ở trận bàn bên trong. Sau đó đang chiến đấu thời khắc, trực tiếp thông qua trận bàn đem trận pháp trong nháy mắt phóng xuất ra. Đương nhiên, thông qua này phương pháp triển khai trận pháp cần đối ứng năng lượng tiếp tế. Dù sao bình thường trận pháp bố trí đều cần linh thạch làm năng lượng nguyên, trận bàn phóng thích trận pháp cũng giống vậy, đồng thời cần năng lượng là so với bình thường bố trí trận pháp mấy lần không thôi. Trần Dật lấy ra cái này 10 khối màu trắng sữa tinh thạch, chính là dùng cho cung cấp năng lượng. Đây là một loại tên là linh thạch kết tinh năng lượng tinh thạch, cùng linh thạch xuất từ đồng dạng linh sơn quáng mạch. Nhưng không giống là, một cái linh sơn quáng mạch có thể khai quật ra đại lượng linh thạch, nhưng cũng không chắc có thể đào ra mấy khối linh thạch kết tinh. Nói như thế, một khối linh thạch kết tinh ẩn chứa linh khí năng lượng, ước chừng là phổ thông linh thạch gấp trăm lần. Nguyên nhân chính là này, mỗi một khối linh thạch kết tinh giá trị cũng vô cùng kinh người. Tại đây 10 khối linh thạch kết tinh, Trần Dật ở Đoái Hoán Điện liền hoa ngàn vạn tích phân. Hơn nữa cái này một khối trận bàn cùng trước những bố trí kia dùng linh thạch, hắn tổng cộng tiêu tốn đầy đủ hơn 30 triệu tích phân. Bất quá vì là huyết thần kiếm, những cái này đều là đáng giá. Trần Dật liền trực tiếp đem 10 khối linh thạch kết tinh nhét vào trong trận bàn, sau đó thả ra trong đó từ lâu bố trí kỹ càng một đạo truyền tống trận. Ở Lam Vân giới, truyền tống trận rất ít ỏi, thường nhân căn bản sẽ không bố trí. Nhưng Trần Dật là ai? Kiếp trước đường đường thánh thiên giới huyết tôn. Trong đầu của hắn không hề biết rõ có bao nhiêu loại truyền tống trận bố trí phương pháp. Bởi vậy ở trước đó cũng đã ở trong trận bàn bố trí xong truyền tống trận. Nhưng bởi loại này cấp bậc thấp trận bàn chỉ có thể đồng thời chứa đựng một cái trận pháp, vì lẽ đó hắn chỉ chứa đựng truyền tống trận. Không phải vậy vừa ở bên ngoài lúc, hắn cũng không cần hiện trường bố trí cái kia phát động thức ly hỏa trận. Cũng may mà bắt cước Hắc Hùng Chu bị Kim Phong Mật hấp dẫn, không có một lòng muốn giết hắn. Bằng không, lúc trước tình hình kia lấy hắn sẽ 10 phần phiền phức. Hẹn gặp lại. Đi vào trận bàn thả ra truyền tống trận, Trần Dật hướng về đã bắt đầu phá hoại lên sơn động bắt cước Hắc Hùng Chu phất tay một cái, thân thể liền theo một vệt quang mang biến mất tại chỗ cũ. Hắn khí thế biến mất trong nháy mắt, bắt cước Hắc Hùng Chu liền cảm ứng được. Truyền tống. Nó không phải là một con không có kiến thức linh thú, cảm nhận được bên trong động năng lượng ba động, nó biết rõ Trần Dật là thông qua truyền tống đi. Chỉ là một con tiểu linh địa thử, làm sao có khả năng đem người loại truyền tống trận. Còn có vừa kia trận pháp. Chẳng lẽ nói. Đáng chết nhân loại. Bát cước Hắc Hùng Chu trực tiếp khẳng định. Vừa linh địa thử, tuyệt đối không phải là cái gì linh địa thử, mà là một cái nhân loại tu sĩ không biết thông qua cái gì phương pháp biến hóa mà thành. Cứ như vậy, trước đây đối phương tất cả biểu hiện đều có thể giải thích. Ông ong. Phẫn nộ bát cước Hắc Hùng Chu nhìn trời ong ong, khí thế khủng bố nhất thời trong chốc lát bao phủ mà ra. Hống hống hống. Ngao ngao gào. Bê 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 bê. Chu vi vạn mét bên trong dãy núi linh thú. Tất cả đều trong chốc lát cảm nhận được nó hóng ngóng âm thanh, dồn dập phát lên hưởng ứng. Ở tòa này bị Nam Phong Học Viện cho rằng lịch luyện sơn mạch nơi sâu xa, sinh tồn không ít cường đại linh thú. Mà trong này, có một tôn vua không ai. Là, nó chính là bát cước Hắc Hùng Chu. Tuy nhiên nó vẫn thủ hộ lấy huyết thần kiếm không có ly khai, nhưng cả tòa sơn mạch linh thú cũng biết ở sơn mạch nơi sâu xa nhất, có một tôn cường giả. Ở linh thú thế giới, có được thực lực cường đại ngươi chính là vương giả. Bát cước Hắc Hùng Chu là cả tòa sơn mạch tối cường giả, vì lẽ đó nó chính là chỗ này vương. Giờ khắc này nó một tiếng ong ong xuống, vô số linh thú tất nhiên là lập tức hưởng ứng. Sở hữu linh thú cũng có thể cảm nhận được nó phẫn nộ, cũng biết đón lấy nên làm cái gì. Toàn bộ sơn mạch nơi sâu xa vô số linh thú, trong chốc lát động. Đây là cái gì tình huống? Đang ở nội bộ khu vực nhập khẩu lão già tóc bạc, cũng là ngay lập tức phát hiện tình cảnh này. Phải nói lúc trước nơi sâu xa nhất. Cái kia huyết trụ trùng thiên cảnh tượng liền dẫn lên hắn chú ý giờ khắc này cảm nhận được linh thú nhóm hô ứng lẫn nhau, hắn giống như nhận ra được cái gì, vẻ mặt không khỏi biến đổi, chẳng lẽ là muốn gợi ra cái kia? Không được, được mau mau thông chi viện trưởng bọn họ. Nói, hắn vội vã liền hướng học viện phương hướng mà đi. Trước khi đi, không quên tại đây nhập khẩu mở ra một đạo trận pháp. Cái này đạo trận pháp có thể ngăn cách có người tiến vào, cũng có thể trở ngại nội bộ linh thú lao ra. Đương nhiên, nếu như phát sinh câu nói kia. Cái này đạo trận pháp là căn bản ngăn cản không vài giây liền sẽ tan vỡ. Chương 74, Thú Triều. Bên trong học viện, 6, thất tinh học viên đình viện khu dừng chân. Nương theo lấy một đạo quang mang hiện lên, Trần Dật thân hình xuất hiện ở chính mình trong đình viện. Bởi vì trước đó liền ở ngay đây làm tọa độ, vì lẽ đó thông qua trận bản truyền tống trận, hắn trực tiếp liền về tới đây. Trở về, mắt nhìn xung quanh tất cả, Trần Dật không khỏi khẽ nhả ngụm trọc khí. Chớ nhìn hắn lúc trước như vậy thong dong bình tĩnh, kỳ thực toàn bộ quá trình cũng có thể dùng mạo hiểm để hình dung. Dù sao đây chính là một con tứ giai đỉnh phong bát cước hắc hùng chu, nếu như đối phương một lòng muốn giết hắn, hắn khả năng đã đi đời nhà ma. Đồng thời cũng may mà kim phong mật chuẩn bị nhiều. Nếu như phần lượng không nhiều, đối phương khẳng định trực tiếp đến gặp hắn. Đương nhiên, quá trình này có thể thuận lợi như thế, cũng phải quy về với Trần Dật đầy đủ lợi dụng bát cước hắc hùng chu tâm lý. Đối với cái này một loại linh thú tâm lý, hắn còn là rất hiểu biết. Bởi vì kiếp trước hắn tiếp xúc qua cực kỳ cường đại linh thú, trong đó còn giao quá mấy cái linh thú bằng hữu. Làm linh thú đạt đến nhất định cảnh giới lúc, chúng nó không chỉ có thể có đủ trí tuệ, còn có thể hóa hình thành người. Loại tồn tại này, ở thánh thiên giới được gọi là thú tu. Ở Lam Vân giới kỳ thực cũng có, chỉ là tương đối hiếm thấy. Bởi vì ở không có đặc thù cơ duyên tình huống, linh thú muốn đạt tới ngũ giai có thể hóa hình thành người. Mà ngũ giai linh thú là khái niệm gì? Cái kia đã Lam Vân giới tối đỉnh cấp linh thai cảnh tu sĩ mức độ, có được ly khai Lam Vân giới năng lực. Đón lấy khả năng thì có bận rộn. Nhìn mắt lịch luyện sơn mạch phương hướng, Trần Dật hoàn toàn có thể đoán nghĩ đến lúc này bắt cước hắc hùng chu phản ứng. Thủ hộ huyết thần kiếm bị đoạn. Nếu như không thể ở thời gian nhất định bên trong tìm về, liền đem bị huyết thể phản vệ đến chết. Bởi vậy trong khoảng thời gian này, nó sẽ điên cuồng. Làm gần đây Nam Phong học viện, miễn không muốn gặp trùng kích. Ngay tại Trần Dật truyền tống về đến chính mình đỉnh viện lúc. Ở vào Nam Phong trong học viện đại điện bên một tòa thất tầng lầu các bên trên. Một hồi hội nghị khẩn cấp, theo lão già tóc bạc đến mở ra. Bên trong phòng hội nghị, chủ vị bên trên. Xác định sao? Nghe xong lão già tóc bạc tự thuật, Nam Thanh Hà trầm giọng hỏi. Ừm. Có thể nhất định là thú triều. Lão già tóc bạc gật đầu. Thấy thế, ở đây Nam Phong học viện cao tầng không khỏi là sắc mặt chìm xuống. Thú triều. Bọn họ đã không biết bao lâu chưa từng nghe tới hai chữ này. Nhưng mỗi khi hai chữ này xuất hiện lúc, Nam Phong học viện đều muốn nên đón không nhỏ phiền phức. Nam Thanh Hà lại hỏi, nguyên nhân xuất từ nào biết được sao? Lão già tóc bạc nói, trước đây nhìn thấy lịch luyện sơn mạch nơi sâu xa nhất, đồng nhiên xuất hiện một đạo trùng thiên huyết trụ. Sau đó nơi sâu xa nhất đầu kêu bát cước hắc hùng chu đồng nhiên khởi động tĩnh. Trùng thiên huyết trụ. Bát cước hắc hùng chu. Nghe vậy, Nam Thanh Hà cùng Ma Bảo lão nhân đối diện mắt. Liên quan với lịch luyện sơn mạch nơi sâu xa nhất, thân là Nam Phong học viện viện trưởng cùng chỉ đứng sau hắn Ma Bảo lão nhân, bọn họ kỳ thật là có chỗ hiểu biết. Phải nói là trên một đời Nam Phong học viện viện trưởng truyền xuống. Đương nhiên, bọn họ biết rõ chỉ là lịch luyện sơn mạch nơi sâu xa nhất. Có một cái hết sức đặc thù trí bảo, mà đầu kêu bắt cước hắc hùng chu chính là nó thủ hộ linh thú. Một đời trước viện trưởng đặc thù dặn quá bọn họ, để bọn hắn đừng đi xúc động. Bởi vì chỉ cần không tiến vào đi xúc động, bắt cước hắc hùng chu liền sẽ an tĩnh đứng ở chỗ đó. Giờ khác này bắt cước hắc hùng chu khởi động tĩnh, lại có trùng thiên huyết trụ dị tượng. Nam Thanh Hà hai người không phải người ngu, bao nhiêu có thể suy đoán ra một ít đồ vật tới. Lần này phiền phức. Hai người sắc mặt trầm trọng. Ở đây những người khác cũng là sắc mặt trầm trọng. Bọn họ tuy nhiên không rõ lắm nơi sâu xa nhất có cái gì, nhưng đối với bát cước hắc hùng chu hay là biết rõ. Con này đại gia hỏa có động tĩnh, tuyệt đối chuyện tốt đẹp gì. Dù sao coi như là thú triều, đó cũng là phân đẳng cấp. Nếu như là con này đại gia hỏa xúc động thú triều, cái kia không nghi ngờ chút nào chính là lịch luyện sơn mạch từ trước tới nay đáng sợ nhất. Lập tức để sở hữu vẫn còn ở lịch luyện sơn mạch học viên cùng đạo sư, toàn bộ rút về trong viện. Ở trong viện phát động nhất cấp cảnh giới. Chuẩn bị mở ra hộ viện đại trận. Cuối cùng, tất cả mọi người làm tốt bất cứ lúc nào chuẩn bị nên chiến. Không do dự, Nam Thanh Hà trực tiếp liên hạ mấy đạo chỉ lệnh. Theo hắn chỉ lệnh hạ xuống, một đám Nam Phong học viện cao tầng đều là động. Đống nhiên phát sinh như vậy sự tình, không người nào dám lười biếng. Không tới nửa khắc đồng hồ về sau, một đạo vang vọng toàn viện phát thanh liên tục nhiều lần vang lên. Hiện tại bắt đầu, học viện tiến vào nhất cấp cảnh giới. Hiện tại bắt đầu, học viện tiến vào nhất cấp cảnh giới. Hiện tại bắt đầu, học viện tiến vào nhất cấp cảnh giới. Phát thanh vừa ra, học viện trên dưới tất cả xôn xao. Tình huống thế nào? Nhất cấp cảnh giới, trời của ta, cái này có mấy chục năm không thể mở ra chứ? Là phát sinh đại sự gì sao? Ai biết? Không thể không. Ta phải nhanh đi về thu thập, làm tốt bất cứ lúc nào chạy trốn chuẩn bị. Ta đi, ngươi vậy thì nghĩ chạy trốn. Vậy cũng không, nhất cấp cảnh giới A. Nói không chắc học viện đều muốn không. Mẹ kiếp, có thể hay không nhắm lại ngươi miệng quả đen. Ồ lên, tự nhiên bao hàm kinh hoàng. Ở Nam Phong học viện có 1 đến 3 cấp cảnh giới, sau 2 cấp cảnh giới nếu như sinh lên, đồng dạng là chỉ học viện gặp phải điểm hơi lớn phiền phức. Nhưng nếu là nhất cấp cảnh giới xuất hiện, đó là gặp phải rất lớn phiền phức, thậm chí là học viện đem gặp tai họa ngập đầu. Đương nhiên, lý trí người giờ khắc này cũng gắng giữ tỉnh táo. Nhất cấp cảnh giới, tuy nhiên cực nhỏ xuất hiện, nhưng dĩ vãng cũng không phải là không có. Học viện dĩ vãng có thể vượt qua, vậy lần này khẳng định cũng có thể vượt qua. Hơn nữa phát động nhất cấp cảnh giới, cũng không phải nói liền nhất định có đại sự gì phát sinh. Dù sao cũng là sẽ có báo lầm thời điểm. Nhưng lần này, hiển nhiên cũng không phải là báo lầm. Ở mấy canh giờ sau, một tin tức cũng là theo từ Lịch Luyện Sơn Mạch trở về học viên, truyền khắp toàn bộ học viện. Thú triều. Lịch Luyện Sơn Mạch nơi sâu xa, phát sinh thú triều. Giờ khắc này, đang có vô số linh thú chính kết bè kết lũ nhằm phía học viện. Tin tức này vừa ra, toàn bộ học viện nhất thời nổ. Thú triều. Dĩ nhiên phát sinh thú triều. Nghĩ đến cái kia lít nha lít nhít linh thú, vô số học viên liền không nhịn được lòng sinh sợ hãi. Dù sao đối với toàn bộ học viện học viên mà nói, thú triều hai chữ này chỉ chừa tại bọn họ trong ký ức, còn chưa bao giờ chính thức đối mặt quá. Một ít nhát gan học viên, lại càng là đã bắt đầu thu thập hành lý có chạy trốn suy nghĩ. Đối với những thứ này chạy trốn học viện cũng không có ngăn cản, chỉ là tịch thu bọn họ học viên bằng chứng. Điều này đại biểu ly khai, sau đó liền đem không còn là bọn họ Nam Phong học viện học viên. Một phần nhát gan cho dù là như vậy, vẫn là chạy. Nhưng học viên ở do dự một chút, hay là lựa chọn không có chạy trốn. Dù sao thật vất vả tiến vào Nam Phong học viện, thu được Nam Phong học viên cái này thân phận, bọn họ cũng không muốn cứ như vậy không thể. Hơn nữa nếu truyền ra đi, bọn họ học viện gặp nạn lúc lựa chọn chạy trốn, bọn họ danh tiếng cũng sẽ khắp nơi bừa bộn. Trần Dật tự nhiên cũng ngay đầu tiên nhận được tin tức. Chính như hắn dự liệu một dạng. Dù sao Bát Cước Hắc Hùng Chu cũng không phải người ngu, đạt đến tứ giai cấp bậc linh thú trí tuệ từ lâu không kém ai. Tuy nhiên nhìn thấy hắn bề ngoài linh mẫn địa thử, nhưng có thể làm ra như vậy trận pháp cùng thủ đoạn, hơi hơi vừa nghĩ tới liền có thể biết rõ hắn là giảo hoạt nhân loại biến. Đối với linh thú mà nói, nhân loại chính là giảo hoạt đại biểu. Một cách tự nhiên, làm phụ cận một vùng nhân loại tụ tập Nam Phong học viện, cũng là thành Bát Cước Hắc Hùng Chu đối tượng công kích. Nó bức thiết phải tìm hồi máu thần kiếm, đương nhiên sẽ hướng về nơi này tới. Kỳ thực Trần Dật hiện tại lựa chọn tốt nhất, chính là trực tiếp ly khai Nam Phong học viện. Đã như thế, Bát Cước Hắc Hùng Chu liền không khả năng tìm được hắn. Nhưng hắn sẽ làm như vậy sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Làm đường đường thánh thiên giới huyết tôn, nếu là hắn có thể bị một con Bát Cước Hắc Hùng Chu làm ra thú triều dọa chạy, kiếp trước kia hơn 300 năm thật sự là sống uổng phí. Huống hồ hắn biết rõ, phía Nam Phong học viện thực lực là tuyệt đối ngăn cản được đợt này thú triều. Đầu tiên liền hắn biết, Nam Thanh Hà thực lực sẽ không có thể so với Bát Cước Hắc Hùng Chu yếu. Thứ hai Ma Bảo lão nhân, cũng là đồng nhất tầng thứ tồn tại. Coi như thực lực hơi yếu nhất cấp, nhưng là có thể đến giúp người trước. Hai người bọn họ liên thủ lại, Bát Cước Hắc Hùng Chu cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Duy nhất có uy hiếp, chính là to lớn thú triều. Nhưng Nam Phong học viện đầu tiên có hộ viện đại trận, Trần Dật đến từ lúc liền rất quan sát quá. Đại trận này không nói cỡ nào nghịch thiên, nhưng chỉ cần không phải tứ giai linh thú hoặc kết bè kết lũ cấp 3 linh thú trùng kích. Bình thường đều có thể đỡ. Tứ giai linh thú có Nam Thanh Hà loại người ứng đối. Mà cấp 3 linh thú, làm bên trong học viện các đạo sư đều là ăn không ngồi rồi sao. Như Băng Lan đạo sư như vậy Ngũ Tinh đạo sư, tùy tiện một vị ra ngoài đều có thể dễ dàng đánh ngã 3-5 đầu cấp 3 linh thú. Càng khỏi nói còn có hơn một ít 6-7 tinh đạo sư. Coi như cái này thú triều thật có thể nhảy vào học viện, ngươi cho chúng ta Trần Dật là trang trí nhỉ. Tuy nhiên Trần Dật hiện tại cảnh giới yếu, nhưng hắn nếu như muốn. Chỉ cần không phải tứ giai linh thú, đến nhiều hơn nữa cấp 3 linh thú hắn cũng có phương pháp cho người đỡ. Đương nhiên, được có đủ linh thạch cùng linh thú huyết cung cấp hắn sử dụng. Nói tóm lại, cái này thú triều nhìn như đáng sợ, nhưng nhiều lắm chính là cho Nam Phong học viện mang đến chút uy hiếp, còn không đến mức để bọn hắn nguyên khí đại thương thậm chí diệt vong. Cũng là biết rõ điểm này, Trần Dật mới dám yên tâm đi lấy huyết thần kiếm. Dù sao hắn cũng không phải lãnh huyết người, nếu thật là vì lợi ích một người dẫn đến chỉnh học viện người chôn cùng, hắn cũng trong hội dây dứt. Theo thời gian trôi qua, khi đi tới ngày thứ nhì thời điểm, với học viện nhiệm vụ điện sở hữu nhiệm vụ, giờ khác này hiển nhiên cùng một màu biến thành chống đỡ thú triều. Đối mặt to lớn thú triều, chỉ bằng vào viện trưởng đạo sư loại người hiển nhiên không đủ, cũng cần có học viên tham dự. Đương nhiên, để học viên đối mặt linh thú cũng chỉ là một, hai giai. Đối với các học viên mà nói, kỳ thực cũng là một sự rèn luyện. Nhưng rất nhiều học viên cũng biểu thị chống cự. Mặc dù nói chỉ là một, hai giai, nhưng người nào biết rõ trong đó có hay không cất giấu một con cấp 3 bỗng nhiên xuất hiện. Hơn nữa coi như là cấp 2, cũng không phải dễ dàng có thể đối phó. Dù sao đây chính là thú triều A. Hơi không cẩn thận, vậy thì có chết nguy hiểm. Bất quá cũng không phải mỗi một vị học viên đều như vậy. Làm học viện trên thiên bảng học viên, vào thời khắc này không thể nghi ngờ đưa đến đại biểu tác dụng. Thí dụ như Linh Công hội, Lan Qua Công hội chờ bên trong học viện đỉnh cấp công hội, từ Âu Thu Linh, Lan Qua chờ thiên bảng 10 vị trí đầu học viên chỉ huy, mênh mông quần quận đi tới chống đỡ thú triều. Có người mới đầu, mặt sau dĩ nhiên là dễ dàng nhiều. Lục tục có học viên tham dự chống đỡ thú triều. Theo thời gian một chút trôi qua, đảo mắt đã là thú triều đến ngày thứ 3. Mặc dù có rất nhiều đạo sư phía trước lấy tay, nhưng vẫn là có rất nhiều thú triều đã là vọt tới lịch luyện sơn mạch khu vực bên ngoài, ở học viện liên tiếp lịch luyện sơn mạch nhập khẩu, đã có thể lục tục nhìn thấy có linh thú qua lại. Bất quá nơi này cũng có rất nhiều đạo sư trấn thủ. Vừa có linh thú qua lại, liền sẽ lập tức bị bọn họ tiêu diệt. Đồng thời cũng không có thiếu học viên ở đây. Bọn họ đều là tiếp chống đỡ thú triều nhiệm vụ học viên, có là nhiệm vụ ở đây cùng các đạo sư cùng một nơi trấn thủ. Mà có thì là tiến vào lịch luyện sơn mạch với thú triều chém giết, giết mệt lui về đến nghỉ ngơi, đồng thời cũng là đến lĩnh khen thưởng. Từ ngày thứ 2 bắt đầu, chống đỡ thú triều nhiệm vụ liền biến thành dựa theo chém giết linh thú số lượng đến thu được tích phân. Tỷ như chém giết một con một cấp linh thú, căn cứ thực lực cụ thể, học viên có thể thu được một 10 điểm tích phân. Chém giết một con cấp 2 linh thú, căn cứ thực lực có thể thu được 11-100 điểm tích phân. Mặt khác, học viện còn làm một phần. Mỗi ngày chống đỡ thú triều chém giết linh thú xếp hạng thứ 100 người, cuối cùng ở thú triều kết thúc lúc 100 người đứng đầu người, đều có thể thu được ngoài ngạch tích phân khen thưởng. Ở tích phân hấp dẫn dưới, rất nhiều học viên cũng tham dự vào. Lan Qua Công hội. Là Lan Qua Công hội người trở về. Lúc này, ở chỗ này không biết là người nào một đạo tiếng gào. Tất cả mọi người ánh mắt hướng về phía trước sơn mạch dưới chân nhìn lại. Chỉ thấy nơi đó, đang có một đám học viên sải bước đi tới. Bọn họ trên thân đều có một cái có khắc Lan Qua hai chữ huy trường, vì lẽ đó rất tốt phân biệt. Và, đó là cấp 2 linh thú thảo mộc lang thi thể. Còn gì nữa không, đó là có linh nguyên cảnh đại thành thực lực cấp 2 linh thú, sợ mỉ lỏ đổn thi thể. Không hổ là Lan Qua Công hội. Mỗi người cũng gánh cấp 2 linh thú thi thể đi ra. Nhìn những này Lan Qua Công hội học viên trên thân gánh linh thú thi thể, giữa trường sinh lên một trận thán phục. Liền ngay cả một đám đạo sư thấy vậy, cũng là dồn dập lộ ra nụ cười. Làm học viên đại biểu bên trong, dù bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, lần này thú triều như Lan Qua Công hội đưa đến không nhỏ tác dụng. Bởi vì có hắn nhóm biểu hiện, để phía trước lấy tay những đạo sư kia, có thể yên tâm đem một ít cấp bậc thấp linh thú buông tha tới. Đạo sư, chúng ta tính toán tích phân. Làm tuấn soái bảng thập đại đẹp trai học viên bên trong, Lan Qua có được một trương tuấn mỹ khuôn mặt. Giờ khắc này lộ ra một vẻ mê người mỉm cười, làm cho phụ trách đăng ký nữ đạo sư, nhìn ra gò má cũng có một chút ửng hồng. Nhưng rất nhanh sẽ phản ứng lại, vội vàng vì đó đăng ký. Chương 75, tính toán tích phân. Lan Qua, chém giết một cấp linh thú 106 đầu, cấp 2 linh thú 19 con. Trong đó cấp 2 đỉnh cấp linh thú 6 con. Tổng cộng tích phân, 2091 phân. Nghe tới người nữ đạo sư này thanh âm tăng vọt nói ra Lan Qua thu hoạch tích phân lúc, giữa trường tất cả xôn xao. Thiên, 2091 phân. Cái này đến xếp hạng bảng. Đông đảo học viên ánh mắt dồn dập khóa chặt hướng về bên cạnh hai phần bất cứ lúc nào mới vừa trương mới bảng danh sách. Phần thứ nhất, là hôm nay thu hoạch bảng điểm. Không nghi ngờ chút nào, mới vừa cho thu được 2091 phân Lan Qua trực tiếp xông lên đầu bảng. Xếp hàng thứ hai một vị học viên, tích phân mới bất quá 506. Lan Qua cái này một làn sóng tích phân, trực tiếp ra 4 lần chênh lệch. Nhìn lại một chút một phần khác bảng danh sách, cũng chính là hết hạn đến hôm nay chống lại thú triều thu hoạch tích phân tổng bảng. Bảng danh sách số 1, Lan Qua. Thu hoạch tích phân, 519.6 điểm. Bảng danh sách thứ 2, Hứa Không. Thu hoạch tích phân, 3.111 phân. Bảng danh sách thứ 3, Âu Thu Linh. Thu hoạch tích phân, 30.10 điểm. Bảng danh sách số 1. Cũng tương tự là bảng danh sách số 1. Đồng thời trực tiếp ra cùng thứ 2, 3 tên hơn 2.000 tỷ số cự. Quá kinh người. Đương nhiên, xếp hàng thứ 2, 3 tên sẽ bị ra nhiều như vậy. Cũng là bởi vì Hứa Không đại biểu Không Bá Công hội cùng Âu Thu Linh đại biểu Linh Công hội, hôm nay còn chưa tới đăng ký. Nhưng cho dù như vậy, Lan Qua thành tích cũng đủ làm người thán phục. Dù sao đây chính là song bảng đệ nhất A. Dù cho chỉ là ở lại một hồi, đó cũng là vinh diệu. Ở giữa sân mọi người dưới ánh mắt, Lan Qua mỉm cười, mang theo Lan Qua Công hội chúng thành viên ở bên cạnh tìm vị trí ngồi xuống. tất cả mọi người biết rõ bọn họ phải làm gì. Chờ đợi Linh Công Hội cùng Không Bá Công Hội đến đây đăng ký. Từ khi chống đỡ thú triều bắt đầu, tam đại công hội liền hình thành cạnh tranh quan hệ. Mỗi ngày bảng danh sách top 3 cũng từ lan qua chờ 3 vị hội trưởng chiếm cứ. Bởi vậy mỗi ngày đăng ký, đã trở thành tam đại công hội một hồi so đấu. Kỳ thực chứ bọn họ ra, cũng có còn lại thiên bảng 10 vị trí đầu học viên tham dự chống đỡ thú triều. Nhưng luận chém giết linh thú thu được tích phân hiệu suất, lại đều nếu không như tam đại công hội hội trưởng. Dù sao người ta dựa lưng công hội, tự nhiên không phải là độc thân có thể so sánh. Thiên bảng 10 vị trí đầu học viên, trừ Lan Qua, Hứa Không, Âu Thu Linh từng người sáng tạo có công hội, cũng chỉ có Hạng Viêm gia nhập linh công hội, còn lại đều là một thân một mình. Bởi vậy Lan Qua công hội, Không Bá công hội, linh công hội cũng trở thành bên trong học viện hiếm có tam đại đỉnh cấp công hội. Gặp phải loại này thú triều, bọn họ là đại biểu, đồng thời cũng là chiếm cứ bảng danh sách chủ nhân. Linh công hội. Ta nữ thần Âu Thu Linh đi ra. Không để cho mọi người lâu các loại, lấy Âu Thu Linh dẫn đầu linh công hội học viên, rất nhanh cũng là từ trong dãy núi thành đàn đi ra. Nhìn thấy hướng nàng quăng tới mỉm cười Lan Qua, Âu Thu Linh chân mày cau lại. Kết toán tích phân. Âu Thu Linh, chém giết một cấp linh thú hoàn mỹ 12 đầu. Cấp 2 linh thú 15 con. Còn lại cấp 2 đỉnh cấp linh thú 5 con. Tổng cộng tích phân, 1901 phân. Nếu như nàng là người đầu tiên đi ra, nàng thành tích này khẳng định gợi ra giữa trưởng kinh ngạc thốt lên. Nhưng giờ khắc này, khắp nơi cũng rất yên tĩnh. Âu Thu Linh ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy trên bảng danh sách vị trí đầu não Lan Qua lúc, biểu hiện hơi có chút mù mịt. 2091 phân. Dĩ nhiên đầy đủ cao nàng 190 phân. Không trách được Lan Qua công hội hôm nay ra tới sớm như thế. Hôm nay đầu bảng vị trí, lại không phải là các nàng linh công lại. Âu Thu Linh tâm tình dù sao cũng hơi phiền muộn. Kỳ thực luận thực lực, tam đại đỉnh cấp công hội, các nàng linh công hội vẫn là ở vị trí đầu não. Nhưng bởi vì mấy ngày trước thiên bảng đại hội, Hạng Viêm bị Trần Giật gây thương tích, bây giờ còn nằm ở trên giường vô pháp đến giúp đỡ. Cho tới mấy ngày nay linh công hội thành tích, vẫn là tam đại công hội lót đáy. Thiếu Hạng Viêm, đối với các nàng linh công hội đả kích rất lớn. Đều do cái kia tân sinh tiểu tử. Trong đầu bồi hồi quá Trần Giật giáng dấp, Âu Thu Linh không nhịn được cắn răng. Cứ việc không thích giận cá chém thớt, nhưng nàng giờ khắc này cũng không nhịn được giận chó đánh mèo Trần Giật. Dù sao đối với các nàng công hội mà nói, lần này thú triều thế nhưng là cái đại sự kiện. Tam đại đỉnh cấp công hội, các nàng vẫn ở vị trí đầu não. Nếu là lần này thú triều rơi đến vị cuối cùng, đối với linh công hội thế nhưng là sẽ tạo thành không nhỏ đả kích. Bởi vì rất nhiều học viên lựa chọn công hội, hàng đầu xem chính là thực lực. Người xếp hạng đệ nhất và xếp hạng thứ ba, nhìn như chênh lệch không lớn, nhưng trực tiếp sẽ khiến rất nhiều học viên vô ý thức làm ra lựa chọn. Ngoài ra, còn có tích phân. Mỗi ngày bảng danh sách 100 người đứng đầu đều có thể thu được ngoài ngạch tích phân, trong đó xếp hạng thứ 3 tích phân khen thưởng, hạng nhất có thể được 20 vạn tích phân, hạng tháng 2 năm 10 vạn tích phân, người thứ 3 5 vạn tích phân. Xếp hạng kém 2 tên, đó chính là 15 vạn tích phân chênh lệch. Cũng bởi vì Trần Giật quan hệ, làm cho các nàng muốn mấy ngày liền được như vậy tổn thất. Vậy sẽ khiến Âu Thu Linh làm sao có thể không hận. Không bao lâu, lấy Hứa Không dẫn đầu Không Bá công hội cũng đi ra. 21:56 phút. Nhìn thấy Hứa Không thành tích, Âu Thu Linh biểu hiện liền càng thêm khó coi. Người thứ ba, các nàng lại là người thứ ba. Cái này ba ngày đều là như vậy, kế toán, trực tiếp đã là tổn thất 45 vạn tích phân. Ngẫm lại liền để nàng không khỏi đau lòng. Hơn 40 vạn tích phân, cái này cũng có thể đổi lấy hơn 10 viên tam phẩm đan dược. Vậy tân sinh tiểu tử, người chờ lão nương. Âu Thu Linh trong lòng mạnh mẽ nghĩ. Nàng đã quyết định chủ ý, muốn tìm thời cơ mạnh mẽ giáo huấn Trần Giật một trận. Mặc dù là vị nữ tử, nhưng nàng cũng tương tự có một viên hán tử tâm. Thật muốn ra tay, tuyệt đối không thể so bất kỳ nam kém. Tựa hồ là bị nàng tâm tâm niệm niệm cảm hóa mà tới. Đang lúc này, nàng chính mạnh mẽ nghĩ muốn như thế nào giáo huấn tên tiểu tử kia, dĩ nhiên xuất hiện ở trước mắt nàng. Phải nói, là xuất hiện ở phía trước dãy núi kia dưới chân. Là Trần Giật. Hắn cũng vào núi mạch chống đỡ thú triều. Làm sao trước không thấy hắn? Bất quá hắn làm sao tay không đi ra? Không phải là không thu được gì chứ. Có thể đánh bại Hạng Viêm, cũng không cho tới chứ. Ai biết. Không chắc hàng này chính là miệng cọp gan thỏ. Đối mặt người lúc còn có thể đánh, vừa nhìn thấy những cái hung tàn linh thú liền dọa đi đái. Vẫn đúng là đừng nói, có một ít người chính là như vậy. Trần Giật xuất hiện, tự nhiên dẫn gom lại bên trong đông đảo học viên chú ý. Dù sao hắn bây giờ ở trong học viện xem như phong vân nhân vật. Hắn xuất hiện ở mỗi một chỗ đều sẽ dẫn lên một phen gây rối. Giờ khác này thấy hắn từ lịch luyện sơn mạch hạ xuống, nhưng cũng hai tay không không, xem ra hoàn toàn không thể chém giết quá linh thú dấu vết. Rất nhiều học viên cũng không nhịn được sinh ra hoài nghi. Sẽ không Trần Giật tiến vào một lần bây giờ chính thú triều tàn phá bừa bãi lịch luyện sân mạch, một con linh thú đều không chém giết chứ. Ách! Nhìn hai tay không không đi tới gần Trần Giật, kết toán thành tích nữ đạo sư có chút không xác định nói, kết toán thành tích sao?
Đúng!
Trần Giật gật đầu.
Cái kia!
Nữ đạo sư trần chờ nhìn hắn. Trần Giật mỉm cười lấy ra một chiếc không gian giới chỉ. Nữ đạo sư ngậm lấy hoài nghi tiếp nhận. Chỉ là còn chưa bắt được chiếc nhẫn này 2 giây, tay nàng liền một cái run rẩy. Đúng một hồi đem không gian giới chỉ vứt trên mặt đất. Tình huống thế nào? Giữa trường mọi người thấy thế, đều là một mặt không tên. Chẳng lẽ là Trần Giật thành tích quá kém, để nữ đạo sư khi đem giới chỉ ném mặt đất. Rất nhiều người đều là lộ ra xem kịch vui biểu hiện.
Cái này chuyện này.
Tùy theo mà đến, lại là nữ đạo sư mang đầy khó có thể tin liên tục 3 tiếng. Thành tích này quá kém. Giữa trường lòng người dưới đầu ý thức bổ sung.
Cái này thật là ngươi.
Đáp án cùng bọn họ suy nghĩ không giống, nhưng ý tứ trên tựa hồ gần như.
Đúng.
Trần Giật gật đầu.
Xin lỗi, đạo sư tay run.
Nữ đạo sư hít sâu một cái, hướng về Trần Giật biểu đạt nói xin lỗi ý, ngồi xổm người xuống kiếm lên không gian giới chỉ. Trần Giật, chém giết một cấp linh thú 1. 1.200 đầu, cấp 2 linh thú tam. 362 đầu, trong đó đỉnh cấp 2 linh thú 9. 91 đầu. Chém giết tam. Cấp 3 linh thú 1 đầu.
Chung.
Tổng cộng thành tích, 56.120 phân. Tuy nhiên tận lượng giữ vững bình tĩnh, nhưng đón lấy tuyên bố, hay là khiến không để cho nàng cấm vài lần tiếng rung. Giữa trường người sắc mặt, cũng từ vừa mới bắt đầu xem kịch vui, từ từ biến thành kinh ngạc, sau đó là khiếp sợ, lại tới giờ khắc này miệng dồn dập trương thành o hình. 56.120 phân 3. Đậu phộng, không có nói đùa chớ. Liền ngay cả Hứa Không, Lan Qua, Âu Thu Linh mấy người đều là há hốc miệng, đầy mặt kinh ngạc. Thức Vân đạo sư, cho ta nhìn một chút. Một bên có đạo sư không nhịn được cầm qua Trần Giật không gian giới chỉ.
Khí.
Khi thấy rõ trong đó đồ vật, hắn nhất thời hút vào ngụm khí lạnh. 56.120 phân. Dĩ nhiên thật sự có 56.120 phân linh thú thi thể số lượng. Nhìn thấy người đạo sư này biểu hiện, người ở tại tràng cũng là được xác nhận.
Trời của ta nha.
Có học viên không nhịn được lên tiếng kinh hô.
Hơn 5 vạn tích phân A.
Nhìn Lan Qua đám 3 người. Hai người bọn họ hơn 1000 tích phân cũng đã lệnh người thán phục.
Cái này 5 vạn.
Còn có để cho người sống hay không?
Rời ạ, cái tên này là quái vật chứ?
Được rồi, hắn đúng là quái vật. Trước đây còn muốn Trần Giật khả năng không thu hoạch được gì học viên, trong lúc nhất thời không khỏi dồn dập cười khổ. Bọn họ lại đem người trước là thế nào quái vật quên đi. Như vậy một cái quái vật, khả năng sẽ không thu hoạch được gì sao? Người ta không gánh linh thú thi thể, đây không phải là không thu hoạch, mà là thu hoạch quá nhiều gánh không nổi a.
Không thể.
Cái này không thể nào.
Ngươi làm sao có khả năng chém giết cấp 3 linh thú?
Lúc này, có người phát sinh tiếng chất vấn âm.
Mọi người thấy.
Chỉ thấy ra này âm thanh người, rõ ràng là thiên bảng thứ 3 Hứa Không. Hắn lời này cũng làm cho mọi người dồn dập nhìn về phía Trần Giật.
Đúng vậy a, cấp 3 linh thú.
Vừa tước vân nữ đạo sư đọc lên Trần Giật chém giết linh thú, bao hàm một con cấp 3 linh thú thi thể, sao có thể có chuyện đó? Vừa vặn gặp phải đầu bị thương cấp 3 linh thú. Thuận lợi liền giết.
Bị thương.
Mọi người mặt lộ vẻ nghi ngờ.
Coi như là bị thương cấp 3 linh thú, cũng không phải tốt như vậy giết chứ.
Trần Giật nhún nhún vai, không có giải thích thêm.
Chỉ là lại lấy ra một chiếc không gian giới chỉ.
Đúng, đạo sư.
Ta chỗ này còn có một viên, ngươi cũng giúp ta quên đi.
Ách. Nhìn thấy hắn lại lấy ra một chiếc không gian giới chỉ đưa tới, tức vân đạo sư ha há mồm, nhất thời không phải nói cái gì. Giữa trường người cũng không kịp nghĩ nhiều cấp 3 linh thú sự tình. Trong lúc nhất thời dồn dập trận to mắt thần nhìn về phía hắn.
Còn có một viên.
Người con mẹ nó không có nói đùa chớ.
1031-87 điểm.
Bây giờ làm một chiếc không gian giới chỉ tích phân, thêm vào lúc trước một viên tổng tích phân tính ra khi đến.
Toàn trường lặng lẽ.
Đặc biệt là Hứa Không chờ tam đại công hội học viên. Đối với bọn hắn 3 ngày cho tới hơn 5.000 tích phân, vốn là còn làm bọn họ dù sao cũng hơi tự đắc.
Nhưng bây giờ.
10 vạn phân.
Trần Giật một người. Ở 3 ngày liền cho tới quá 10 vạn tích phân.
Bọn họ thật sự là có thể đập đầu chết.
Lúc trước còn hận, dự định về sau tìm Trần Giật tính sổ Âu Thu Linh.
Giờ khác này cũng là hơi nhếch miệng, không biết nên nghĩ cái gì tốt.
Loại quái vật này, tìm hắn tính sổ.
Hay là suy nghĩ một chút nữa đi.
Chương 76, chết phòng.
Đối với giữa trưởng người suy nghĩ, Trần Giật cũng không để ý.
10 vạn phân, xem ra rất nhiều. Nhưng đối với hắn mà nói thật tính toán không cái gì. Dù sao ở thú triều trước mặt, hắn muốn chém giết đại lượng linh thú phương pháp có rất nhiều. Mà hắn sở dĩ đến tham dự chống đỡ thú triều, một là cái này thú triều bởi vì hắn mà lên, ôm bao nhiêu cũng phải ra phần lực suy nghĩ. Hai, cũng là chủ yếu nhất, chính là thu thập linh thú huyết. Đối với hắn mà nói, cái này thú triều kỳ thực sự không phải là việc xấu, ngược lại hay là việc tốt. Bởi vì điều này có thể mang cho hắn đại lượng linh thú huyết. Tại đây lịch luyện trong dãy núi, lục đẳng huyết mạch linh thú trừ bắt cước hắc hùng chu hay là liền không có có còn lại. Nhưng 7, 8 chờ huyết mạch linh thú vẫn có tương đối không ít. Mấy ngày này, Trần Dật liền thu hoạch không ít. Tuy nhiên thất đẳng huyết mạch linh thú huyết dịch không thể cho tới vài loại, nhưng là cho tới rất lớn lượng huyết dịch. Tích lũy lại đến, mấy ngày hắn đã thu thập mấy vạn giọt có thể dùng năng lượng huyết dịch. Để hắn muốn là đã gần như dùng khoảng không tồn kho, coi như là tốt bổ sung một làn sóng. Cho tới đến tính toán cái này tích phân thành tích, hắn cũng chỉ là tiện thể. Dù sao đối với tích phân hắn còn là rất khắc cầu. Huyết thần kiếm nắm bắt tới tay, hắn sau đó phải chính là bắt được thiên ấn linh quả. Đem linh thú thi thể toàn bộ bán đổi thành tích phân về sau, Trần Dật liền chuẩn bị lần thứ hai tiến vào lịch luyện sơn mạch. Một bên đạo sư thấy thế, không nhịn được kinh ngạc nhìn về phía hắn, Trần Dật, ngươi không cần nghỉ ngơi tiếp liền đi vào. Không cần. Trần Dật khẽ lắc đầu. Kỳ thực hắn hoàn toàn có thể không dùng ra đến, ở lịch luyện sơn mạch tiếp tục liệp sát linh thú. Sở dĩ đi ra, chủ nếu là bởi vì Trang lấy linh thú thi thể chuẩn bị hai chiếc không gian giới chỉ cũng nhồi vào, vì lẽ đó không thể không đi ra dọn dẹp một chút. Nói lên cái này hai chiếc không gian giới chỉ, hắn cũng là khá là bất đắc dĩ. Dù sao linh thú thi thể tích lớn nhiều không nhỏ, muốn trang cái 1-2 ngàn đầu, cái kia tiêu hao không gian là tương đối khả quan. Trên người hắn không gian giới chỉ hiển nhiên không đủ dùng, hay là rất địa hoa 2 triệu tích phân, 1 triệu một viên ở đoái hoán điện đổi lấy hai chiếc không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ bình thường chia làm phổ thông, hạ cấp, trung cấp, cao cấp, cực phẩm cấp 5. Chúng nó không giống chủ yếu ở chỗ nắm giữ không gian lớn nhỏ. Trần Dật trước đây ở Nam Phong bán đấu giá làm ra, tất cả đều chỉ là phổ thông. Giả trang hàng ngày đồ dùng không sao. Nhưng muốn cho hắn mặc lên 1800 đầu linh thú thi thể, vậy thì xa xa không đủ. Bởi vậy chỉ có thể rất tiến tới đổi lấy. Ở đoái hoán điện ngược lại là có không ít lớn cho lượng không gian giới chỉ, trong đó bao quát đạt đến cao cấp cái này một cấp bậc. Nhưng này giá cả, quả thực hắc tâm đến thái quá. Tùy tiện một viên cao cấp không gian giới chỉ ăn mồi cũng phải 100 triệu tích phân. Vậy sẽ khiến Trần Dật nhìn thấy thì thật nghĩ thầm mắng người, bất quá cũng có thể lý giải giá cả quý nguyên nhân. Dù sao đạt đến cao cấp cái này một cấp bậc không gian giới chỉ, ở thánh thiên giới hay là không gì lạ, không thèm khác, nhưng phóng tầm mắt Lam Vân giới vẫn là tương đối vật hiếm có. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn 1 triệu tích phân một viên trung cấp không gian giới chỉ, đồng thời một hồi làm 2 viên. Nhưng chuyện này với hắn, hiển nhiên hay là không đủ dùng, mới mấy ngày liền nhồi vào. Nhưng cũng không có cách nào. Chỉ có thể tiêu tốn chút thời gian chạy đến dọn dẹp một chút. Ngược lại chờ đợi ở đây đạo sư, có bao hàm đoái hoán điện đến chuyên môn thu mua linh thú thi thể. Vì lẽ đó không cần rất chạy về học viện đoái hoán điện, ở đây đem linh thú thi thể một mạch ném cho đối phương là tốt rồi. Lúc trước tính toán tích phân, cũng không phải nói học viện sẽ lấy đi những linh thú này thi thể, chỉ là tính toán một chút ngươi thành tích dành cho đối ứng khen thưởng. Mà những linh thú này thi thể vẫn là ngươi sở hữu tư nhân kết quả, có thể tự do xử lý. Thì như cho đoái hoán điện đổi lấy tích phân. Hơn 10 vạn tích phân linh thú thi thể, coi như là lấy đoái hoán điện cái kia hắc tâm giá cả, gộp lại cũng có thể đổi được mấy triệu tích phân. Tuy nhiên so với hắn bán đan dược kém nhiều, nhưng cũng là một số không ít thu nhập. Huống hồ ở đây, hắn còn có thể một bên thu thập đại lượng linh thú huyết dịch. Chủ yếu nhất, hắn còn là muốn nhìn một chút thú triều lúc nào thối lui. Chờ thú triều thối lui, hắn có thể xác định bắt cước hắc hùng chu là vẫn lạc. Nhìn lại dấn thân vào tiến vào lịch luyện sơn mạch Trần Dật, giữa trường người kinh ngạc. Liên tục ở lịch luyện sơn mạch ngốc mấy ngày, chém giết nhiều như vậy linh thú, Trần Dật khó nói sẽ mệt không. Không được. Coi như rất khó đuổi theo, cũng phải thử một chút. Khẽ cắn răng, Hứa Không vung tay lên nói, sở hữu không bá công hội huynh đệ, theo ta lại vào sơn mạch. Nói, hắn liền xông lên trước nhằm phía sơn mạch. Không bá công hội rất nhiều học viên nghe vậy, dồn dập theo sát phía sau. Lan Qua cùng Âu Thu Linh thấy thế, cũng không do dự, từng người mang người liền lần nữa lại tiến vào lịch luyện sơn mạch. Trần Dật cũng đã chiếm được nhiều như vậy tích phân, vẫn còn tại nỗ lực. Mà bọn họ tích phân như thế điểm, có lý do gì lười biếng. Hơn nữa Trần Dật tích phân tuy nhiên cao đến quá đáng, nhưng ai cũng không biết cái này thú triều sẽ kéo dài bao lâu, bọn họ không hẳn liền không có thời cơ ở kết thúc trước với tổng bảng vượt lại Trần Dật. Cho tới hôm nay bảng điểm đan, bọn họ sẽ không ôm cái gì ý nghĩ. Hơn 10 vạn phân, muốn bọn họ trong vòng một ngày đạt đến. Vậy còn là để bọn hắn đập đầu chết tốt. Theo thời gian ngày ngày trôi qua, thú triều ở từ từ trở nên mạnh mẽ, thậm chí có thể nói là điên cuồng. Bởi vì theo thời gian trôi qua, làm lần này thú triều người đề xuất bắt cước hắc hùng chu cũng bắt đầu càng nôn nóng. Dù sao nó có thể cảm nhận được huyết thể phản vệ thời gian càng ngày càng gần. Nó điên cuồng, tự nhiên cũng dẫn lên thú triều điên cuồng. Ở thời gian đi tới ngày thứ 7 thời điểm, bên trong học viện đã là bắt đầu xuất hiện thương vong. Không lộ như thế thú triều trước mặt, Nam Phong học viện cũng không thể lông tóc không tổn hại. Lục tục có đạo sư cùng học viên ở thú triều vẫn lạc. Trong đó, thậm chí bao hàm một vị lục tinh đạo sư. Đối với Nam Phong học viện mà nói, không thể nghi ngờ là bạo tạc tính tin tức. Dù sao phải biết, có thể trở thành lục tinh đạo sư người, cái kia ở kết tinh cảnh đại tu sĩ bên trong cũng là người tài ba cấp bậc tồn tại. Chính là như vậy tồn tại cũng vẫn lạc ở thú triều. Vốn là nằm ở có chút khủng hoảng bầu không khí học viện, bầu không khí như thế này trong lúc nhất thời lại càng là tăng lên tới đỉnh điểm. Rất nhiều trước kia vẫn còn ở tham dự chống đỡ thú triều hoạt động học viên, lục tục bắt đầu lui ra. Học viện đối với cái này cũng không có ngăn cản. Dù sao bọn họ cũng không hy vọng các học viên mạo hiểm. Đương nhiên còn có rất nhiều học viên tham dự, nhưng trong quá trình này, cũng có học viên bất hạnh vẫn lạc ở thú triều. Trong đó, thậm chí bao hàm mấy vị thiên bảng học viên. Như vậy tình huống phát sinh, để học viện cũng ngồi không yên. Với bắt đầu có thể khống chế được cục diện, để các học viên nhờ vào đó lịch luyện ngược lại là không sao. Có thể cục diện dưới mắt từ từ bắt đầu mất khống chế, bọn họ tự nhiên không thể thả nhậm chức các học viên đối mặt nguy hiểm, lại xuất hiện có người vẫn lạc tình hình. Vì lẽ đó ở thú triều tiến hành đến thứ 9 thiên thời đợi, toàn viện liền bắt đầu khẩn cấp triệt phòng, sở hữu học viên toàn bộ bị rút về trong học viện. Liền ngay cả đạo sư, một ít cấp bậc thấp cũng không cho bọn họ lại ở trong dãy núi. Bởi vì trước mắt tình huống, đã lục tục có cấp 3 linh thú qua lại ở sơn mạch khu vực bên ngoài. Cái này một cấp bậc linh thú, đạt đến kết tinh cảnh. Đối với rất nhiều đạo sư mà nói, cũng là khó có thể đối mặt. Bất quá triệt phòng về triệt phòng, đoạn này trong lúc các học viên thu được tích phân tổng hay là tồn tại. Chỉ là ở xếp hạng bên trên, nhưng phát sinh rất nhiều biến hóa. Thí dụ như vẫn chiếm cứ hàng đầu tam đại đỉnh cấp công hội hội trưởng, ở sở hữu học viên bị rút về đến, thống nhất tính toán tích phân. Bọn họ xếp hạng, đừng nói 3 người đứng đầu, liền ngay cả top 5 đều đang không có thể đi vào. Cái này làm cho nhiều người cũng cảm thấy kinh ngạc. Dù sao tại đây mấy ngày đến, tuy nhiên ra Trần Giật cái quái vật này, nhưng tam đại đỉnh cấp công hội hội trưởng tích phân vẫn như cũ xếp hạng thứ 4 vị. Có thể tại đây triệt phòng thống nhất kết toán về sau, bọn họ dĩ nhiên rơi ra top 5, cái này gọi là người có thể nào không ngoài ý muốn. Bất quá nhìn thấy trên bảng danh sách tên, các học viên cũng là nhưng mà. Trần Giật vẫn như cũ cao giữ đệ nhất. Chỉ là tích phân không giống với mấy ngày trước, hắn bây giờ tích phân dĩ nhiên lại lật một phen, đạt đến 22 vạn. Xếp hạng hắn về sau hàng 2. Chính là thiên bảng đầu bảng, bộ thức. 16 vạn tích phân. Tuy nhiên so với hắn kém nhiều, nhưng vẫn như cũ đủ làm người thán phục. Sau đó người thứ 3, hiển nhiên là thiên bảng thứ 2 mộ điển. 13 vạn tích phân, tương tự là một cái con số kinh người. Đến tiếp sau 4, 5 tên, xem như so sánh ngoài người ta dự liệu. Hạng 4, chỉ là xếp hạng thiên bảng đệ thập cửu một vị học viên, tên là Nam Môn Thánh. Đối với hắn có thể xếp vào top 5, rất nhiều người tuy có chút bất ngờ, nhưng còn có thể tiếp thu. Bởi vì người này tuy nhiên thực lực không phải là tối đỉnh cấp, nhưng là một cái trận pháp thế gia thiếu chủ, trời sinh tinh thông các loại trận pháp. Cái này ở dày đặc thú triều, có thể đưa đến tác dụng không cần nói cũng biết. Rất nhiều lượng đánh chết linh thú tình huống, sẽ xuất hiện loại này thành tích, ngược lại cũng không phải là một cái làm người phi thường kinh ngạc sự tình. Có thể xếp hạng thứ 5 học viên, liền khiến người có chút không nghĩ tới. Đỗ Thiên Ngôn. Vị này cùng Trần Giật một dạng, ở thiên bảng đại hội nhất minh kinh nhân tân sinh, hắn rõ ràng là bảng danh sách người thứ 5. Bảng danh sách vừa đến 5, đều đang không có tam đại công hội vào bảng. Rất khó làm người tin tưởng, nhưng lại là một cái chẳng phải lệnh người khó có thể tiếp thu kết quả. Dù sao cái này 5 vị học viên, trừ Đỗ Thiên Ngôn, mỗi một vị đều là đại danh đỉnh đỉnh. Còn trước đây bọn họ không thể lên bảng, nguyên nhân ở chỗ bọn họ căn bản liền không có đi đăng ký quá. Vì lẽ đó ở triệt phòng trở về thống nhất đăng ký lúc, mới đem cái này kinh người thành tích triển lộ ra. Nhìn trên bảng danh sách top 5 học viên tích phân, cho dù là tam đại công hội hội trưởng đều là cảm thấy nghẹt thở. Bởi vì top 5, dĩ nhiên không có một cái nào là thấp hơn 10 vạn tích phân. Lại xem bọn họ. Xếp hạng trước nhất không bá công hội hội trưởng, Hứa Không bây giờ mới bất quá 6 vạn tích phân. Cho dù như vậy, cũng xếp hạng ở người thứ 6. Có thể thấy được người thứ 5 cùng với sau chênh lệch. Bất quá Hứa Không đám người cũng chưa từ bỏ. Tuy nhiên trước mắt tạm thời triệt phòng trở về, nhưng cái này còn chưa cuối cùng xác nhận. Bởi vì chỉ cần thú triều không thể lùi, bảng danh sách liền sẽ vẫn tiếp tục kéo dài. Còn đến lúc nào bọn họ có thể tiếp tục hỗ trợ chém giết linh thú, thì lại liền muốn xem học viện sắp xếp. Đối với những thứ này, Trần Dật cũng không hề quan tâm quá nhiều. Đang bị thông chi thống nhất triệt phòng sau khi trở lại, hắn liền ngay lập tức đi luyện dược điện, bắt đầu một vòng luyện dược. Huyết thần kiếm sau khi tới tay, bây giờ hắn ở trong học viện muốn làm sự tình, cũng chỉ có như vậy vài món. Luyện dược, bán thuốc, kiếm lời tích phân. Cho tới Khâu Vũ cùng Hề Mộ Linh, hắn cả hai cái mục tiêu trên thân huyết dịch. Trần Dật cũng định được, đợi được mặt sau đi Bách viện Thánh Bỉ lúc lại một khối chiếm được. Dù sao ở trong học viện, có thể từ bọn họ trên thân cho tới huyết thời cơ rất ít. Nếu như đều không biết rõ thiên ấn linh quả cũng là thôi, nhưng nếu biết rõ thiên ấn linh quả, vậy hắn đương nhiên phải đem trọng tâm trước tiên thả tới nơi này. Ngược lại dựa theo hắn chi nhớ kiếp trước, sau đó không lâu Bách viện Thánh Bỉ loại kia tiến hành phương thức, hắn có rất nhiều thời cơ có thể chiếm lấy đối phương huyết dịch. Bởi vậy không cần sốt ruột với trước mắt cái này nhất thời. Việc cấp bách, hay là trước đem thiên ấn linh quả chiếm được lại nói. Chương 77, thú triều áp sát. Đẳng cấp cao đan dược phô mở cửa. Tuy nhiên đang đứng ở thú triều đột kích khủng hoảng bầu không khí dưới, nhưng cũng không có giảm bớt các học viên đối với đan dược khát vọng. Dù sao càng là loại này thời điểm, trái lại mới càng cần đan dược. Vì là nên hợp lần này thú triều, Trần Dật lần này luyện chế ra đan dược. Trừ tăng cao thực lực, cũng bao hàm một ít tỉ như cảm ngộ đan, nhanh chóng khép lại đan loại hình đan dược. Loại đan dược này giá cả không cao, nhưng thắng ở sản xuất đại trà dễ dàng. Đối với Trần Dật mà nói, luyện chế một viên tăng cao thực lực đan dược công phu, đủ để luyện chế 6, 7 viên cảm ngộ đan, nhanh chóng khép lại đan. Bởi vậy hiệu suất cùng giá cả so với là tướng các loại. Không có bất ngờ, lấy ra đan dược rất nhanh sẽ tiêu thụ hết sạch. Đồng thời Trần Dật còn được đến Lan Qua công hội yêu cầu, mua. Lan Qua công hội là biết được thân phận của hắn, bởi vậy có yêu cầu đan dược, trực tiếp liền có thể tìm tới hắn. Đối với cái này, cũng là Trần Dật ban đầu ở trong hiệp nghị ngoài ngạch đáp ứng một cái. Nếu như đối phương công hội có cần gấp đan dược, có thể tới tìm hắn chuyên môn vì là đối phương luyện chế. Đương nhiên, phải là cần gấp. Lần này, Lan Qua công hội đúng là cần gấp. Tại lần này thú triều, Lan Qua công hội trên dưới cũng rất liều mạng. Nhưng vì thế cũng không có thiếu thành viên đều là bị thương. Trong đó bao hàm một phần bị thương 10 phần nghiêm trọng, thậm chí bất cứ lúc nào có chết khả năng người. Cho nên đối phương hướng hắn cầu, mua một nhóm chuyên môn liệu thương đan. Trần Dật không có từ chối. Dù sao đối với hắn mà nói, giúp Lan Qua công hội luyện chế một nhóm liệu thương đan, cũng không cần tiêu tốn quá đại công phu. Bất quá ngay tại hắn luyện chế liệu thương đan trong lúc, học viện cũng là bắt đầu chịu đến thú triều chính thức trúng kích. Trước đây tuy nhiên thú triều mãnh liệt, nhưng có Nam Phong học viện tổ chức nhân thủ chống đối. Vì lẽ đó cũng không có linh thú chính thức vọt tới Nam Phong học viện, uy hiếp được Nam Phong học viện. Nhưng trước mắt thì lại khác, thú triều đã là nguy cấp, bắt đầu công kích lên học viện hộ viện kết giới. Hầu như mỗi một khắc, thân thể ở trong học viện mọi người cũng có thể cảm nhận được rõ ràng có thể nghe cảm giác rung động. Cái này khiến bên trong học viện vốn là khủng hoảng bầu không khí, trong chốc lát đạt đến đỉnh điểm. Trực tiếp thì có một nhóm lớn học viên thu thập hành lý yếu ly mở. Nam Phong học viện học viên thân phận là trọng yếu, nhưng nhỏ mạng càng trọng yếu hơn. Đối với những thứ này sợ chết học viên, bọn họ là một khắc cũng không dám lại ở lại. Bởi vì bọn họ không dám hứa chắc, có hay không sau một khắc, thú triều liền vọt vào học viện tới. Muốn thật đến bước đi kia, Nam Phong học viện cũng là cách diệt vong không xa. Ở thú triều đến từng đoàn 2 ngày thời gian, toàn bộ Nam Phong học viện lại có vượt qua 1/5 học viên lựa chọn ly khai. Mặc dù biết không phải là mỗi một vị học viên cũng đối với học viện có quy trúc cảm, nhưng loại này đảo vong suất vẫn để cho học viện cao tầng cảm thấy khá là thất vọng. Bất quá may mà, học viên đồng ý tại đây thời khắc nguy nan, bồi bạn học viện. Tuyên bố khẩn cấp thông chi. Hiện tại bắt đầu, học viện chuẩn bị phát động nhân viên phản kích thú triều. Cho nên đem phái ra phản kích tiểu đội. Từ đạo sư dẫn đội giết vào thú triều quần. Đồng ý người tham dự tức khắc đến lịch luyện sơn mạch nhập khẩu báo danh. Sở hữu tham dự người ghi danh, tùy tùng đội ngũ chém giết linh thú tích phần, đều đem dùng cái này 10 vị trí đầu đội kế tính toán. Tuyên bố khẩn cấp thông chi. Hiện tại bắt đầu, học viện chuẩn bị. Tuyên bố khẩn cấp thông chi. Hiện tại bắt đầu, học viện chuẩn bị. Liên tiếp hơn 10 đạo phát sóng âm thanh, ở trong học viện các nơi vang lên. Các học viên nghe vậy, lại là đại thể mặt lộ vẻ sợ hãi. Tuy nhiên rất nhiều học viên còn nguyện ý lưu lại, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ chính là nguyện cùng học viện cùng chung hoàn nạn. Đại thể kỳ thực đều là ôm may mắn tâm lý. Dù sao Nam Phong học viện như thế một cái to lớn học viện, muốn nói sẽ dễ dàng diệt vong, đây còn là rất khó làm người tin tưởng. Có sợ hãi, đương nhiên cũng có hỏa nhiệt. tỷ như rất nhiều không chịu cam lòng chống đỡ thú triều bảng danh sách xếp hạng học viên, lấy gấp 10 lần tích phân tính toán. Chuyện này với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là một cái rất tốt thời cơ. Đặc biệt là tam đại đỉnh cấp công hội. Làm đỉnh cấp công hội, bọn họ ở tổng bảng trên không có người nào tiến vào top 5, đây là bọn hắn vô pháp tiếp nhận. Giờ khác này gấp 10 lần tích phân, bọn họ cũng là trước hết nhảy ra đầu. Bọn họ ra mặt, lại lần nữa đưa đến tương ứng đại biểu tác dụng. Lịch luyện sơn mạch nhập khẩu, rất nhanh sẽ tụ tập rất nhiều lượng học viên. Bởi vì bây giờ học viện cùng với đối mặt trùng kích, đang đứng ở nguy cấp nhất tình huống. Vì lẽ đó đến nhập khẩu báo danh hoàn thành. Liền trực tiếp từ đạo sư dẫn đội hình thành tiểu đội, trực tiếp nhằm phía ngoài sân thú triều. Trần Dật đang hoàn thành giúp Lan Qua công hội luyện chế một nhóm kia đan dược chữa trị vết thương về sau, cũng là đi tới nơi này. Làm kẻ cầm đầu. Cái này thú triều công kích được trình độ như thế, hắn tự nhiên bụng làm dạ chịu muốn tới ra một phần lực. Hơn nữa hắn đã có linh cảm, trận này thú triều đang tại từ từ chuẩn bị kết thúc. Đối với hắn mà nói, đây cũng là một lần thời cơ. Đạt được bắt cước hắc hùng chu huyết thời cơ. Là, hắn muốn lấy bắt cước hắc hùng chu huyết. Được rồi, đây là câu phí lời. Làm lục đẳng huyết mạch linh thú máu, hắn há có thể không muốn lấy. Trước đây một người một mình đối mặt lúc, tuy nhiên hắn ly hỏa có thể đối với bắt cước hắc hùng chu tạo thành hiệu quả, nhưng còn không có cái kia năng lực để cho phun huyết. Có thể đón lấy không giống nhau. Có Nam Thanh Hà, ma bảo lão nhân chờ cường hãn tổn lấy cùng bắt cước hắc hùng chu giao thủ. Chỉ chờ tới lúc huyết thệ phản vệ buông xuống. Đối với bắt cước hắc hùng chu liền sẽ là đả kích chí mạng. Đến thời điểm đó phía Nam Thanh Hà cùng ma bà lão nhân thực lực, luyện thủ dưới phải đem chém giết không phải là việc khó. Mà khi đó, cũng chính là hắn thời cơ. Đồng thời đối với hắn mà nói, bắt cước hắc hùng chu không chỉ có riêng là lục đẳng huyết mạch linh thú máu, đồng thời còn là tứ giai đỉnh phong linh thú năng lượng huyết dịch. Chỉ cần một dọn, liền có thể bổ túc hắn đối với huyết thánh châu sử dụng nhiều lần năng lượng tiêu hao. Trần Dật. Khi thấy báo danh về sau. Trước mặt dẫn đội mà đến cường tráng đạo sư, Trần Dật không khỏi sức sở, Nham Sơn đạo sư. Người trước mắt, rõ ràng là cái kia ở chiêu sinh khảo hạch, dẫn đội Liêu Châu Đông Bộ Nham Sơn đạo sư. Bọn họ vừa vặn bị phân phối đến một đội ở trong. Thật là có duyên nha. Ai? Nham Sơn đạo sư đầu tiên là mỉm cười, chợt không nhịn được than khổ một tiếng. Không thể chiêu thu Trần Dật vì là học sinh, cái này đã trở thành hắn to lớn nhất tiếng mới. Bất qua dưới mắt có thể lần thứ hai dẫn đội người trước. Thực cũng đã Nham Sơn đạo sư hơi có chút an ủi. Trần Dật thì lại nhún nhún vai. Đối với hắn mà nói, theo vị nào đạo sư đều giống nhau. Ngược lại nhảy vào thú triều quần về sau, hắn liền sẽ tìm thời cơ phân mở. Xuất phát. Không có quá nhiều chuẩn bị. Nhân số đồng loạt, cũng chỉ nghe Nham Sơn đạo sư một tiếng hạ xuống. Xông lên trước hướng phía trước hộ viện bên dưới đại trận, đặc biệt khai hích một đạo xuất khẩu xông tới. Trần Dật cùng mặt khác 9 vị học viên theo sát phía sau. Làm lao ra hộ viện đại trận. Một luồng huyết tinh chi khí xông tới mặt. Tiếng chém giết, tiếng la giết, cơ hồ là không dứt bên tai. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy lít nha lít nhít thành đàn linh thú. Giờ khắc này đang có rất nhiều đạo sư cùng học viên cùng chúng nó chém giết người. Với ở giữa, còn có một chút hình thể lớn hơn linh thú, như hơn 10 đầu cấp 2 đỉnh cấp man dã cự tượng, đang tại điên cuồng va đập vào hộ viện đại trận. Bên trong học viện có thể cảm nhận được chấn cảm, rõ ràng cũng xuất thân từ chúng nó. Tuy nhiên ngờ tới loại tình cảnh này, nhưng trong đội ngũ một ít thiếu niên, vẫn là không nhịn được dồn dập cảm thấy hai chân có chút run. Dù sao loại tình cảnh này, đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đại đa số cũng còn lần thứ nhất mặt. Đi, chúng ta đi giải quyết cái kia mấy con man dã cự tượng. Nham Sơn đạo sư cũng minh bạch điểm này, không có mang theo bọn hắn trực tiếp nhảy vào thú triều quần, mà là nhằm phía mấy con đang tại đập vào hộ viện đại trận cự tượng. Một đám học viên thấy thế, vội vã đi theo hắn phía sau. Những này rất dã cự tượng. Mỗi một con đều có linh nguyên cảnh thực lực đỉnh phong. Mà bởi vì hình thể không lớn, coi như là tối đỉnh cấp linh nguyên cảnh tu sĩ cũng rất khó ứng phó chúng nó. Nhưng Nham Sơn đạo sư là một vị kết tinh cảnh tu sĩ, đối diện với mấy cái này man dã cự tượng tất nhiên là không có áp lực chút nào. Bất quá tại sắp giải quyết một con man dã cự tượng lúc, hắn cũng không có trực tiếp lạnh lùng hạ sát thủ. Mà là để Trần Dật chờ học viên nắm lấy vũ khí, đến cho con này thoi thóp man dã cự tượng một đòn tối hậu. Tuy nhiên không thể trải qua trường hợp này học viên, giờ khác này để bọn hắn nhiều dính điểm huyết, cũng thuận tiện đón lấy thích ứng. Có thể coi là thoi thóp man dã cự tượng, đối với tùy tùng ở cùng trong đội ngũ những học viên khác, ứng phó cũng rất phiền phức. Làm Trần Dật thiếu kiên nhẫn phía dưới, không thể làm gì khác hơn là tự mình ra tay kết con này cự tượng. Nhưng đối với nó huyết, Trần Dật nhưng không có một chút nào hứng thú. Cứ việc cái này man dã cự tượng là cấp 2 đỉnh cấp linh thú, mà hình thể thập phần lớn. Nhưng nó cũng không phải cái gì cao đẳng huyết mạch linh thú, mà là cấp thấp nhất cửu đẳng huyết mạch linh thú. Ở cái thế giới này, rất nhiều chuyện vật cũng không thể bởi vì chúng nó bề ngoài nhất định đẳng cấp. Một ít bề ngoài bưu hãn, không hẳn liền có mạnh bấy nhiêu thực lực. Ngược lại là một ít bề ngoài nhỏ nhắn xinh xắn, thường thường nắm giữ ngươi khó có thể tưởng tượng lực lượng. Ở liên tục chém giết mấy con man dã cự tượng về sau, Nham Sơn đạo sư mới chính thức mang theo đội ngũ bắt đầu tiến vào thú triều quần. Cái này khu vực biên giới thú triều, đại thể cũng chỉ là chút một, hai giai linh thú. Phàm là cấp 2 linh thú, Nham Sơn đạo sư trực tiếp sẽ vì bọn họ miểu sát. Vì lẽ đó Trần Giật loại người đối mặt, chỉ là chút một cấp linh thú. Tuy nhiên số lượng nhiều, nhưng cũng không thể đối với bọn họ tạo thành uy hiếp gì. Dù sao đến tham dự trùng kích thú triều học viên, thực lực kia yếu nhất cũng là linh nguyên cảnh. Còn linh nguyên cảnh phía dưới, sẽ tính ngươi có phần này tâm, báo danh đạo sư cũng sẽ trực tiếp từ chối ngươi. Tại loại này thú triều trước mặt, luyện khí cảnh tu sĩ căn bản không được tác dụng. Đi vào, chỉ sẽ trở thành đạo sư càng bọc lớn hơn phục. Coi như là trước mắt những này linh nguyên cảnh học viên, cũng cần đạo sư từng bước một che chở, để bọn hắn trước tiên ở thú triều quần ngoại vi thích hướng loại này ở thú triều chém giết bầu không khí, sau đó ở tiến lên dần dần giết vào trong đó. Cái này khiến Trần Giật dù sao cũng hơi nhức rái, nhưng là chỉ có thể kiên nhẫn tính tình theo. Dù sao không thể thâm nhập thú triều quần, nếu như hắn muốn một người tránh đi. Nham Sơn đạo sư 2-3 lần liền sẽ đem hắn nắm chặt trở về. May mà quá trình này cũng không có quá lâu. Đi, chúng ta thâm nhập. 2 phút đồng hồ về sau, Nham Sơn đạo sư thấy một đám học viên thích hướng gần như, liền hướng bọn họ nói. Được. Một đám học viên gật đầu. Ở đây sau một hồi chém giết, bọn họ đã thích hướng bầu không khí như thế này. Vừa bắt đầu hai chân run lên, từ lâu không còn tồn tại. Dù sao có thể ở tuổi còn trẻ liền trở thành linh nguyên cảnh tu sĩ. Bọn họ đều là có rất mạnh thích hướng năng lực. Cuối cùng cũng coi như có thể tiến vào. Trần Dật cũng thở phào. Theo Nham Sơn đạo sư một đường thâm nhập thú triều quần. Vừa bắt đầu, hắn cũng không có gấp thoát đội. Bởi vì xung quanh linh thú, còn chưa sẽ cho Nham Sơn đạo sư tạo thành áp lực quá lớn. Mãi đến tận xung quanh đồng thời có 6, 7 đầu cấp 2 linh thú vây quanh đi tới, để Nham Sơn đạo sư không thể không đem đại bộ phận tinh thần rót vào ở đối phó những linh thú này trên lúc. Trần Dật thân thể nhất động. Một bên chém giết linh thú một bên hướng về một phương hướng lao đi. Bởi vì hắn là một bên chém giết một bên về phía trước lướt, vì lẽ đó chỉ là phân một phần thân ở trên người hắn Nham Sơn đạo sư, cũng không có chú ý tới hắn muốn thoát ly đối phó. Chỉ cho rằng thực lực của hắn khá mạnh, muốn vọt tới xung quanh xa hơn một chút vị trí sát linh thú. Đối với điểm này, hắn cũng là hoàn toàn tán thành. Dù sao Trần Giật thế nhưng là có thể đánh bại Hạng Viêm các loại thiên bảng đệ tứ học viên. Ở trước mắt hắn mang cái này một đội học viên. Hắn nhất không lo lắng chính là người trước. Trần Giật người đâu? Chẳng qua là khi hắn giải quyết xong cái kia 6, 7 đầu cấp 2 linh thú, chuẩn bị đem một đám học viên tụ ở cùng một nơi lúc, lại phát hiện dĩ nhiên không thể Trần Giật tung tích. Một đám học viên ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều là một mặt mờ mịt. Tuy nhiên Trần Giật là vị phong vân nhân vật, nhưng vừa bọn họ đang chuyên tâm đối mặt linh thú, nào có thời gian quan tâm đối phương. Giờ khắc này tả hữu xem nhìn một lát, nghiêm chỉnh hoàn toàn không thể Trần Giật tung tích. Dù sao ở thú triều, đông đảo thân hình to lớn linh thú, hoàn toàn có thể đem một người dễ dàng che chắn. Được. N4. Trần Giật. Nham Sơn đạo sư không biết cao giọng lớn uống. Muốn cho Trần Giật nghe được thanh âm hắn, mau mau trở về hội hợp. Chỉ là thanh âm hạ xuống, xung quanh cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Vậy sẽ khiến hắn sắc mặt chìm xuống. Tại loại này thú triều quần trước mặt, hắn coi như toàn lực tiếng hét lớn âm cũng lan truyền không bao xa. Dù sao toàn bộ chiến trường hiện tại khắp nơi đều là tiếng chém giết, hoàn toàn có thể bao trùm đi còn lại tất cả thanh âm. Đáng chết, tiểu tử này nhất định là giết qua đầu. Nham Sơn đạo sư không khỏi tiếng chửi nhỏ, bốn phía quét một vòng, cuối cùng khóa chặt phía trước hắn còn quan tâm Trần Giật một phương hướng nói, chúng ta hướng về nơi này giết tới. Được. Một đám học viên gật đầu. Chỉ là bọn hắn hướng về nơi này đánh tới, Trần Giật từ lâu là ở thú triều còn giết ra một con đường, hướng về lịch luyện sơn mạch phương hướng phóng đi. Hắn muốn thu được bát cước hắc hùng chu huyết, vậy dĩ nhiên được lại một lần nữa thâm nhập lịch luyện sơn mạch. Tuần này vây thú triều quần nhìn như, nhưng hắn phải xuyên qua với ở giữa cũng không phải là việc khó. Chương 78, nhảy vào thú triều. Thật giống có chút đánh giá cao Nam Phong học viện thực lực. Nhảy lên lịch luyện sơn mạch nhập khẩu một cây đại thụ, nhìn bốn phía ở thú triều đẫm máu chém giết học viên cùng đạo sư, Trần Giật không khỏi lắc đầu tự nói. Học viên cũng là thôi, nhưng liền ngay cả rất nhiều đạo sư đang đối mặt thú triều, cũng là có vẻ kinh nghiệm không đủ. Thường thường sẽ vì chém giết một con linh thú, liền tiêu tốn đại lượng khí lực, dẫn đến kiên trì không bao lâu liền bắt đầu xuất hiện thể lực không chống đỡ nổi tình huống. Tại loại này thú triều, duy trì thể lực là tương đối quan trọng. dù sao không thể thể lực, nếu không vài giây ngươi đã bị nhấn chìm ở thú triều, căn bản không có khí lực quay trở lại tiếp tế. Xem ra vẫn phải là ra tay giúp hỗ trợ nha. Bất đắc dĩ lay động đầu, Trần Dật hóa thành một con hình thể nhỏ nhắn xinh xắn địa long chui xuống đất. Hắn cũng không cần làm quá nhiều, chỉ cần có thể vì là trước mắt những đạo sư này học viên giảm bớt áp lực là được. Ngược lại nếu không bao lâu, bát cước hắc hùng chu liền sẽ gặp phải huyết thể phản vệ vẫn lạc. Đến thời điểm đó, thú triều tự nhiên lại bởi vì người đề xuất vẫn lạc thối lui, vì lẽ đó chỉ cần kiên trì một quãng thời gian nữa là được. Một phút. Nó từ dưới đất thoát ra. Mở. Trực tiếp khởi động vừa bố trí xuống trận pháp. Chỉ thấy ở lịch luyện sơn mạch cửa ra vào toàn bộ khu vực, một vòng nhợt nhạt quang mang từ lòng đất tỏa ra. Phàm là trải qua linh thú, trên thân trước kia hung mãnh khí tức hoàn toàn hơi ngưng lại, bắt đầu từ từ suy nhược. Linh thú suy kiệt trận, đặc biệt nhằm vào với linh thú một môn trận pháp. Phàm là đi tới trận này trên linh thú, đều sẽ ở về sau một quãng thời gian rơi vào suy nhược trạng thái. 10 phần lực chiến đấu, nhiều lắm còn lại 6, 7 phần 10. Chuyên môn bố ở lịch luyện sơn mạch cửa ra vào lòng đất, chính là vì để mỗi một con sông tới linh thú đều có thể chịu đến trận này ảnh hưởng. Làm xong những này, hắn mới chính thức hướng về lịch luyện sơn mạch bắt đầu thâm nhập. Bởi vì biến ảo thành một con nhỏ nhắn xinh xắn địa long, vì lẽ đó ven đường linh thú đều không có đối với hắn phát động tấn công. Tuy nhiên linh thú cũng sẽ chém giết lẫn nhau, nhưng ở tiến hành thú triều hoạt động lúc, rất nhiều linh thú là sẽ không lẫn nhau tiến hành công kích. Bởi vậy chỉ cần cảm nhận được đồng loại khí tức, chúng nó liền sẽ xẹt qua. Còn nếu là cảm nhận được dị loại khí tức, mặc kệ ngươi dáng dấp ra sao, xung quanh linh thú sẽ ở trong lúc nhất thời liền vây quanh. Cái gọi là thú triều, chính là nhóm lớn linh thú mênh mông quần quận một đường quét ngang. Phàm là gặp phải không giống loại khí tức, toàn bộ càn quét thanh trừ. Theo thâm nhập, xung quanh linh thú số lượng vẫn chưa giảm thiểu. Nhưng học viên cùng đạo sư liền tương đối ít. Hiện tại đại đa số học viên cùng đạo sư đều tại lịch luyện ngoài dãy núi, chỉ có một ít thực lực khá mạnh. Tỷ như cấp 5 sao đừng trở lên đạo sư, mới sẽ thâm nhập ở lịch luyện sơn mạch chống đỡ linh thú. Dù sao học viện hay là chỉ có thể là phòng ngừa cấp 3 trở lên linh thú vọt tới ngoại vi. Rất nhanh, Trần Dật liền thấy một ít quen thuộc đạo sư. Chính là cái kia chiêu sinh sát hạch tới, từng xuất hiện hắc kỳ đạo sư loại người. Là ngũ tinh đạo sư, bọn họ giờ khắc này cũng chống đối ở lịch luyện ngoài dãy núi vây cùng trung bộ liên tiếp khu vực, nơi này hình thành một đạo phòng tuyến. Nhưng cái này phòng tuyến chỉ có thể ngăn trở 2/3 linh thú, dù sao linh thú số lượng thật sự quá nhiều, hơn nữa chủng kích 10 phần điên cuồng. Mà hắc kỳ đạo sư loại người chủ yếu nếu ứng nghiệm giao lại là những cái cấp 3 linh thú. Vì lẽ đó vô pháp ngăn cản một, hai giai linh thú cũng xung tới, lúc này mới hình thành nam phong ngoài học viện chẳng cảnh. Bất quá cấp 3 linh thú đại bộ phận cũng bị chặn trước lúc này. Kỳ thực Trần Dật mấy ngày trước liền đến qua cái này. Lúc đó hắn kết toán tích phân chém giết đầu kia cấp 3 linh thú, chính là từ nơi này bị trọng thương sau xung lại, hắn cũng coi như kiếm cái tiện nghi. Vì là không cho hắc kỳ đạo sư loại người chú ý, Trần Dật chui xuống dưới đất. Quá khu vực này, hắn mới lần thứ hai xuyên về mặt đất. Trước mắt đã tiến vào lịch luyện trong dãy núi bộ khu vực, xung quanh thú triều phun trào linh thú đại thể đều là nhị tam giai. Trong đó thậm chí bao hàm không ít thất đẳng huyết mạch, để hắn suýt chút nữa nhịn không được liền muốn động thủ. Bất quá đúng lúc liền kiềm chế dưới kích động. Dù sao thật muốn tại đây động thủ, hắn khí tức một bại lộ, lập tức liền sẽ dẫn lên những linh thú này đánh hội đồng. Như thế một đoàn nhị tam giai linh thú, cũng không phải là đùa giỡn. Chỉ là có thời gian ngươi càng không muốn làm chuyện gì, sinh hoạt lại càng là bức bách ngươi đi làm. Đậu phộng. Làm Trần Dật về phía trước không thể đi ra bao xa, phía trước đập vào mi mắt một màn, để hắn không nhịn được bạo âm thanh chửi tục. Không do dự, Linh Bạo Hùng, ảnh tiệp báo thiên phú trực tiếp dừng ra, lấy tốc độ nhanh nhất hung bạo xông về phía trước. Thanh Mộng Lâm rất mệt, phi thường mệt. Nàng đã 2 ngày 1 đêm không có nhắm mắt, đồng thời thời khắc cũng ở vào căng thẳng nhất trạng thái. Bởi vì nàng chỉ cần hơi hơi thư giãn, liền sẽ lập tức trở thành trước mắt cái này vô số linh thú món ăn trong bụng. Nàng vẫn còn ở chống đỡ, muốn xông về học viện. Chỉ là liên tục 2 ngày căng thẳng, 2 ngày không thôi chiến đấu, nhượng nàng đã không có thể lực. Nhìn xung quanh răng nanh hoàn toàn lộ ra linh thú nhóm, Thanh Ngọc Lâm không nhịn được sinh lên một luồng tuyệt vọng. Phù Hoàng Giao thay nhiệm vụ không hoàn thành, nàng sẽ chết tại đây sao? Nàng không cam lòng. Rõ ràng tiêu tốn nhiều như vậy nỗ lực. Thế nhưng là cầu sinh ý chí mãnh liệt đến đâu, nàng cả người cũng đã hoàn toàn không nghe sai khiến. Nàng quá mệt mỏi, cả người mỗi một tấc da thịt, thậm chí là từng cái lỗ chân lông cũng đến cực hạn. Đồng. Làm bên thai truyền đến một tiếng nổ vang. Thanh Ngọc Lâm biết rõ, nàng tử kỳ đến. Băng Lan đạo sư cho nàng cuối cùng phong ngự, rốt cục ở những linh thú này đập vào hạ phá nát. Nàng lập tức, liền muốn trở thành những linh thú này món ăn trong bụng. nàng thậm chí đã có thể cảm nhận được khắp nơi linh thú, cái kia tanh tưởi nước miếng mùi vị phả vào mặt. Gặp lại. Trong lòng một đạo ý niệm sẽ qua. Ẩm. Nhưng liền trong nháy mắt, một luồng kinh người khí kình từ nơi không xa bao phủ tới. Liền như là một trận bao táp giống như, ở nàng nằm trên mặt đất phía trên thân thể gào thét mà qua. Nương theo mà đến, còn có một đạo mắng to thanh âm, mẹ kiếp, muốn há mồm đụng đến ta tương lai tức phụ, các ngươi trải qua ta đồng ý không? Thanh Mộng Lâm mông lung hai mắt trợn ra một cái khe, ở khe hở trong lúc đó, nàng nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Cái kia bành trướng đến cực điểm cánh tay, dưới chân ám ảnh tuân ra tụ, không có nghĩa là một người. Đây là nàng trước khi chết cuối cùng hiện lên ký ức hình ảnh sao? Dĩ nhiên xuất hiện sẽ là hắn. Thanh Mộng Lâm não hải cuối cùng một đạo niệm đầu sẽ qua, cả người triệt để mất đi ý thức. Mộng Lâm. Thấy thế, Trần Dật vẻ mặt biến đổi, vội vã đưa tay liền đem Thanh Mộng Lâm ôm. Cảm nhận được đối phương chỉ là mệt nhọc quá độ hư thoát hôn mê, hắn lúc này mới thở một hơi, cũng còn tốt. Chỉ là cảm nhận được xung quanh cái kia từng đạo tinh hồng ánh mắt, hắn không khỏi cười khổ, lần này phiền phức. Hống hống hống. Chỉ thấy bốn phía linh thú cùng nhau gào gào gọi tê, liền hướng hắn cùng nhau tiến lên. Hôi đồng, định cách. Nhẹ hút khẩu khí, Trần Dật đen nhánh đồng tử bỗng nhiên nhất chuyển, biến thành một đôi màu xám sói đồng tử. Một cỗ vô hình ba động bao phủ mà ra, để bốn phía không khí làm hơi ngưng lại. Một đám nhào tới trước linh thú thân thể dồn dập hình ảnh ngắt quãng ở giữa khoảng không. Phanh phanh phanh. Trần Dật trực tiếp nhấc chân một cái 360 độ càn quét chân, đem xung quanh linh thú trực tiếp đánh bay ra ngoài. Hộ. Đột. Đồng thời, hắn bên trong đan điền huyết thánh châu quang mang liên tục tỏa ra. Thất đẳng huyết mạch linh thú thuẫn giáp quy thiên phú khởi động, một tầng bạc lồng ánh sáng màu trắng hộ trong ngực Thanh Mộng Lâm xung quanh. Sau đó linh địa thử thiên phú khởi động, ôm đối phương, thân thể trực tiếp chui xuống đất. Bốn phía linh thú bị quét bay linh thú thấy thế, lúc này có mấy con sẽ độn địa đuổi sát xuống. Mà những cái sẽ không độn địa thấy vậy, chỉ có thể phẫn nộ giống một tiếng, theo thú triều đại bộ đội hướng về phía trước tiến lên. Đuổi tới mấy con linh thú, mạnh nhất chính là một con cấp 2 địa long. Trần Dật ứng phó cũng không khó, 2-3 lần liền đem chúng nó giải quyết. Nhưng khá là phiền phức là, trong lồng ngực của hắn Thanh Mộng Lâm. Nắm giữ linh địa thử thiên phú, hắn là có thể dưới đất ngang qua. Có thể Thanh Mộng Lâm không được. Bốn phía lòng đất thổ tầng áp lực, nếu không có hắn dùng thuẫn giáp quy thiên phú đem bảo vệ, người sau trực tiếp liền sẽ bị áp bách chết. Mà cho dù có này thiên phú che chở, Thanh Mộng Lâm cũng không thể thời gian dài dưới đất ở lại. Dù sao nơi này không khí rất mỏng manh, người sau trạng thái như thế này nếu ngẩn người lúc lâu, rất nhanh sẽ thiếu dưỡng khí mà chết. Nhìn xung quanh có không có chỗ có thể ngốc đi. Lấy ra 2 viên khôi phục đan dược này Thanh Mộng Lâm ăn vào, Trần Dật thở nhẹ khẩu khí, muốn tìm xung quanh có hay không có khu vực an toàn. Chỉ là ở thú triều phía dưới, xung quanh nơi nào sẽ tồn tại địa phương an toàn. Nếu như là một mình hắn làm việc, trực tiếp ở biến ảo biến thành linh thú cũng là thôi. Nhưng bây giờ trong lòng còn có một cái Thanh Mộng Lâm, hắn nhất định phải cân nhắc đến đối phương. Dù sao huyết thánh châu hiệu quả chỉ nhằm vào thân là túc chủ hắn, những người khác là không thể cùng chung. Bất đắc dĩ, Trần Dật chỉ có thể ở độn hành sau một lúc, tìm một cái nơi linh thú cường độ yếu kém vị trí xông lên mặt đất. Đến đây đi. Nhìn mặt trước vừa thấy được hắn lập tức ùa lên linh thú quần, Trần Dật một cái tay ôm Thanh Mộng Lâm, một cái tay nắm chặt thành năm đấm. Hơn 10 giọt linh bạo hùng huyết ở huyết thánh châu bạo phát, tráng kiện trên cánh tay lực lượng tuôn ra tụ, một quyền đánh về phía trước mặt đất. Ầm ầm một tiếng run rẩy dữ dội, một đạo khe nước kéo dài về phía trước, trôi đi qua kình lực bắn ra. Phía trước mấy chục con linh thú gắt gao, thương thương, tất cả đều dồn dập bị chấn động ra, cho hắn nhường ra một lối đi. Hắn đạp chân xuống. Vài giọt ảnh tiệp báo huyết ở huyết thánh châu bạo phát, tốc độ đem lấy vài lần về phía trước lao ra. Chỗ đi qua, linh thú tất cả đều bị càn quét mà ra. Cứ như vậy, một con trực tiếp đâm về lịch luyện sơn mạch nơi sâu xa. Chỉ là không thể về phía trước thâm nhập bao xa, hắn đã bị phía trước một màn hấp dẫn. Bản kia là một chỗ dưới vách núi đá đầm nước, mà giờ khắc này nhưng hoàn toàn đóng băng thành băng. Mà ở tầng băng trong lúc đó, còn có một vị như băng mỹ nhân giống như nữ tử đóng băng vào trong đó. Băng Lan đạo sư. Trần Dật ánh mắt ngưng lại. Cái này đóng băng ở trong đó nữ tử, rõ ràng là Băng Lan đạo sư. Nhìn thấy đối phương, kết hợp với một hồi Thanh Mộng Lâm sẽ xuất hiện ở đây, Trần Dật trong lòng bao nhiêu có suy đoán. Thời gian không dài, nên còn sống. Tuy nhiên bị đông cứng ở tầng băng, nhưng hắn có thể xác định đối phương còn chưa có chết. Bạo phát kết tinh năng lượng băng phong chính mình, đây là kết tinh cảnh trở lên băng thuộc tính tu sĩ, một loại thông thường tự vệ phương thức. Nguyên khí nguyên cương là linh nguyên cảnh tu sĩ tiêu chí. Mà kết tinh thì là kết tinh cảnh tu sĩ tiêu chí. Tu sĩ thông qua tu luyện, ở đạt đến linh nguyên cảnh đỉnh phong thời điểm có thể tiến hành ngưng khí kết tinh. Chỉ cần ngưng tụ ra chính mình năng lượng kết tinh, coi như là bước vào kết tinh cảnh. Ngưng tụ kết tinh sẽ tồn tại ở trong đan điền, vì là tu sĩ cung cấp liên tục không ngừng năng lượng, mãi đến tận nó kiệt quệ mới thôi. Thông thường mà nói, tự nhiên là không thể nào kiệt quệ. Bởi vì tu sĩ đang dùng đến cực hạn lúc, liền sẽ đình chỉ đối với năng lượng kết tinh tiếp tục tiêu hao. Sau đó sẽ thông qua hàng ngày khôi phục hay là đan dược linh thạch đến bổ sung năng lượng, để cho có thể tuần hoàn sử dụng. Nhưng ở đối diện sinh tử nguy cơ dưới, vậy dĩ nhiên là không giống nhau. Kết tinh cảnh băng thuộc tính tu sĩ, đang đối mặt hẳn phải chết nguy cơ dưới, liền sẽ chọn bạo phát tự thân băng thuộc tính kết tinh sở hữu năng lượng đem chính mình băng phong. Làm như vậy chỗ tốt ở chỗ, bạo phát kết tinh phóng thích năng lượng ngưng tụ tầng băng vững chắc cực kỳ, trừ phi là cao hơn một cảnh giới lớn trở lên tu sĩ toàn lực công kích. Hoặc là chính là dùng đặc thù hỏa diễm liên tục đốt nướng. Băng không cơ bản không thể trực tiếp phá hỏng tầng băng. Chỉ là tương ứng, một khi làm như vậy ngươi được cứu vớt về sau, cứu ngươi người đồng dạng khó có thể hóa ra tầng băng. Nếu là không có thể tại ngươi sinh cơ trôi qua hầu như không còn trước, đem ngươi từ tầng băng cứu ra, ngươi một dạng khó có thể chạy trốn vẫn lạc vận mệnh. Băng phong chính mình, đây là chỉ có ở lớn nhất thời khắc nguy cơ mới sẽ làm tự vệ phương thức. Băng Lan đạo sư trước đây, rõ ràng đã đến trình độ này. Điểm này Trần Dật từ trước mắt cái này tầng băng, trên người đối phương rõ ràng có bị cắn quá dấu vết cũng có thể thấy được. Phòng trưng lúc đó nàng, đã rơi vào linh thú bên mép, lại không làm như vậy liền muốn biến thành món ăn trong bụng. Chỉ có thể chờ thú chiều kết thúc. Nhìn trước mắt tầng băng, Trần Dật bất đắc dĩ thở dài. Hắn ngược lại là có lòng muốn cứu đối phương, nhưng giờ khắc này ở thú chiều trong lúc đó, hắn cũng không thể ra sức. Bất quá cái này thú chiều sẽ không lại duy trì quá lâu. Lấy băng Lan đạo sư thể chất, muốn chống được khi đó không khó lắm. Dù sao nắm giữ đặc thù băng thuộc tính thể chất nàng, đối với lạnh lẽo có rất mạnh năng lực chống cự. Ở băng phong tình huống chống đỡ cái 10 ngày nửa tháng cũng không khó. Trước mắt mới 2 ngày, thời gian còn đủ. Cho tới quá trình sẽ có hay không có linh thú phá ra tầng băng, điều này cũng không cần lo lắng. Trừ phi là bắt cước hắc hùng chu các loại linh thú ra tay, bằng không cái này thú triều căn bản không có linh thú có thể phá ra cái này tầng băng. Hít sâu một cái, Trần Dật tiếp tục hướng về lịch luyện sơn mạch nơi sâu xa phóng đi. Chương 79, huyết thần kiếm hiện, thiên địa dị tượng lên. Trần Dật lựa chọn về phía trước lộ tuyến. Tuy nhiên đã làm hết sức ở thú triều yếu chết, nhưng vẫn không thể nào hoàn toàn tránh ra cấp 3 linh thú. Xông tới mặt một con cấp 3 đỏ linh hổ, để hắn về phía trước lướt vân du bốn phương bước làm hơi ngưng lại. Giống. Không có bất kỳ cái gì phí lời, nhìn thấy hắn trong nháy mắt, cái này cấp 3 đỏ linh hổ liền mở ra cái kia một cái răng nanh hổ khẩu. Nhất đại có ngọn lửa màu đỏ thắm, như suối tuôn giống như hiện thẳng tắp hướng về hắn dâng trào mà tới. Trần Dật một cái nghiêng người, liền trốn ra bắn thẳng đến mà phát cáo cột. Đồng thời dưới chân một cái xoay sở, đem bên cạnh vọt tới hai con cấp 2 linh thú đá bay. Ám ảnh phân hóa, hai cú đá mạnh. Giơ chân lên không có rơi xuống, mà là ám ảnh tuôn ra tụ, trực tiếp liền hướng đỏ linh hổ phóng đi. Toàn bộ thân thể trong chốc lát, hoàn toàn bị ám ảnh tuôn ra tụ phân hóa thành hai đạo, hai bên trái phải hai cái chân đồng thời đá vào. Đỏ linh hổ lẫm nhiên không sợ, hai con chân trước đỏ thấm hỏa diễm hiện ra động, mang theo sắc bén móng vuốt nhọn hoắt nhanh tay nhanh mắt vẽ hướng về hóa thành hai đạo ám ảnh Trần Dật. Ám ảnh phân hóa, tứ trọng rơi. Chỉ là để đỏ linh hổ đồng tử co rụt lại là, trước mắt đã hóa thành hai đạo ám ảnh Trần Dật, đúng là ở nó móng vuốt nhọn hoắt bên dưới lần thứ hai phân hóa. Thứ hai hòa bốn, biến thành bốn đạo ám ảnh. Bốn đầu chân, đồng thời hướng nó đã tới. Gần trong gang tấc phía dưới, nó đã không có né tránh không gian. Đang lúc nó cho rằng cũng bị trong số mệnh lúc, kình phong là nên thân thể mà đến, có thể theo dự đoán chân đá ở trên người đau đớn nhưng không có đến. Vậy sẽ khiến nó một đôi đồng tử, xét qua một vệt nhân tính hóa nghi hoặc. Vèo. Nhưng rất nhanh sau khi nghe phương truyền đến lướt được âm thanh, nó nhất thời phản ứng lại. Chỉ thấy trước một giây hóa thành bốn đạo ám ảnh chân giật, giờ khắc này chính là khôi phục thành một đạo, đồng thời đã thành công vòng qua sau lưng nó nhằm phía thú triều nơi càng sâu. Lại dám trêu chọc nó. Giống. Đỏ linh hổ nộ. Xoay người rít lên một tiếng, liền thẳng trùng truy hướng về Trần Dật. Bởi vì có thú triều quần cách trở, vì lẽ đó Trần Dật rất nhanh sẽ cho đỏ linh hổ đuổi theo. Đáng chết nhân loại, chuẩn bị chết ở ngươi hổ đại gia miệng xuống đi. Đỏ linh hổ trực tiếp mở ra đầy miệng răng nanh, liền chuẩn bị trực tiếp từ sau nhất phương miệng đem Trần Dật cắn xuống. Chỉ là chỉ lát nữa là phải cắn chúng trong nháy mắt, trước mặt Trần Dật thật giống như phía sau lưng mọc ra mắt, mãnh liệt một cái tăng tốc, để nó một cái cắn này không thực hiện được. Địa hãm. Còn chưa chờ nó phản ứng lại, cũng cảm giác dưới chân tứ chảo một cái dẫm khoảng không, toàn bộ thân thể trực tiếp quẳng ở một cái hãm xuống đất trong hố. Trần Dật thừa dịp thời gian này nhanh chóng về phía trước. Đối mặt cấp 3 đỏ linh hổ, hắn tử vừa mới bắt đầu liền không có muốn cùng đối phương dây dưa. Dù sao đây chính là thú triều, xung quanh linh thú thời khắc đều tại hướng hắn phát động công kích. Ở tình huống như vậy đi cùng một đầu cấp 3 linh thú dây dưa, chuyện này quả là chính là hành vi tự tìm chết. Cho tới vừa hắn bày ra tứ trọng ám ảnh phân hóa, chính là ám ảnh phân hóa ra cường phiên bản. Phổ thông ảnh tiệp báo thiên phú, chỉ là phân hóa ra hai đạo ám ảnh. Nhưng hắn giờ khắc này trạng thái, thế nhưng là ở để huyết thánh châu hấp thu vài giọt ảnh tiệp báo huyết, nằm ở mấy lần trạng thái. Cái này ám ảnh phân hóa, tự nhiên cũng có thể sử dụng tới ra cường phiên bản. Còn có hai cánh tay hắn, linh bạo hùng thiên phú giờ khắc này là hiện mười mấy lần trạng thái. Bằng không, hắn không thể ven đường một đường xông lại, đem những cái cấp 2 linh thú dễ dàng quét bay. Chỉ là quá trình này, cũng làm cho huyết thánh châu năng lượng ở đem lấy vài lần tiêu hao. Cũng may mà trước đây hắn mới thu được một nhóm huyết dịch, không phải vậy cũng không có huyết dịch như vậy tiêu hao. Đương nhiên, nếu như không phải là Thanh Ngọc Lâm, hắn căn bản không có bất kỳ tiêu hao. Nhìn trong lòng tựa hồ ngủ được rất an toàn Thanh Ngọc Lâm, Trần Dật không khỏi cười khổ. Nha đầu này, chẳng lẽ không rõ ràng đây là cái gì trường hợp sao? Lại còn có thể ngủ được như thế an toàn. Giờ khác này Thanh Ngọc Lâm, xác thực ngủ được rất an toàn. Hoặc là nói, thật là ung dung, một loại trước nay chưa từng có thả lỏng. Đắm chìm ở trong mộng nàng, cũng không biết mình ở nơi nào. Chỉ là có thể cảm giác được đây là một cái rất ấm áp địa phương, nhượng nàng có thể không cần đi bận tâm bất kỳ tất cả, có thể hoàn toàn phóng khai tâm thần đi hưởng thụ loại ấm áp này, loại này ung dung. Một đường về phía trước. Trần Dật rất mau tới đến trước đây không lâu mới đến quá vị trí, tiến vào bên trong dãy núi bộ khu vực nhập khẩu. Khối này nhắc nhở bia đá, vẫn như cũ còn đứng ở đó. Nhưng không giống là, đã không có vị kia sẽ độn địa lao già tóc bạc trấn thủ, có chỉ là thành từng đàn linh thú. Đồng thời nơi này muốn so với lúc trước càng dày đặc, hắn đã không tìm được cái gì yếu chết. Nơi này, hắn nhất định phải đối mặt cấp 3 linh thú. Mà những linh thú này đang nhìn đến hắn trong nháy mắt, cũng đã xuống lại đi tới. Đem hắn 3 tầng trong, 3 tầng ngoài hoàn toàn vây quanh. Lao đầu, xem ra chúng ta nhanh như vậy liền lại muốn cùng một nơi chiến đấu. Đối mặt loại này vây quanh, Trần Dật không có kinh hoàng, chỉ là khẽ thở dài. Một vệt hào quang lóe lên, chỉ thấy một vũng huyết chỉ xuất hiện ở trước mắt hắn. Nhìn phía trên cắm ngược kiếm nhận, hắn ánh mắt bên trong xẹt qua một vệt nhớ lại. Kiếp trước các loại, tay kia nắm huyết thần kiếm dục huyết phân chiến hắn, phảng phất hôm qua tái hiện. Để cả người hắn tâm tình, trong chốc lát bỗng nhiên có chút tăng vọt lên. Giống như cảm nhận được hắn tâm tình, cắm ngược ở bên trong ao máu huyết thần kiếm cũng là ong ong rung động. Liên để ta đời này mang ngươi viết một đoạn truyền kỳ mới đi. Hít sâu một cái, Trần Dật không do dự, đưa tay liền nắm chặt trên ao máu huyết thần kiếm chua kiếm. Vào thời khắc này, hắn trong đan điền huyết thần châu quang mang tỏa ra, trước mặt huyết thần kiếm quang mang tỏa ra. Cái kia một vũng huyết chỉ đồng thời trong chốc lát sôi trào. Huyết thánh châu, huyết thần kiếm, huyết chỉ. Ba người tại đây trong lúc nhất thời, hình thành một luồng kỳ diệu liên hệ. Hội tụ ở một luồng huyết sắc, tuôn ra vào Trần Dật cơ thể bên trong. Oanh vũ. Cũng trong cùng một lúc, một luồng huyết quang từ Trần Dật cơ thể bên trong tuôn ra, trực tiếp hình thành một đạo hóng ánh huyết sắc cột sáng, xông thẳng lên trời. Đầy trời huyết quang, trong chốc lát hiện lên. Một luồng kinh người ba động, với trong giây lát này bao phủ tứ phương. Lam vân giới các nơi, vô số tồn tại ở cũng trong lúc đó mở hai mắt ra. Đây là... Nhìn cái kia Nam Phong học viện chỗ, từng đôi trong mắt, tất cả đều mang theo kinh ngạc cùng mở mịt. Vân Phong Đế Quốc. Là Nam Phong Đế Quốc một tòa nước láng giềng. Giờ khắc này ở đế quốc này quốc đô bên trong. Một vị khoanh chân ngồi ở tháp cao đỉnh thân ảnh, với cái này trong lúc nhất thời đột nhiên mở hai mắt ra. Cái kia một đôi ánh mắt, phảng phất có thể xuyên thủng tinh thần, hiện ra tại phía xa Nam Phong học viện lịch luyện sơn mạch không trung trên huyết quang. Là cái này đồ vật. Thân ảnh vẻ mặt lộ ra một tia ngạc nhiên nghi ngờ, nó dĩ nhiên sớm xuất thế. Không được, ta phải đi tìm tòi hư thực. Dứt tiếng, thân ảnh cũng là biến mất ở tháp cao đỉnh. Đồng dạng là Vân Phong đế quốc. Một tòa phổ thông tiểu thành bên trong. Chính hành đi ở trên đường phố một vị tóc dài thiếu niên, giờ khắc này bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn phía nước láng giềng Nam Phong học viện vị trí. Đen nhánh tiếc như mực đồng tử, hiện ra một đạo huyết quang hiện lên. Nhanh như vậy liền xuất hiện sao? Hắn tự lẩm bẩm. Dưới chân bước vững vàng tốc độ. Một bước, hai bước, ba bước. Suy nghĩ lại, dĩ nhiên đã biến mất ở đường đi. Nam Phong ngoài học viện, thú triều quần. Chính cầm kiếm hở hững tự nhiên mà sát từng con linh thú Đỗ Thiên Ngôn, giờ khắc này cũng bỗng nhiên ngẩng đầu. Quả nhiên tại đây. Ánh mắt nhìn lịch luyện bên trong dãy núi bộ, cái kia bỗng nhiên hướng trời bay lên trên huyết sắc của sáng, trong mắt hắn xẹt qua một vệ tinh mang. Soạt. Không do dự, một vòng kiếm quang từ hắn quanh thân dập dờn mà ra, trực tiếp chém giết quanh thân hơn 10 đầu linh thú. Chỉ thấy hắn thân thể vèo một tiếng, giống như một đạo tia chớp màu đen hướng về Lịch Luyện Sơn mạch lao đi. Đỗ Thiên Ôn, người muốn đi đâu? Thấy cảnh này dẫn đội đạo sư, không nhịn được lớn tiếng quát hỏi. Nhưng Đỗ Thiên Ôn căn bản không quan tâm hắn, cũng không quay đầu lại đâm vào Lịch Luyện Sơn mạch. Thấy thế, vị này dẫn đội đạo sư biến sắc, vội vã đã nghĩ đuổi lên trước. Xèo. Chỉ là vừa đuổi lên trước, một đạo kiếm khí liền xông tới mặt, ở chân hắn trước mặt đất vẽ ra một đạo kinh người kiếm ngân. Cái kia kinh người kiếm phong, để hắn thân thể đột nhiên giằng co. Kiếm. Kiếm khí. Biểu hiện mang đầy kinh ngạc nhìn dưới chân kiếm ngân, hắn ngẩng đầu nhìn phía trước đã là như một tôn sắt thần lướt về phía Lịch Luyện Sơn mạch Đỗ Thiên Ôn, thân thể không khỏi khẽ run. Lịch Luyện Sơn mạch nơi sâu xa nhất. Nhìn thấy sơn mạch cái kia trùng thiên huyết trụ, Bát Cước Hắc Hùng Chu kích động. Thủ hộ lâu như vậy, nó đương nhiên biết rõ máu này huyết trụ là cái gì. Cái kia biến ảo thành linh địa thử đáng chết nhân loại, quả nhiên còn không có có ly khai. Nó nhất định phải vội vàng đem huyết thần kiếm đoạt lại, không phải vậy. Không phải vậy nó liền xong. Ngay tại giữa trường Nam Thanh Hà loại người, tự nhiên nhìn thấy Lịch Luyện Sơn mạch đạo kia huyết sắc của sáng. Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng bọn họ không thể đi gặp lại, mà là toàn lực ngăn cản muốn lao ra đi bắt cướp Hắc Hùng Chu. Làm lần này thú triều người đề xuất, bọn họ biết rõ nhất định phải chém giết nó có thể kết thúc thú triều. Bởi vậy từ lúc mấy ngày trước lên, bao quát Nam Thanh Hà ở bên trong rất nhiều lao nhân, đã toàn bộ tham dự vào đối với bắt cướp Hắc Hùng Chu vây giết. Đây cũng là ngoại vi áp lực đột nhiên tăng nguyên nhân. Bọn họ những lao nhân này toàn lực đối phó bắt cướp Hắc Hùng Chu, để những người khác mấy con tứ giai linh thú chỉ có thể giao cho những cái 6, 7 tinh đạo sư. Trước kia từ những đạo sư này phụ trách cấp 3 linh thú, tự nhiên lao ra đi, để phía sau ngũ tinh các đạo sư áp lực đột nhiên tăng. Nhưng Nam Thanh Hà chờ lão nhân không được không làm như vậy. Bởi vì như sẽ lại không chém giết bắt cướp Hắc Hùng Chu, Nam Phong học viện thật sự có chắc chắn diệt ở thú triều khả năng. Đương nhiên, cái này cũng là bọn hắn không biết bắt cướp Hắc Hùng Chu lập tức liền phải bị huyết thể phản vệ. Bất quá giờ khắc này nhìn thấy Lịch Luyện bên trong dãy núi trùng thiên huyết trụ, kết hợp với trước mắt có chút điên cuồng bắt cướp Hắc Hùng Chu. Nam Thanh Hà chờ lão nhân ngược lại là đoán được một ít. Nhưng bọn họ lại như cũ ra tay ngăn cản nó. Bởi vì trước mắt bắt cướp Hắc Hùng Chu tại bọn họ vây công dưới, hiện tại đã là vết thương chồng chất. Coi như không cần huyết thể phản vệ, cũng lập tức sẽ bị bọn họ chém giết. Loại này thời điểm, bọn họ làm sao có khả năng từ bỏ. Lịch Luyện Sơn mạch, nội bộ khu vực lối vào. Đông đảo linh thú, giờ khác này chính hoàn toàn vây quanh quanh thân huyết quang tuân ra tụ trần giật. Huyết quang một chút tàn đi, trần giật thân hình cũng dần dần hiện lên ở chúng nó đồng tử. Trước kia ở chúng nó trong mắt như một con quái vật hình người trần giật không gặp. Thay vào đó, là một cái vóc người không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng một con trước kia không tính tóc dài, giờ khác này nhưng biến thành một con lay động mà dễ thấy tối mái tóc dài màu đỏ. Một đôi trước kia bình thản ánh mắt, giờ khác này cũng nhiễm phải một tầng huyết sắc trần giật. Mà ngoại hình thay đổi không phải là to lớn nhất, giờ khác này hắn ở đông đảo linh thú trong mắt thay đổi to lớn nhất, là cái kia quanh thân tràn ngập khí chất. Thật giống như từ một người bình thường, biến thành một tôn huyết sắc đế vương giống như, toàn thân đều là làm chúng nó có chút run rẩy cảm giác. Đông đảo linh thú đều có linh tính. Cứ việc không biết người trước vì sao đống nhiên thay đổi, nhưng này trên thân khí tức dĩ nhiên làm chúng nó có chút rất sợ. Thậm chí sinh ra ý lui. Tựa hồ dẫn lên không nhỏ động tĩnh nha. Cũng không quan tâm đến những linh thú này rất sợ ánh mắt. Lúc này Trần Dật chính nhìn lên trời cao, một đôi con ngươi màu đỏ ngỏm còn có thể bắt lấy cái kia chưa tản đi huyết quang. Kiếp trước liền làm huyết thần kiếm chủ nhân, hắn tự nhiên lại rõ ràng bất quá vừa dẫn lên thế nào động tĩnh. Thế nhưng, không sao cả. Khoe miệng hắn có chút tà mị một móc. Kế hoạch mục tiêu, kế hoạch mục tiêu. Vẫn án chiếu lây trước đó giả thiết hảo kế hoạch mục tiêu tiến lên, cái này thực sự quá khô khan kẻ nhạt. Có thời gian sửa đổi một chút kế hoạch mục tiêu, không hẳn không phải là việc tốt. Dù sao huyết thần kiếm nơi tay, hắn huyết tôn trần giật. Có gì phải sợ? Chương 80, thu gặt thịnh yến. Tay trái ôm thanh ngọc lâm, tay phải cầm huyết thần kiếm. Trần giật mái tóc dài màu đỏ ngòm theo gió phấp phới, ngẩng đầu lên chậm rãi hạ xuống, một đôi huyết sắc ánh mắt bỗng nhiên nhìn kỹ hướng bốn phía linh thú. Hống hống hống. Ngao ngao gào. Bê 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 bê. Trong giây lát này, khắp nơi linh thú thật giống như nhìn thấy một loại nào đó khủng bố sự vật buông xuống giống như, trực tiếp sợ hãi kêu lấy liền chuẩn bị chạy tứ tán. Chết! Nhàn nhạt một chữ mắt từ trần giật trong miệng thoát ra. Soạt! Hơi nhấc lên huyết thần kiếm nhẹ nhàng khẽ múa, một vòng huyết sắc kiếm quang nhất thời bao phủ mà ra. Chỗ đi qua, đông đảo linh thú nhất nhất hóa thành mưa máu bạo mở. Bất luận cấp 2 cấp 3. Tại đây huyết sắc kiếm quang trước mặt, tất cả đều nếu như chuyện vặt, không một thú có thể kháng cự. Dẫn! Lần thứ hai một chữ phun ra, Trần Dật giơ cao cầm trong tay huyết thần kiếm. Chỉ thấy xung quanh linh thú kia bạo ra dòng máu, còn chưa kịp rơi xuống đất. Liền chịu đến một luồng dẫn dắt, hiện từng đạo vòng xoáy lưu giống như, hội tụ hướng về huyết thần kiếm phía trên. Rất nhanh sẽ hình thành một vòng lớn vòng xoáy dòng máu, một phần trực tiếp bị huyết thần kiếm hút vào trong đó, một bộ phận khác thì lại tụ hợp vào Trần Dật lúc này lấy ra hơn 10 cái vật chứa trong bình. Trong nháy mắt, xung quanh mấy trăm con linh thú hóa thành tu hữu, chỉ để lại cái này hơn 10 bình năng lượng huyết dịch. Kết bè kết lũ thu chiều, giờ khác này hiếm thấy ở khu vực này xuất hiện khu vực chân không. Bất qua phía trước lập tức thì có nhóm lớn linh thú xông lại. Chỉ là vừa vọt tới phụ cận, nhìn thấy trước mặt Trần Dật, những linh thú này giống như ý thức được cái gì. Mười phần nhân tính hóa dồn dập xe thắng gấp, quay đầu liền chạy. Thu gặt thịnh yến, bắt đầu. Trần Dật khỏe miệng hơi một móc. Đạp chân xuống, thân thể hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, đồng thời tầng tầng từng đạo huyết sắc kiếm quang dọc theo đường quét ngang. Chỗ đi qua, linh thú tất cả đều hóa thành dòng máu nổ ra, dồn dập hội tụ hướng về hắn lấy ra cái này đến cái khác vật chứa bình cùng với huyết thần kiếm. Huyết thần kiếm không ra cũng là thôi, nếu ra, vậy hắn đương nhiên phải đến phiếu lớn. Dù sao đối với huyết dịch, huyết thần kiếm cùng huyết thánh châu một dạng nhu cầu. Huyết thánh châu cùng huyết thần kiếm, hai người kỳ thực cùng xuất tử với một chỗ. Sáng tạo chúng nó là cùng một người. Điều này cũng làm cho ở đồng thời sử dụng bọn chúng lúc, có thể lẫn nhau sản sinh liên hệ, bùng nổ ra cường lực nhất lượng. Trần Dật kiếp trước ở thánh thiên giới chỉ là một vị tôn giả, nhưng hắn vẫn có thể nhiều lần ở đại đế trước mặt đào mạng là vì sao? Cũng là bởi vì có hai thứ đồ này kết hợp. Chỉ là trước mắt cái này hai cái đồ vật so với hắn kiếp trước, đương nhiên phải kém nhiều. Bởi vì chúng nó cũng nằm ở lúc đầu trạng thái. Nhưng cho dù là như vậy, có thể mang đến cho hắn lực lượng, vẫn đủ để hắn dễ dàng mạt sát những này nhị tam giai linh thú. Nhưng hắn trạng thái như thế này mỗi kéo dài một giây, đều muốn tiêu hao cực kỳ lớn lượng huyết dịch. Huyết thánh châu đang hấp thu, huyết thần kiếm cũng tương tự đang hấp thu. May là có trước mắt thú triều, có thể mang đến cho hắn đầu này kiện. Bằng không, hắn vẫn đúng là không hiếu động dùng huyết thần kiếm. Một đường về phía trước. Rất nhanh Trần Dật liền tiếp cận đến nơi sâu xa khu vực trước. Ở đây, hắn đã có thể xa xa nhìn thấy với nơi sâu xa nhất chiến đấu. Nam Thanh Hà chờ lão nhân tại tận cùng bên trong vây giết bắt cước hát hùng chu, phía trước một điểm, thì là một đám sáu, bảy tinh đạo sư ở liên thủ chống lại ba con tứ giai linh thú. Trần Dật không có trực tiếp xông tới, mà là từ vốn là bạo ra quần áo, lén lút hai đạo vải đem Thanh Mộng Lâm cột vào trên lưng hắn. Để hắn vẫn một tay ôm Thanh Mộng Lâm, cũng không thuận tiện với đón lấy hành động. Mặt khác, hắn còn từ không gian giới chỉ lấy ra một cái màu xám đại bảo cùng một tấm mặt nạ. Đây là hắn trước đó ngờ tới sẽ có như thế một ngày mà rất mà chuẩn bị. Tuy nhiên hôm nay hắn chuẩn bị điên cuồng một cái, nhưng cũng không chuẩn bị để thân phận mình bại lộ. Dù sao đối với hắn về sau còn muốn ở Nam Phong học viện ở lại một thời gian. Nếu hiện tại liền bại lộ, đối với hắn đón lấy sẽ rất phiền phức. Mang theo mặt nạ, phủ thêm đem hắn cùng Thanh Mộng Lâm bao vây lấy màu xám đại bảo. Trần Dật thân thể nhất động, nhất thời hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang lướt về phía trước. Bất quá trong trước mắt, hắn liền đã đi tới cái kia một đám sáu, bảy tinh đạo sư cùng ba con tứ giai linh thú bên. Các hạ là. Nhìn thấy hắn xuất hiện, ở đây những này một đám đạo sư có chút mờ mịt, cũng có chút cảnh giác hỏi. Nhưng Trần Dật cũng không trả lời, chỉ là cầm trong tay huyết thần kiếm chém về phía gần đây một con tứ giai linh thú. Quân đội bạn. Tuy nhiên không biết hắn là ai, nhưng nhìn thấy hắn ra tay liền đối phó tứ giai linh thú, một đám đạo sư bao nhiêu thở phào. Chỉ là đón lấy một màn, nhưng làm bọn họ hoàn toàn há hốc miệng. Đầy mặt khó có thể tin. Bọn họ liên thủ chống lại hồi lâu, đều không thể tạo thành tổn thương gì ba con tứ giai linh thú. Giờ khắc này, tại đây thần bí người áo bảo cho thủ hạ. Phúc! 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 Ba đạo rõ ràng thanh âm, mang đến ba bức làm bọn họ e sợ đời này khó quên hình ảnh. Một kiếm một con. Ba con tứ giai linh thú, ở trước mặt người áo bảo cho thủ hạ, một kiếm một con bị trực tiếp chém giết. Từ đầu tới cuối. Ba con tứ giai linh thú thậm chí còn dư phản kháng đều không làm ra. Ngay tại ba đạo huyết sắc kiếm quang dưới, hóa thành tam đại đoàn dòng máu bạo mở. Dẫn. Trần Dật nhàn nhạt phun ra một chữ. Tam đại đoàn chỉ lát nữa là phải tứ tán ra dòng máu, nhất thời hình thành từng luồng hội tụ ở huyết thần kiếm bên trên, trực tiếp bị nó hoàn toàn hấp thu hầu như không còn. Đối mặt loại này đẳng cấp cao linh thú huyết dịch, Trần Dật vô điều kiện cho huyết thần kiếm hấp thu. Huyết thánh châu cùng huyết thần kiếm đồng xuất một chỗ. Chúng nó muốn mở ra phong ấn trở nên mạnh hơn, đều cần huyết dịch. Nhưng không giống là, huyết thánh châu cần là loại kia cao đẳng huyết mạch năng lượng huyết dịch. Mà huyết thần kiếm cần thiết yêu cầu, thì là sinh vật mạnh mẽ huyết dịch, cũng chính là cảnh giới càng mạnh sinh vật huyết dịch, nó càng thích. Thị huyết vũ binh. Nhìn thấy Trần Dật kiếm trong tay nhận một hồi đem huyết dịch hút hầu như không còn, một đám đạo sư biểu hiện đều là dùng mình. Ở Lam Vân Giới, võ quân chia thành vì là rất nhiều loại. Mà trong đó có một loại, tên là thị huyết vũ binh. Tên như ý nghĩa, lấy khát máu vì là thường vũ binh. Loại này võ binh, để nó hút càng nhiều huyết dịch, liền sẽ trở nên càng mạnh. Nói đơn giản, đây là một loại có thể thăng cấp võ binh. Ở võ binh, có thể thăng cấp võ binh giá trị không cần nói cũng biết. Nhưng thị huyết vũ binh nhưng cũng không được người đời hoan nghênh. Bởi vì loại này võ binh sử dụng lâu, nó sẽ ăn mòn tu sĩ ý chí, ảnh hưởng đến tu sĩ linh hồn. Dù cho mạnh mẽ đến đâu tu sĩ, cũng rất khó tránh khỏi. Một khi ngươi ý chí bị ăn mòn hầu như không còn, vậy ngươi liền sẽ triệt để được thị huyết vũ binh ảnh hưởng. Tấn lúc, ngươi đem sẽ biến thành một cái không hề nhân tính giết chóc ma, trong mắt chỉ có giết chóc khát máu. Nguyên nhân chính là này, ở Lam Vân giới phàm là sử dụng thị huyết vũ binh người, đều sẽ bị coi là tà tu. Nghe tên liền biết, đây là bại hoại đại danh tử. Nhìn thấy trước mắt người áo bào cho trong tay là thị huyết vũ binh, một đám đạo sư trực tiếp nhận định hắn là một vị tà tu. Dồn dập vẻ mặt cảnh giác nhìn hắn, làm tốt bất cứ lúc nào ra tay chuẩn bị. Mặc dù đối phương thực lực khủng bố, một kiếm liền có thể chém giết một con tứ giai linh thú. Nhưng thật muốn ra tay với bọn họ cũng sẽ không bó tay chờ chết. Bất quá Trần Dật cái nào sẽ để ý đến bọn họ. Huyết thần kiếm từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, đúng là một thanh thị huyết vũ binh. Nói cho đúng, là một thanh khát máu thần binh. Thị huyết vũ binh ở trước mặt nó, liền sách giày cũng không xứng. Nó xác thực sẽ ảnh hưởng túc chủ thân tâm linh hồn, đồng thời còn hơn thị huyết vũ binh mạnh hơn nhiều lắm. Cái kia một vũng huyết chỉ ngươi cho rằng là cái gì? Chính là tiền nhiệm huyết thần kiếm các chủ nhân, cho ăn mòn tâm trí thành mà sau tự vẫn lưu lại máu. Điểm này, là sáng tạo huyết thần kiếm người bố trí. Làm huyết thần kiếm túc chủ bị hoàn toàn ăn mòn tâm trí thành ma, cái kia huyết thần kiếm liền sẽ phản khống túc chủ để hắn tự vẫn. Dù sao nếu để cho một vị cường đại tu sĩ bị ăn mòn tâm trí thành ma, lại hợp với huyết thần kiếm như vậy tuyệt thế thần binh, cái kia sẽ trực tiếp tạo nên một vị tuyệt thế ma đầu. Đây là sáng tạo huyết thần kiếm người không hy vọng nhìn thấy. Bởi vậy bị ăn mòn tâm trí, liền tự vẫn tạ tội đi. Đây cũng là muốn trở thành thần binh chủ nhân nhất định phải trả giá thật lớn. Kiếp trước Trần Dật người kẻ kia. Kỳ thực cũng đã bị ăn mòn hơn nửa tâm trí, biến thành một cái sát nhân ma đầu. Coi như không có gặp phải hắn, ở kiếp trước cái kia tương lai không lâu cũng sẽ bị huyết thần kiếm khống chế tự vẫn. Cho tới Trần Dật được kiếm này vì sao không có chuyện gì? Ân, đúng. Là hắn ý chí vô cùng kiên định đến liền huyết thần kiếm đều vô pháp ăn mòn chút nào. Được rồi, kể trên thuần túy là ở vô nghĩa. Trần Dật trải qua nhiều như vậy, ý chí là kiên định không sai. Nhưng huyết thần kiếm phía trước cái kia một đời nhậm chức túc chủ khó nói ý chí sẽ không kiên định. Cái này tự nhiên không thể, đối với trước vài vị huyết thần kiếm túc chủ tên, vậy cũng đều là từng vu thánh thiên giới lừng lẫy đại danh tồn tại. Cái kia ý chí kiên định trình độ, so với hắn phỏng trừng cũng còn hơn. Muốn chống lại huyết thần kiếm ăn mòn, ý chí kiên định chỉ là một chuyện. Chính thức có thể chống lại nó ăn mòn đồ vật, là huyết thánh châu. Vừa cũng nói, huyết thánh châu cùng huyết thần kiếm đồng xuất một chỗ. Kỳ thực chúng nó có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau. Huyết Thánh Châu 6 lớp phong ấn, theo giải phong hội triển ra năng lực. Nhưng làm đến lớp phong ấn thứ 4, nhất định phải có huyết thần kiếm làm phụ trợ. Bằng không, là vô pháp khai triển ra năng lực. Mà huyết Thánh Châu đối với huyết thần kiếm lại có cực cường tác dụng khắc chế, phải nói là hạn chế tác dụng. Chỉ cần nắm giữ huyết Thánh Châu, như vậy huyết thần kiếm phản vệ đem hoàn toàn miễn dịch. Là, hoàn toàn miễn dịch. Đúng là như thế, Trần Dật mới có thể đắc tâm ứng thủ trưởng khống huyết thần kiếm. Đối với hắn mà nói, căn bản không tồn tại cái gì ăn mòn tác dụng phụ. Tay cầm huyết thánh châu tăng máu thần kiếm, nếu như có thể đem hai người cũng hoàn toàn giải phong, như vậy cho dù là đại đế, cũng không phải là đối thủ của hắn. Bất quá có thể đem hai người giải phong đến cái kia một chỗ bước, bản thân hắn phỏng chừng cũng đã là đến gần vô hạn với đại đế cảnh giới. Dù sao cái này hai cái đồ vật, cũng là muốn nương theo túc chủ trưởng thành mà thành giải. Trở lại chuyện chính. Trần Dật xẹt qua một đám 6, 7 tinh đạo sư. Trực tiếp liền xông về phía trước bát cước hắc hùng chu. Hắn nhằm phía là bát cước hắc hùng chu, nhưng ở một đám đạo sư xem ra, nhưng như là nhằm phía Nam Thanh Hà loại người. Bởi vì bọn họ hoàn toàn có lý do tin tưởng, trước mắt vị này tà tu là muốn thừa dịp Nam Thanh Hà đám người ở cùng bát cước hắc hùng chu giao thủ, sau lưng đánh lén đem bọn hắn đánh giết. Sau đó sẽ cùng với bát cước hắc hùng chu, đem giữa trường người cùng thú tận diệt. Dù sao thị huyết vũ binh thích nhất, chính là bọn họ loại này cảnh giới cao tồn tại huyết. Viện trưởng, cẩn thận. Lúc này, một đám đạo sư liền dồn dập hô to nhắc nhở. Không cần bọn họ nhắc nhở, Nam Thanh Hà loại người cũng đã chú ý tới Trần Dật. Biết rõ đối phương là một vị cầm trong tay thị huyết vũ binh tà tu, bọn họ trong lòng cũng rất cảnh giác. Mà bắt cước hắc hùng chu, thì là đầu tiên nhìn liền nhận ra Trần Dật. Bởi vì đối với hắn trong tay huyết thần kiếm, thủ hộ nhiều năm khỏi nói có bao nhiêu quen thuộc. Cái kia biến hóa thành linh địa thử đáng chết nhân loại, quả nhiên đến. Huyết thần kiếm, nhất định phải đoạt lại. Ông ngong. Trong lòng ý chí kiên định, bắt cước hắc hùng chu nhất thời điên cuồng lên, trong miệng âm ba tiếng vang vọng mà lên. Thân hình khổng lồ, điên cuồng nhằm phía Trần Dật. Chương 81, Đỗ Thiên ngôn chặn. Mắt thấy bắt cước hắc hùng chu đang nhìn đến Trần Dật sau bỗng nhiên điên cuồng, Nam Thanh Hà loại người hơi run run, nhưng rất nhanh sẽ phản ứng lại. Ánh mắt dồn dập nhìn về phía Trần Dật. Cái này cả người bao phủ ở hôi bào bên trong gia hỏa, chẳng lẽ chính là để bắt cước hắc hùng chu gợi ra thú triều người? Xèo, xèo. Không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều, chỉ thấy hai đạo đen nhánh như mực xúc tu dường như mũi tên nhọn xuất hiện giữa trời, trực tiếp bắn về phía cách đó không xa Trần Dật. Bắt cước hắc hùng chu ra tay. Soạn. Nhưng xông tới mặt một vệ huyết sắc kiếm quang, trực tiếp chặt đứt bắt cước hắc hùng chu cái này hai đạo xúc tu. Đồng thời Trần Dật dưới chân ở bên chết trên một cây khô dùng lực đạp xuống, trực tiếp đạp chặt cây làm, dựa vào cái này lực lượng dùng thân thể như một đạo như mũi tên rời cung hung bạo nhằm phía bắt cước hắc hùng chu. Trong tay huyết thần kiếm cũng ở đồng thời vẽ ra một đạo kinh người huyết sắc độ cong, quét ngang về phía sau người. Ông long. Bắt cước hắc hùng chu trong miệng âm ba chấn động, to lớn hắc hùng miệng nổ cái mà lên, chính là một đoàn lớn tính ăn mòn màu xanh đen độc dịch trực phún mà tới. Huyết ảnh phân hóa, lục trọng. Trần Dật không tránh không né, chính diện trực tiếp xông lên trước. Chẳng qua là khi độc dịch sắp rơi ở trên người hắn trong nháy mắt, thân hình hắn đột nhiên loáng một cái, nhất thời từ một hóa sáu, lục đạo cả người huyết quang tuân ra tụ bóng người lấp lóe. Độc dịch trực tiếp ở lục đạo huyết ảnh không thực hiện được, mà cái này lục đạo huyết ảnh cũng với đồng thời hiện sáu cái góc độ cùng chém về phía bắt cước hắc hùng chu. Ông long. Bắt cước hắc hùng chu ngẩng đầu rít gào, hai cái chân chi chống đất, sáu con nhọn như sắt đâm nện chân phá không đâm về lục đạo huyết ảnh. Nhưng tất cả đều không thực hiện được. Huyết thân chém. Chỉ vì trong nháy mắt này, Trần Dật đột nhiên hợp sáu là một, hóa thành bản thân hắn một người cầm kiếm. Hai tay giơ lên cao lên huyết thần kiếm, huyết quang tuôn ra tụ phía dưới, trực tiếp chém xuống một đạo dài đến gần 100 mét huyết sắc kiếm quang. Ông long. Ngầm lấy sợ hãi ông long âm thanh từ bắt cước hắc hùng chu trong miệng phát sinh. Nhưng nó căn bản không né tránh kịp nữa, thân hình khổng lồ liền cho cái này đạo huyết sắc kiếm quang vẽ chi mà qua. Nó một trương hắc hùng trên mặt hiện lên lên một vẻ khó có thể tin. Sau đó chỉ thấy một đạo huyết quang lấy nó mặt gấu làm trung tâm, chia ra làm hai trực tiếp nứt mở. Hình thành hai nửa thân thể tàn phế, ầm ầm sụp đổ. Đường đường lịch luyện sơn mạch vua không ai, tứ giai đỉnh phong bắt cước hắc hùng chu. Đến đây vẫn lạc. Toàn bộ quá trình có thể nói là tốc độ ánh sáng, Nam Thanh Hà loại người thậm chí không thể phản ứng lại, liền gặp được bắt cước hắc hùng chu đã là thân thể chia ra làm hai. Chuyện này, trên mặt bọn họ đều là lộ ra kinh sợ. Mặc dù tại bọn họ vây công dưới bắt cước hắc hùng chu từ lâu vết thương chồng chất, nhưng cũng sẽ không chịu được như thế nhất kích ra. Trước mắt người áo bảo cho này. Tại bọn họ dưới ánh mắt, Trần Dật dùng huyết thần kiếm cuốn lấy lên bắt cước hắc hùng chu một thân năng lượng huyết dịch. Đại bộ phận trực tiếp hấp thu vào kiếm nhận, một phần nhỏ đựng vào mấy trong thùng. Đồng thời kiếm nhận vạch một cái, đem bắt cước hắc hùng chu cơ thể bên trong, một khối mang theo điểm điểm óng ánh hắc sắc tinh hạch lựa đi ra. Thu lên những vật này, hắn liền xoay người rời đi. Không được. Đừng làm cho hắn cướp đi bắt cước hắc hùng chu thu tinh. Thấy thế, Nam Thanh Hà đám người nhất thời phản ứng lại. Bọn họ tiêu tốn đại lực khí liên thủ chém giết bắt cước hắc hùng chu, một là vì là ngăn cản thú triều, hai cũng là vì nó thu tinh. Thú tinh, liền như cùng nhân loại tu sĩ kết tinh. Đạt đến cấp 3 trở lên linh thú, thân thể liền sẽ ngưng tụ ra một khối thú tinh. Nó ẩn chứa con này linh thú cơ thể bên trong tinh khiết nhất một phần năng lượng, đối với tu sĩ mà nói chính là đại bổ chi vật. Mà một khối tứ giai đỉnh phong linh thú thu tinh, hiệu quả kia không trách được dùng một viên 6, 7 phẩm đan dược. Cho dù đối với Nam Thanh Hà loại này cường giả mà nói, cũng là đầy đủ chân quý. Soạn. Bọn họ vừa định nhằm phía trước, một đạo huyết sắc kiếm quang đã là trước một bước vẽ khoảng không mà tới. Nam Thanh Hà loại người thân thể hơi ngưng lại, vội vàng hướng lùi về sau ra trốn ra kiếm quang. Phía trước Trần Dật cũng là thừa này đồng thời, nhanh chóng lướt vào cái kia mênh mông sơn mạch rừng cây. Viện trưởng, chúng ta đuổi theo sao? Mắt thấy tình cảnh này, một đám lao nhân có chút chần chờ. Vị này người áo bảo cho thực lực vô cùng mạnh mẽ, đồng thời hoàn thủ nắm thị huyết vũ binh. Coi như thật đuổi tới đối phương, bọn họ không hẳn sẽ là đối thủ. Viện trưởng, nơi này ba khối thú tinh người áo bảo cho kia không có lấy đi. Lúc này, phía sau truyền đến cái kia một đám sáu, bảy tinh đạo sư thanh âm. Chỉ thấy trong tay bọn họ nâng ba khối hóng ánh tỏa sáng thú tinh, hiển nhiên xuất thân từ lúc trước cho Trần Dật một kiếm một đầu, chém giết ba con tứ giai linh thú. Thế, Nam Thanh Hà nhìn mắt đã lướt vào rừng cây vô tung Trần Dật, không khỏi than nhẹ âm thanh, thôi thôi. Tuy nhiên bắt cướp hắc hùng chu thú tinh bị cướp, nhưng còn có 3 khối tứ giai linh thú thú tinh, ngược lại cũng không phải là không thể tiếp thu. Đương nhiên, quan trọng nhất hay là Trần Dật thực lực, lệnh hắn trong lòng cũng có chút không chắc chắn. Mạnh mẽ đổi tới, không hẳn sẽ có một cái kết quả tốt. Sơn mạch trong lúc đó, Trần Dật thấy phía sau Nam Thanh Hà loại người không có đuổi theo, cũng là khẽ buông lỏng khẩu khí. Hắn cũng không quá muốn cùng đối phương giao thủ. Tuy nhiên cầm trong tay huyết thần kiếm hắn không sợ với đối phương, nhưng ứng phó lên Nam Thanh Hà chờ một đám lão nhân, cái này vẫn là tương đối phiền phức. Dù sao huyết thần kiếm mỗi dùng một khắc cũng tiêu hao rất nhiều, mặc dù có thu gặt lúc trước thú triều rất nhiều linh thú huyết đệm lên, nhưng cũng không thể vô hạn kỳ sử dụng xuống. Hơn nữa bắt cước hắc hùng chu huyết cùng thú tinh tới tay, hắn cũng không có tiếp tục chiến đấu suy nghĩ. Cho tới cái kia 3 khối tứ giai thú tinh, kỳ thực hắn cũng là có thể cùng nhau lấy đi. Tịch thu chính là rất để cho Nam Thanh Hà loại người. Người ta tốt xấu ra nhiều khí lực như vậy, hắn ăn thịt, chung quy phải cho người ta lưu khẩu thang uống không phải sao. Trần Dật thế nhưng là rất có lòng công đức tu sĩ. Nếu để cho Nam Thanh Hà loại người biết rõ hắn suy nghĩ, khẳng định được xỉ hắn một mặt. Người mẹ nó còn có lòng công đức. Vậy thì sẽ không vô liêm sỉ cướp bắt cướp hắc hùng chu thu tinh. Tuy nhiên cuối cùng là Trần Dật chém giết bắt cướp hắc hùng chu, nhưng kỳ thật coi như hắn không ra tay. Nếu không bao lâu Nam Thanh Hà mấy người cũng có thể đem bắt cước hắc hùng chu giải quyết. Hắn thuần túy chính là kiếm cái sẵn có tiện nghi. Cho tới bắt cước hắc hùng chu kỳ thực cũng rất bất đắc dĩ, nó đương nhiên biết mình vết thương chồng chất, đã rất suy nhược. Nhưng nó không thể không tiếp tục chiến đấu. Bởi vì đoạt không hồi huyết thần kiếm, nó lập tức liền phải đối mặt huyết thể phản vệ, cũng là chắc chắn phải chết. Xèo. Đang lúc này, bên hai bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng xé gió. Trần Dật vẻ mặt trở nên nghiêm túc, về phía trước thân hình đột nhiên một trận. Chỉ thấy một đạo kiếm khí ở trước người hắn vút qua không trung quá, nếu như hắn không thể ngừng lại, phỏng chừng đã bị kiếm khí này cắt thành hai nửa. Hắn sắc mặt hơi chìm, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một bóng người, từ bên hông rừng cây đi ra. Ừm. Thấy rõ người tới, Trần Dật nhưng có chút bất ngờ. Bởi vì đối phương, đúng là vị kia cùng hắn cùng đi từ Liêu Châu Đông Bộ thiếu niên, Đỗ Thiên Ôn. Nhìn chằm chằm trước mặt cầm trong tay kiếm nhận, từng kia từng sợi kiếm khí ở quanh thân lượn lờ Đỗ Thiên Ôn. Trần Dật giống như ý thức được cái gì, vẻ mặt xẹt qua một tia bừng tỉnh. Không trách được trước đây nhìn đối phương, vẫn cho hắn một loại nhìn không thấu cảm giác. Cái này Đỗ Thiên Ôn, thân phận rất là không đơn giản. Dĩ nhiên nắm giữ kiếm khí. Kiếm khí, đây là kiếm tu nhất đại tiêu chí. Nhưng không phải là mỗi một vị kiếm tu đều không có. Ở ngàn vạn vị kiếm tu, khả năng mới phải xuất hiện một vị có thể ngưng tụ ra kiếm khí. Loại này kiếm khí cũng không phải là dùng linh khí phụ với trên lưới kiếm hình thành loại kia kiếm khí. Mà là đơn thuần lấy kiếm nhận, bằng tự thân cảm ngộ ngưng tụ ra một loại đặc thù năng lượng. Nó uy lực, cực kỳ khủng bố. Cho dù là Trần Dật kiếp trước, cũng không thể ngưng tụ ra kiếm khí. Đương nhiên, điều này cũng cùng hắn thực sự không phải là một vị chủ tu kiếm tu có liên quan. Tuy nhiên lấy huyết thần kiếm làm vũ khí, vốn lấy kiếm làm vũ khí cũng không nhất định chính là kiếm tu. Có thể được gọi là kiếm tu giả, chỉ cần là một vị trong mắt chỉ có kiếm tu sĩ. Mà Trần Dật hiển nhiên không phải. Bất quá coi như hắn kiếp trước một lòng hướng về trên thân kiếm phát triển, cũng chưa chắc liền có thể ngưng tụ ra kiếm khí. Đây không phải hắn tự ti, mà là sự thực như vậy. Trần Dật kiếp trước gặp qua kiếm tu vô số kể, nhưng trong đó ngưng tụ ra kiếm khí lại là hai tay có thể đếm được. Phải biết, lấy hắn nhãn giới, thấy được những kiếm tu kia là một cái so với một cái khủng bố. Cho dù như vậy chỉ có hai tay có thể đếm được mấy vị ngưng tụ ra kiếm khí, có thể nghĩ kiếm khí này có bao nhiêu khó ngưng tụ. Trước mắt Đỗ Thiên Ngôn có thể ngưng tụ kiếm khí, tuyệt đối không phải là một vị thiếu niên bình thường. Trần Dật trong đầu, nhất thời không khỏi bồi hồi quá trí nhớ kiếp trước bên trong một số thân ảnh. Ở kiếp trước, bởi vì vị kia tồn tại Di Ngôn, để rất nhiều thánh thiên giới cường giả dồn dập chuyển thế đến Lam Vân giới. Trong đó, liền bao hàm hắn trong ký ức cái kia có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy vị kiếm tu. Nếu như không ra hắn dự liệu, trước mắt Đỗ Thiên Ngôn nên liền là một cái trong số đó. Kiếm này quả nhiên tại đây. Nhìn Trần Dật trong tay huyết thần kiếm, Đỗ Thiên Ngôn trong mắt bắn ra nồng nặc quang mang. Soạt. Không có còn dư phí lời, hắn múa động lên một tầng kiếm khí phong mang, trực tiếp liền hướng Trần Dật tấn công tới. Liền để ta xem một chút, ngươi rốt cuộc là người nào. Trong lòng thầm than, Trần Dật quanh thân cũng là huyết quang tuôn ra tụ, giơ tay một đạo huyết sắc kiếm quang vẽ khoảng không mà ra. Ầm. Huyết sắc kiếm quang cùng kiếm khí phong mang chạm vào nhau. Phát động lên một trận sắc bén năng lượng tàn phá bừa bãi mà ra. Làm cho bốn phía trong không khí đều là hiện ra vài đạo dấu vết. Keng. Còn chưa chờ dấu vết này tàn đi, liền nghe đến một đạo kiếm nhận giao xúc, Trần Dật cùng Đỗ Thiên Ngôn dĩ nhiên vọt tới phụ cận. Trong tay bọn họ kiếm nhận, giờ khắc này giao nhau chạm vào nhau ở cùng một nơi. Tia lửa lấp lóe. Hắc. Trần Dật trong miệng đống nhiên một đạo tiếng quát, quanh người một luồng phồn thịnh huyết quang bắn ra. Để Đỗ Thiên Ngôn thân thể run lên, cả người trực tiếp liền cho đẩy lui ra ngoài. Vèo. Không có một chút nào lưu thủ, ở đối phương đẩy lui ra đồng thời, Trần Dật vung lên huyết thần kiếm liền đuổi sát mà lên. Huyết quang tuôn ra tụ kiếm nhọn, nhắm thẳng vào đối phương trái tim. Chiêu kiếm này như trong số mệnh, đối phương chắc chắn phải chết. Tốc độ của hắn cực nhanh. Đỗ Thiên Ngôn ngay cả vững vàng thân thể khi đều không có, nhất định phải đối mặt hắn cái này xảo quyệt mà chí mạng một kiếm. Ảnh kiếm quyết. Nhưng hắn cũng không có bối rối chút nào. Mà là thân thể vừa lui, vừa giơ lên trong tay chi kiếm. Tầng tầng xếp ảnh lấp lóe, 10 đạo kiếm ảnh hiện lên thành một vòng, vờn quanh ở Đỗ Thiên Ngôn giơ lên cao chi kiếm xung quanh. Thập kiếm quét ngang. Theo hắn một đạo thấp uống, giơ lên cao chi kiếm về phía trước quét, 10 đạo kiếm ảnh cũng ở đồng thời quét ngang. Nói là kiếm ảnh, nhưng chúng nó sắc bén nhưng không chút nào kém cỏi hơn chân thực chi kiếm. Hình thành 10 cỗ kiếm khí, đồng thời hướng Trần Dật quét ngang mà tới. Soạn. Đối mặt cái này thập kiếm quét ngang, Trần Dật không có một chút nào sợ hãi, múa lên kiếm khí màu đỏ ngòm thẳng nên mà lên. Đồng đồng đồng. Liên tục 10 tiếng nổ vang hầu như với cũng trong lúc đó sinh lên. Chỉ thấy Trần Dật múa kiếm khí màu đỏ ngòm, cho 10 đạo kiếm khí tầng tầng xuyên thấu, ầm ầm nổ tan. Nhưng cùng lúc, cũng có một đạo huyết sắc kiếm quang xuyên thấu quá 10 đạo kiếm ảnh, rơi vào Đỗ Thiên Ngôn trên thân. Phúc! Phúc! Hai người không hẹn mà cùng một ngụm máu tươi phun ra, từng người thân hình rút lui. Trần Dật lui ra mấy bước, trên thân hôi bảo cho đâm thủng ra 10 đạo lỗ hổng, hiện ra 10 đạo miệng máu. Đỗ Thiên Ngôn thì lùi ra 10 mấy bước, phần eo quần áo hoàn toàn bị cắt đứt, lộ ra một đạo nhìn thấy mà giật mình miệng máu. Mà ở bên trên, còn mang vào một đạo nhợt nhạt kiếm mang, đang tại điểm điểm ăn mòn dòng máu của hắn. Khát máu kiếm mang. Đây là huyết thần kiếm mang vào một loại kỹ năng. Mỗi một lần vung lên huyết thần kiếm chém ra thế tiến công, đều sẽ mang tới một luồng khát máu kiếm mang. Chỉ cần chạm được địch nhân, liền sẽ ăn mòn đối phương huyết dịch. Không sai, chính là kiếm này. Nhìn trên vết thương đang tại ăn mòn huyết dịch khát máu kiếm mang, Đỗ Thiên luôn biểu hiện cũng không có kinh hoàng, ngược lại còn lộ ra một vệt kích động. Cái kia một đôi nhãn thần, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Dật trong tay huyết thần kiếm, tràn ngập nóng dự quan mang. Thiên ảnh kiếm tôn. Nhưng vào lúc này, Trần Dật nhàn nhạt gọi ra một cái tên, nhưng khiến kích động Đỗ Thiên Ngôn biểu hiện cứng đờ. Chương 82, chuyển thế cường giả. Người là ai? Đỗ Thiên Ngôn ngẩng đầu lên, chăm chú xem kỹ lên trước mặt người áo bảo cho. Thiên ảnh kiếm tôn. Danh xưng này, hắn đã rất lâu chưa từng nghe tới. Nhưng cũng không gây trở ngại hắn đối với danh xưng này mẫn cảm, bởi vì đây chính là hắn xưng hô. Quả nhiên là ngươi. Trần Dật khỏe miệng khẽ nhếch, xác nhận Đỗ Thiên Ngôn thân phận. Thiên ảnh kiếm tôn, chính là ở hắn chi nhớ kiếp trước, cái kia có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy vị ngưng tụ ra kiếm khí đỉnh cấp kiếm tu bên trong. Hắn nhận ra đối phương, là bởi vì vừa triển khai ảnh kiếm quyết. Ảnh kiếm quyết, đây là thiên ảnh kiếm tôn tự nghĩ ra một môn kiếm pháp. Kiếp trước hắn từng gặp một lần, bởi vậy không khó đem nhận ra tới. Chỉ là không nghĩ tới, đường đường thiên ảnh kiếm tôn càng sẽ chuyển thế trở thành dạng một vị thiếu niên. Ngươi là ai? Đỗ Thiên Ngôn lần thứ hai hỏi. Cái này không trọng yếu. Trần Dật cười tủm tỉm, nói, chỉ cần ta biết rõ ngươi là ai, cái này liền đầy đủ. Soạn. Cũng không chờ đối phương lại mở miệng, hắn giơ tay liền một đạo huyết hồng kiếm quang hướng đối phương chém tới. Đỗ Thiên Ngôn sắc mặt cứng lại, vội vã cầm kiếm chống đối. Kiếm quang là chống đối dưới, chỉ là Trần Dật cũng ở đồng thời hướng xa xa bỏ chạy. Đừng chạy. Hắn lập tức đã nghĩ truy, chỉ là thân thể mới vừa động, bên hông truyền đến đau đớn để hắn dẫm chân xuống. Nhìn phía trên điên cuồng ăn mòn huyết dịch đạo kia khát máu kiếm mang. Đỗ Thiên Ngôn sắc mặt không khỏi chìm xuống. Bộ thân thể này quá yếu. Dĩ nhiên để hắn liền điểm ấy vết thương nhỏ cũng không chịu nổi. Nhìn xa như vậy đi Trần Dật. Hắn có chút không cam lòng, nhưng vẫn là không tiếp tục đuổi tới. Bản tôn nhất định sẽ tóm lại ngươi. Cắn răng thì thầm âm thanh, Đỗ Thiên Ngôn ly khai tại chỗ. Cho tới Trần Dật, kỳ thực cũng ở cách đó không xa trên một cái cây dừng lại. Khép lại. Ngọc Linh Thỏ Thiên Phú khởi động. Mắt Trần có thể thấy. Trần Dật trên thân 10 đạo miệng máu hiện lên lên quan mang, từng đoàn hơn 10 giây liền khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn Đỗ Thiên Ngôn ly khai phương hướng, hắn không khỏi khẽ nhả ngụm trọc khí. Hắn là thật không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp phải một vị chuyển thế cường giả, hơn nữa còn là một đường từ Liêu Châu Đông Bộ cùng hắn đi tới học viện Đỗ Thiên Ngôn. Chuyển thế cường giả, đây là một ít thông qua đại thần thông làm mình chuyển thế trọng sinh cường giả. Nhưng cùng với Trần Dật như vậy trọng sinh không giống. Hắn là trọng sinh trở lại 300 năm trước. Đồng thời không phải là mình triển khai thủ đoạn trọng sinh, mà những cường giả này đều là do chính mình thông qua thủ đoạn đặc thù chuyển thế trọng sinh, đầu thai đến mặt khác một mảnh biên giới. Cũng tỉ như Thiên Ảnh Kiếm Tôn. Đây là một vị thánh thiên giới tiếng tăm lừng lẫy cường giả, luận thực lực so với hắn kiếp trước đỉnh phong thời kỳ cũng không yếu bao nhiêu. Đối phương chính là thông qua chuyển thế trọng sinh đi tới Lam Vân giới, đầu thai trở thành trước mắt Đỗ Thiên Ngôn. Đương nhiên, trí nhớ kiếp trước tự nhiên còn giữ. Trước thế chắc chắn diệt Trần gia người, cũng là một vị như vậy chuyển thế trọng sinh cường giả. A. Ngay tại Trần Giật rơi vào một ít ký ức lúc, bên hai bỗng nhiên chuyển đến động tĩnh. Hắn chân mày cau lại, liền vội vàng đem huyết thần kiếm cắm ngược hồi máu ao, thu hồi không gian giới chỉ. Đồng thời triệt hồi trên thân hôi bảo, đem trên lưng cột thanh mộng lâm bung ra. Ừm. Chỉ thấy người sau đẹp đẽ lông mi lúc này động động, một đôi mắt hơi trợn mở. Nhưng rõ ràng có chút không thích đứng xung quanh ánh sáng, mới vừa trợn ra lại nhắm lại. Liên tục thử nghiệm 2-3 lần, mới chậm rãi mở mắt ra thần, lộ ra một cái khe. Đây là. Nhìn vậy được mảnh chiếu lộ ra dương chỉ riêng lá cây, thanh mộng lâm chỉ cảm giác thấy hơi đau đầu. Nhưng chợt giống như ý thức được cái gì, nàng không khỏi tự lẩm bẩm, nơi này là thiên đường sao? Thiên đường. Trần Dật nghe vậy, không nhịn được cười một tiếng. Thanh Ngọc Lâm lúc trước đang bị hắn cứu trước, cũng đã rơi vào hôn mê, giờ khác này thức tỉnh hiển nhiên xem lại bản thân đã bị chết với những cái linh thú trong miệng, thăng vào thiên đường. Hắn mở miệng nói, nơi này cũng không phải là thiên đường. Vậy là địa ngục. Thanh Ngọc Lâm nghi hoặc. Nàng tựa hồ cũng không làm chuyện xấu gì, làm sao lại xuống địa ngục. Cũng không phải địa ngục. Vậy là thì sao? Ngươi mở mắt ra ngắm nghĩa cẩn thận. Nghe vậy, Thanh Ngọc Lâm ngẩn ra, chỉ là trợn ra khe hở ánh mắt đột nhiên phóng to. Một trương mỉm cười tuấn lãng thiếu niên khuôn mặt, nhất thời hiện lên ở trước mắt nàng. Ách! Nhìn khuôn mặt này, Thanh Ngọc Lâm há há mồm. Tựa hồ ý thức được cái gì, nàng manh liệt mà từ mặt đất ngồi xuống. Một đôi mắt đẹp ở xung quanh bắt đầu đánh giá, nơi này là. Trần Dật nói, Nam Phong Học Viện Lịch Luyện Sơn Mạch. Lịch Luyện Sơn Mạch. Thanh Ngọc Lâm ngẩn ra. Chợt giống như nhớ lên cái gì, đôi mắt đẹp đỗng nhiên nhìn kỹ hướng về Trần Dật, biểu hiện mang lên một tia phức tạp, là ngươi cứu ta sao? Ừm. Được trả lời, Thanh Ngọc Lâm lặng lẽ. Nguyên lai nàng trước đây hôn mê cuối cùng nhìn thấy một màn, không phải là trước khi chết cuối cùng hiện lên hình ảnh, mà là thật. Cũng thế, nàng thật muốn chết, cuối cùng cũng không phải nhìn thấy kẻ trước mắt này. Chẳng qua là lúc đó cái tên này. Mẹ kiếp, muốn há mồm đụng đến ta tương lai tức phụ, các ngươi trải qua ta đồng ý không? Nghĩ tới đây một đoạn bạo thô thanh âm, nàng liễu mi không nhịn được hơi nhào lên. Tương lai tức phụ. Cái tên này hỏi qua nàng ý kiến sao? Nhìn mặt trước Trần Dật, Thanh Ngọc Lâm không nhịn được cắn cắn miệng môi. Trần Dật tự nhiên không biết Thanh Ngọc Lâm giờ khắc này suy nghĩ, chỉ nhìn đến đối phương đang theo dõi hắn, hơn 300 tuổi lão tâm linh đúng là có chút hơi kích động. Cái gì Đỗ Thiên Ngôn, cái gì Thiên Ảnh Kiếm Tôn? Nhất thời hoàn toàn bị hắn không hề để tâm. Cái này có hắn tương lai tức phụ có trọng yếu không? Chỉ là Thanh Ngọc Lâm cũng chỉ là theo dõi hắn, nửa ngày cũng không có mở miệng. Để Trần Dật có chút không được tự nhiên. Giữa trường hoàn toàn yên tĩnh. Hai người lẫn nhau nhìn, bầu không khí có chút lúng túng. Hay là tốt một lúc sau, Thanh Ngọc Lâm lên tiếng đánh vỡ bình tĩnh. A, Trần Dật há há mồm, chợt phản ứng lại, không khỏi gãi đầu một cái, ứng. Nên. Chỉ nói là xong câu này, Thanh Ngọc Lâm liền không nói lời gì nữa. Hắn cũng tương tự không thể mở miệng. Trang diện một lần lại có chút lúng túng. Vậy sẽ khiến Trần Dật không khỏi cảm thấy khá là nhức nhối. Chẳng biết vì sao, đối mặt trước mắt Thanh Ngọc Lâm. Hắn lại có loại biến thành ngại ngùng thiếu niên cảm giác. Tuy nhiên cảm thấy rất quái dị, nhưng hắn nhìn Thanh Ngọc Lâm, sửng sốt là nói không ra lời. Nói chuyện yêu đương chuyện như vậy hắn không phải không từng thấy, chỉ là đối với hắn mà nói thật đúng là lần đầu đối mặt. Hơn nữa hắn cùng với Thanh Ngọc Lâm hiện tại quan hệ, chỉ có thể nói hơi có chút vi diệu, còn chưa tới trình độ đó. Chủ yếu cũng là hắn đối với Thanh Ngọc Lâm là thái độ gì hoàn toàn không biết. Khu khu. Lúc này, Thanh Ngọc Lâm bỗng nhiên ho khan hai tiếng. Chỉ thấy nàng mặt cười nhất thời hiện ra lên một vẻ tái nhợt, cả người khí tức với trong lúc nhất thời trở nên hơi suy yếu. Thấy thế, Trần Dật biểu hiện biến đổi, không nói hai lời liền ngồi xổm người xuống bắt lên đối phương tay. Thanh Ngọc Lâm trực tiếp đã nghĩ tránh thoát, nhưng nghe thấy được phả vào mặt cỗ này ấm áp khí tức, nhượng nàng vô ý thức ngẩn ra. Bởi vì chính là luồng hơi thở này, vừa nhượng nàng cảm thấy cực kỳ an tâm cùng ấm áp. Bất quá chỉ là say sưa một ít biết, nàng liền lập tức phản ứng lại. Nhìn mặt tiền căn vì lúc trước triển khai linh bạo hùng thiên phú, quần áo bạo liệt, nửa người trên chính để Trần giật, nàng mặt cười không khỏi đều đỏ. Lúc trước nàng hôn mê, chính là bị đối phương ôm ở thân thể này trên sao. Nghĩ đến bộ kia hình ảnh, mà lấy nàng tính cách, cũng không nhịn được sinh tạo ra có chút ít ba động. Dù sao tính tình lại lạnh, nàng cũng hay là vị thiếu nữ. Đối mặt chuyện như vậy hay là sẽ nhịn không được ngượng ngùng. huống hồ nàng tính tình cũng không thể nói lạnh, rất nhiều khi đợi vẫn là mang theo hòa bát. Chỉ là bởi vì khoảng thời gian này theo băng lan đạo sư tu luyện, theo băng thuộc tính linh khí trở nên mạnh mẽ, nhượng nàng có thể cảm hóa bắt đầu có chút băng lãnh. Nhưng chủ yếu vẫn là đang đối mặt Trần Dật thời điểm. Vừa bắt đầu, nàng đối với hắn chỉ có căm ghét. Sau đó biết rõ đối phương cũng không phải là nhằm vào nàng, mà là bởi vì thích nàng. Làm nàng căm ghét biến thành một loại quái dị, nói không ra quái dị cảm giác. Nói chung nhìn thấy Trần Dật, liền để nàng vô ý thức muốn giữ một khoảng cách, vì lẽ đó hết sức sẽ khiến chính mình trở nên lạnh như băng. Nhưng giờ khắc này, ấy, làm sao bắt tay nàng đây? Muốn nửa ngày, Thanh Mộng Lâm mới phản ứng được. Trần Dật giờ khắc này chính là chính cầm lấy tay nàng, cái kia ấm áp xúc cảm, làm nàng mặt cười không khỏi vừa đỏ một phần. Bất quá nàng vẫn còn không có dãy rủa, bởi vì nàng có thể cảm nhận được, đối phương là đang vì nàng kiểm tra thân thể. Xem ra vừa hai viên đan dược hiệu quả còn chưa đủ a. Trần Dật tự nói âm thanh, liền hướng Thanh Mộng Lâm nói, há mồm. A. Thanh Mộng Lâm há mồm. Còn chưa chờ nàng phản ứng lại, một viên đan dược đã là nhét vào nàng trong cái miệng nhỏ. A. Miệng một cổ, nàng vô ý thức đem đột xuất. Nhưng Trần Dật đúng lúc đưa tay ngăn chặn miệng nàng, đây là giúp ngươi khôi phục đan dược, trên người ta liền còn lại một viên, nôn nhưng là không còn. Toàn bộ nói thẳng tiếp bị Trần Dật tay dán sát vào, để chưa bao giờ cùng nam tính từng có cái gì tiếp xúc Thanh Mộng Lâm, trên mặt trong nháy mắt tuôn ra lên một tầng hồng sắc. Nhưng biết rõ đối phương là lòng tốt, nàng gùng gục một hồi, liền vội vàng đem viên đan dược kia nuốt xuống. Trần Dật lúc này mới tùng ra ngăn chặn miệng nàng tay. Thanh Mộng Lâm cũng là thở một hơi. Chỉ là không chờ nàng kéo dài thêm một giây, trước mặt Trần Dật bỗng nhiên đưa tay nắm ở nàng eo, trực tiếp đưa nàng cả người ôm vào trong ngực. Đang lúc nàng vô ý thức muốn rít gào lúc, đối phương tay lần thứ hai lấp kín miệng nàng, đồng thời lại một viên đan dược trực tiếp đánh vào trong đó. Nàng liền phản ứng cũng không kịp, liền trực tiếp đem đan dược này nuốt xuống. Ngay tại nàng kinh ngạc Trần Dật vì sao bỗng nhiên làm như vậy lúc, trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, xung quanh trực tiếp biến thành một mảnh tối tăm. Bất quá đồng thời, bên hai nàng cũng truyền tới Trần Dật truyền âm, đừng núp ních, có người. Có người. Thanh Mộng Lâm kinh ngạc, không hiểu có ý gì. Bất quá rất nhanh, nàng liền cảm nhận được phía trên truyền đến một luồng kinh người khí tức. Kết tinh cảnh. Không, là so với kết tinh cảnh mạnh hơn khí tức. Vân vân. Các nàng bây giờ là dưới đất sao? Thanh Mộng Lâm giống như ý thức được cái gì. Trần Dật không cùng nàng quá nhiều giải thích, chỉ là biểu hiện ngưng trọng cảm ứng đến phía trên bóng người, đồng thời cực lực thu liễm lại hắn khí tức. Cho tới Thanh Mộng Lâm, hắn vừa cho nhét vào là một viên trực tiếp bế khí đan, khiến cho giờ khắc này khí tức đã hoàn toàn ẩn tàng. Tuy nhiên không biết người đến là ai, nhưng Trần Dật có thể đoán được đối phương khẳng định cũng là bị huyết thần kiếm hấp dẫn mà tới. Phía trên mặt đất, giờ khắc này đang có một vị trường bào nam tử, xuất hiện ở Trần Dật cùng Thanh Mộng Lâm trước đây vị trí. Hắn chính là Nam Phong Đế Quốc nước láng giềng, Vân Phong Đế Quốc quốc đô tháp cao đỉnh, cái kia bị Trần Dật sử dụng huyết thần kiếm hấp dẫn đến thân ảnh. Kỳ quái, vừa còn cảm nhận được nơi này có khí tức. Trường bào nam tử một đôi phảng phất có thể xuyên thủng tinh thần nhãn thần đảo qua xung quanh, trên mặt lộ ra từng tia nghi hoặc. Chẳng lẽ là bản tọa cảm giác sai? Hắn khẽ cau mày. Trầm ngâm dưới, không có ở tại chỗ ở lâu thêm, thân thể nhất động liền cách lúc mở màn. Cảm nhận được hắn khí tức đi xa, lòng đất Thanh Mộng Lâm không khỏi thở một hơi. Nhưng thấy đến Trần Dật còn duy trì nguyên lai động tác, nàng không khỏi trừng mắt truyền âm, hắn đi, ngươi còn không buông ta ra. Trần Dật cũng không có hồi đáp nàng, chỉ là híp mắt cảm thụ được phía trên. Thấy hắn càng không để ý tới chính mình, Thanh Mộng Lâm không khỏi có chút tức giận. Bất quá nhất làm cho nàng khó chịu, là giờ khắc này hai người tư thế. Bởi vì Trần Dật độn địa làm ra không gian không lớn, vì lẽ đó hai người giờ khắc này hoàn toàn là dán tại cùng một nơi. Nàng hầu như có thể cảm giác được Trần Dật cường tráng thân thể. Cỗ này nam tử dương cương khí tức làm nàng đặc biệt không được tự nhiên. Chỉ là nàng muốn tránh thoát, giờ khắc này nhưng hoàn toàn không lực. Dù sao nàng vốn là ở vào trạng thái hư nhược, vừa Trần Dật đút nàng ăn vào đan dược dược hiệu mới vừa vặn sinh lên. Mặt khác thân ở tại đây lòng đất, nàng cũng vô pháp tránh thoát. Chờ tốt nửa ngày, thấy Trần Dật còn không có động tác, Thanh Mộng Lâm đã có chút không chịu được. Không chỉ là giờ khắc này tư thế, cũng là bởi vì thân ở lòng đất, không khí chung quanh thật sự mỏng manh nhượng nàng khó chịu. Ngay tại nàng không nhịn được nghĩ hướng về Trần Dật mở miệng lúc, phía trên bỗng nhiên truyền đến một trận động tĩnh làm nàng thân thể cứng đờ. Bởi vì cỗ này cường đại khí tức, giờ khắc này ở phía trên đúng là đi mà quay lại. Xem ra thật sự là bản tọa cảm giác sai. Trường bào nam tử đứng ở tại chỗ, ánh mắt quét mắt xung quanh. Xác định là thật không có động tĩnh về sau, hắn mới lên đường lý khai. Bất quá Trần Dật vẫn như cũ không có đi ra. Mãi đến tận trở lại sau một lúc, xác nhận đối phương đi xa, hắn mới từ lòng đất thò đầu ra. Đồng thời ôm Thanh Mộng Lâm, nhảy một cái trở lại mặt đất.
Chương 83, ôm a ôm. Trần Dật tùng ra Thanh Mộng Lâm. Mặc dù hắn rất muốn nhiều ôm biết. Hồn hển, hồn hển.
Đưa một cái tùng ra, Thanh Mộng Lâm liền từng ngụm thở hồn hển, đồng thời hỏi, vậy người đi sao?
Ừm.
Trần Dật gật đầu, nhìn mắt cái kia trường bảo nam tử phương hướng rời đi, trầm giọng nói, nhưng nơi này không thích hợp ở lâu, chúng ta hay là trước ly khai lại nói.
Được.
Thanh Mộng Lâm gật đầu. Lúc này hai người liền chuẩn bị lướt được. Chỉ là vừa bước ra một bước, Thanh Mộng Lâm cũng cảm giác dưới chân mềm nhũn. Mặt cười một vệt tái nhợt xuất hiện, trên trán cũng có mồ hôi lạnh hiện lên. Tuy nhiên Trần Dật đan dược đã bắt đầu đối với nàng tạo tác dụng, nhưng cũng không phải nói dược hiệu đến liền có thể vì nàng loại trừ suy yếu. Dù sao Thanh Mộng Lâm lần này tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, đã tiêu hao thân thể. Có thể nhanh như vậy liền có thể khôi phục hành động, đã là Trần Dật đan dược công lao. Nhưng muốn vận hành linh khí, khôi phục trạng thái bình thường, hiển nhiên còn cần không ít thời gian.
Đi tới.
Trần Dật thấy thế, trực tiếp liền đem độc dương bây giờ đối phương trước mắt.
Cái này.
Thanh Mộng Lâm nhưng có chút chần chờ. Lúc trước có tình hình phát sinh, cho Trần Dật ôm cũng là ôm. Trước mắt gọi nàng người trước độc, nàng vẫn cảm thấy có chút lạ quái. Đặc biệt là giờ khắc này còn để Trần độc. Thật sự là phiền phức. Thấy nàng nửa ngày không thể phản ứng, Trần Dật bất đắc dĩ lay động đầu. Đơn giản cũng không phí lời, trực tiếp đưa tay liền đem nó cả người chặn ngang ôm.
Ấy, ngươi làm cái gì?
Cái này thẳng đem Thanh Mộng Lâm giật mình. Nhưng Trần Dật không quan tâm nàng, ôm lên nàng liền hướng phía trước lướt động. Thanh Mộng Lâm giãy giụa, chỉ là càng giãy giụa lực lượng càng nhỏ, phải nói càng yếu. Không chỉ là bởi vì suy yếu, lại càng là bởi vì cái kia quen thuộc ấm áp cảm giác, làm nàng vô ý thức không nghĩ phản kháng.
Tốt như vậy thoải mái nha.
Bất quá này suy nghĩ mới vừa sinh lên, liền lập tức cho Thanh Mộng Lâm lắc đầu bỏ rơi.
Quá xấu hổ.
Nàng làm sao có thể sinh ra loại này suy nghĩ.
Bất quá nàng cũng không dễ rùa nữa.
Dù sao ván đã đóng thuyền, ôm sách hứng thu các.
G.E.X.I.G. cũng cho người ta ôm, còn có thể làm sao xử lý.
Chỉ là đối mặt trước mắt Trần Dật gần trong gang tấc thân thể, nàng vẫn là không nhịn được mặt cười ửng hồng.
Đối với nàng suy nghĩ, Trần Dật tự nhiên không biết.
Giờ khắc này hắn, chính hết tốc lực hướng một phương hướng tiến lên. Bởi vì lúc trước khi đến đã xem ven đường linh thú quần đồ sát một cái, vì lẽ đó một đường tiến lên không có gặp phải cái gì linh thú ngăn cản. Rất nhanh hai người liền ra lịch luyện bên trong dãy núi bộ khu vực.
Tiếp tục hướng phía trước.
Băng Lan đạo sư. Không bao lâu, bọn họ ngay tại một chỗ dừng lại. Bởi vì đi tới Băng Lan đạo sư, cái kia băng phong mình cùng đầm nước địa phương.
Theo bát cước hắc hùng chu vẫn lạc, trước mắt tuần này vây khu vực thú triều hiển nhiên cũng lùi.
Chỉ là Băng Lan đạo sư hình thành tầng băng vẫn còn tại nơi này.
Có thể nói cho ta biết, các ngươi trước là chuyện gì xảy ra sao?
Trần Dật thấy vậy, đột nhiên hỏi.
Hắn lúc trước cũng rất kỳ quái, Thanh Mộng Lâm nhị nữ vì sao sẽ xuất hiện ở đây.
Dù sao coi như là chống đỡ linh thú, Băng Lan đạo sư một thân một mình cũng là thôi, không đói bụng hố đem Thanh Mộng Lâm cũng mang tới loại vị trí này tới.
Thanh Mộng Lâm thật cũng không ẩn giấu, nói với hắn một lần.
Các nàng hai người sở dĩ sẽ bị khốn tại thú triều, còn muốn từ thú triều còn chưa bắt đầu trước nói lên.
Ở thiên bảng đại hội về sau, Thanh Mộng Lâm liền theo Băng Lan đạo sư lịch luyện.
Mà Băng Lan đạo sư dẫn nàng đi lịch luyện trang sở. Chính là tại đây lịch luyện sơn mạch ở vào nội bộ một khối khu vực.
Bởi vì vị trí so sánh bí mật, các nàng vừa bắt đầu cũng không có bị thú triều lan đến.
Chẳng qua là khi các nàng chuẩn bị trở về học viện tiếp tế một phen lúc, đi ra liền trước mặt đụng tới thành đàn thú triều.
Thú triều một đã gặp các nàng, đương nhiên là điên cuồng nhào tới trước.
Bất đắc dĩ, các nàng chỉ có thể một đường phấn khởi chiến đấu.
Chỉ là đối mặt vô cùng vô tận thú triều, cho dù là Băng Lan đạo sư cũng không triệt.
Làm một đường chém giết vọt tới nơi này lúc, Băng Lan đạo sư cũng đã đến cực hạn.
Chỉ có thể cho Thanh Mộng Lâm lưu lại một đạo bảo mệnh hộ cháo, nhượng nàng một mình nhìn có thể hay không lao ra.
Dù sao không phải là kết tinh cảnh Thanh Mộng Lâm, muốn băng phong tự vệ cũng không làm được.
Không phải sao, thì có Thanh Mộng Lâm liên tục 2 ngày 2 đêm về phía trước trùng, nhưng cuối cùng không thể lao ra bao xa khoảng cách gục tiếp theo màn.
Nếu không có Trần Dật tới kịp lúc, nàng đã trở thành chư thú món ăn trong bụng.
Nghe xong Thanh Mộng Lâm giảng giải, Trần Dật không nhịn được sờ mũi một cái.
Bởi vì tất cả những thứ này kẻ cầm đầu, hay là muốn quy tội hắn.
Nếu không phải hắn đoạt huyết thần kiếm, bát cước hắc hùng chu cũng sẽ không bạo phát thú triều, Băng Lan đạo sư cùng Thanh Mộng Lâm cũng sẽ không như vậy.
May mà hắn đúng lúc cứu Thanh Mộng Lâm.
Không phải vậy nghĩ đến đối phương như vậy cho hắn hại chết, hắn thực sự hổ thẹn cả đời.
Băng Lan.
Đang lúc này, một đạo kinh thanh bỗng nhiên từ sau phương truyền đến.
Tập trung nhìn lại, chỉ thấy cái kia hắc kỳ đạo sư loại người, giờ khắc này nghiêm chỉnh cũng phát hiện nơi này. Nhìn thấy cho Băng Phong Băng Lam, bọn họ đều là mặt lộ vẻ kinh sắc. Nhưng cùng lúc cũng đều chú ý tới Trần Dật hai người. Các ngươi đây là? Nhìn bọn họ, một đám đạo sư trên mặt cũng lộ ra ngờ vực, đồng thời cũng mang theo từng tia bắt quái. Bởi vì giờ khắc này ra hiện tại bọn hắn trước mắt hình ảnh là như thế này. Trần Dật để chân nửa người trên, hai tay ôm ngang Thanh Ngọc Lâm. Như vậy hình ảnh, như vậy tư thế. Mau thả ta ra. Thanh Ngọc Lâm cái này mới phản ứng được nàng trả lại Trần Dật ôm, không khỏi mặt cười đỏ chót hô to lên tiếng. Ách! Trần Dật cũng là phản ứng lại, liền vội vàng đem nàng buông ra. Nhìn thấy hai người vội vàng phân ra, một bộ tránh hiểm nghi dáng vẻ. Hắc Kỳ đạo sư loại người ánh mắt càng thêm ám muội. Đạo sư, không phải là các ngươi muốn như vậy. Thanh Ngọc Lâm nỗ lực giải thích. Nhưng cũng bị Hắc Kỳ đạo sư xua tay ngăn cản, không cần giải thích, chúng ta đều hiểu. Ân, giữa học viên chuyện như vậy, chúng ta làm đạo sư là sẽ không chú ý hơn nữa, học viện cũng không quy định không cho phép giữa học viên yêu đương. Vì lẽ đó không cần giải thích. Nghe bọn họ một bộ ngầm thừa nhận lời nói, Thanh Ngọc Lâm mặt cười nhất thời hắc. Nhưng là bất đắc dĩ, chỉ có thể mạnh mẽ chừng Trần Dật một chút. Đều tại ngươi. Thấy thế, Trần Dật không khỏi cười khổ. Nhưng đối với Hắc Kỳ đạo sư, hắn cũng không có một chút nào e lệ. Ngược lại trong lòng được kêu là một cái thoải mái. Dù sao hắn có thể đã sớm đem Thanh Ngộng Lâm coi như tương lai tức phụ, chắc chắn người ta cho rằng như vậy đây. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, các ngươi tại sao sẽ ở cái này, còn có Băng Lan nàng chuyện này. Hắc Kỳ đạo sư loại người ám muội nhiều hơn, đảo mắt cũng là dồn dập lộ ra nghi hoặc. Lúc này hai người liền giải thích. Chỉ là giải thích đến Trần Dật bên này lúc, nhưng lệnh hắn có chút nhức rái. Bởi vì hắn trước đây rõ ràng phía bên ngoài, không hiểu ra sao chạy đến loại vị trí này đến thật sự là quỷ dị. Bất quá Trần Dật ở thời khắc mấu chốt linh cơ nhất động, nói hắn là phát hiện Thanh Ngộng Lâm nhị nữ không tại học viện, cho rằng nàng nhóm khả năng bị vây ở cái này thú triều. Cứu người sốt ruột, lúc này mới một đường vọt tới nơi này. Nghe được hắn cái này giải thích, Thanh Ngộng Lâm có chút bất ngờ. Đối phương vậy mà là chuyên môn vì nàng cùng Băng Lan đạo sư, vọt tới loại vị trí này. Trong lúc nhất thời, nàng vốn là đối với Trần Dật hơi khác thường tâm, trong lúc nhất thời càng thêm dị dạng. Cho tới một đám đạo sư nghe được hắn cái này giải thích, lại là dồn dập cau mày. Lý do ngược lại là thành lập, thế nhưng là... ngươi là làm sao xông tới? Hắc Kỳ đạo sư loại người nhìn về phía hắn. Phải biết, lúc trước thú triều vẫn còn ở lúc, đến khu vực này thế nhưng là có không ít cấp 3 linh thú. Liên lấy Trần Dật thực lực, có thể vọt tới loại vị trí này, còn đem Thanh Mộng Lâm cấp cứu dưới. Độn địa. Trần Dật thở nhẹ khẩu khí, nhàn nhạt phun ra hai chữ này. Độn địa. Một đám đạo sư sững sờ lăng. Trần Dật không thể phí lời, trực tiếp linh địa thử thiên phú khởi động, chui xuống đất. Chỉ lộ ra một khuôn mặt, hiện lên ở đất mặt ngoài nói, đây là ta một hạng năng lực. Ngươi vẫn còn có loại này năng lực. Nhìn thấy tình cảnh này, Hắc Kỳ đạo sư đám người nhất thời tín phục. Nếu như là độn địa đi vào, cái kia tất cả cũng là giải thích thông. Chỉ là bọn hắn rất kinh ngạc, người trước dĩ nhiên còn sẽ có bị loại năng lực này. Nghe nói một lão cũng có năng lực này, không nghĩ tới ngươi cũng có. Hắc Kỳ đạo sư không khỏi nói. Hắn nói tới một lão, Trần Dật suy đoán tám thành chính là vị kia lão già tóc bạc. Độn địa tuy nhiên không tính là gì đặc biệt thủ đoạn cao minh, nhưng là chỉ có tương đối ít tu sĩ sẽ có phương diện này năng lực. Tất cả giải thích xong, thì có đạo sư đi vào cầu viện. Băng Lan đạo sư giờ khắc này bị băng phong tại đây, bởi vì tầng băng liền với đầm nước, vì lẽ đó một đám đạo sư cũng không có khả năng đưa nàng băng điều trực tiếp mang về. Còn muốn đi học trong viện một ít kết tinh cảnh trở lên hỏa thuộc tính tu sĩ. Để bọn họ chạy tới vì đó tuyết tan. Cho tới Trần Dật hai người, cũng bị các đạo sư đưa đến học viện. Cứ việc trước mắt thú triều đã tàn đi, nhưng Hắc Kỳ đạo sư loại người còn không biết kết quả cụ thể. Làm phong đón lấy còn có bạo phát khả năng, trước hết để cho Trần Dật hai người trở lại luôn là không sai. Cứ như vậy, hai người bị đuổi về học viện. Trở lại học viện về sau, Trần Dật vốn còn muốn cùng Thanh Ngộng Lâm nhiều giao lưu một phen. Có thể người sau thật giống như khôi phục lại lúc bắt đầu lạnh như băng. Trực tiếp từ chối cùng hắn giao lưu. Nói một câu muốn tu luyện, liền cũng không quay đầu lại đi. Nhìn Thanh Mộng Lâm rời đi bóng lưng, Trần Dật không khỏi gãi gãi đầu, có chút đau đầu. Nữ nhân này làm sao nói thay đổi liền thay đổi ngay. Phía trước không cũng còn tốt được không? Thôi thôi. Lắc đầu một cái, Trần Dật cũng là hướng về hắn đình viện mà đi. Lần này ở lịch luyện sơn mạch thu hoạch, hắn hiện tại cũng phải trở lại tốt tốt xử lý một phen. Cứ như vậy, làm lần này tiền lời to lớn nhất người, an toàn trở lại học viện. Trái lại lịch luyện sơn mạch nơi sâu xa. Cái kia trước đây trường bào nam tử, giờ khác này đang cùng Nam Thanh Hà loại người đối lập với bát cước hắc hùng chu thi thể nơi. Món đồ kia đâu? Một đường mà đến, trường bào nam tử không thu hoạch được gì, mãi đến tận nơi này mới nhìn đến ở thu thập bát cước hắc hùng chu thi thể Nam Thanh Hà loại người. Bởi vậy hắn vô ý thức liền cho rằng, huyết thần kiếm rơi vào trong tay bọn họ. Ngươi là người phương nào? Đối mặt như thế bỗng nhiên xuất hiện một vị trường bào nam tử, Nam Thanh Hà loại người đều là cao mày. Tâm tình cũng có chút tối tăm. Lúc trước người áo bào cho cũng là thôi, hiện tại lại tới một cái không biết thân phận trường bào nam tử. Đến lúc nào, bọn họ Nam Phong học viện trở nên dễ vào như vậy? Phải biết, nơi này chính là bọn họ Nam Phong học viện nội bộ lịch luyện sân mạch. Trường bào nam tử không hề trả lời, mà là lần thứ hai hỏi, ta chỉ hỏi các ngươi, món đồ kia đâu? Thấy hắn không đáp, mở miệng chính là như ở trên cao nhìn xuống giống như liên tục chất vấn. Nam Thanh Hà chờ lão nhân cũng là có chút buồn bực. Vốn là bắt cướp hắc hùng chu thú tinh cho cướp đi, vậy thì đã để bọn họ khá là khó chịu. Hiện tại lại tới cái mở miệng liền chất vấn cái này đồ vật ra hỏa. Đừng nói bọn họ không biết, coi như biết rõ cũng không có trả lời. Nam Thanh Hà trầm giọng quát, nơi này là ta viện cấm địa. Các hạ nơi nào đến, hay là mau mau chạy về chỗ đó đi. Hắn đã có chút buồn bực. Thật coi bọn họ Nam Phong học viện là ăn cơm khô sao. Từng cái lén xông vào cũng là thôi, còn lớn lối như thế, quả thực làm càn. Xem ra ngay tại các ngươi trên thân. Trường bào nam tử nhàn nhạt nói, một luồng khí thế khủng bố trực tiếp áp bách hướng Nam Thanh Hà loại người. Cái này trực tiếp khiêu khích tư thế, để Nam Thanh Hà triệt để nộ, muốn chết. Nói, hắn đồng dạng là một thân khí thế bạo phát, trực tiếp cùng đối phương địa vị ngang nhau. Một hồi đại chiến, động một cái liền bùng nổ. Chương 84, thu hoạch. Ẩm. Nương theo lấy một tiếng dường như sấm sét vang vọng. Hai bóng người đồng thời cho đẩy lui mà ra. Phúc. Trong đó một bóng người cả người run lên, há mồm chính là một ngụm máu lớn phun ra. Nam Phong học viện viện trưởng Nam Thanh Hà, xác thực danh bất hư truyền. Trường bào nam tử che ngực, nhìn đối diện đồng dạng bị đẩy lui ra nhưng sắc mặt bình thản Nam Thanh Hà, hít sâu một cái, ta còn sẽ trở lại. Giải thích, hắn liền xoay người rời đi. Đừng chạy. Ma bảo lão nhân loại người thấy thế, lúc này đã nghĩ truy kích. Không đuổi giặc cùng đường. Nhưng Nam Thanh Hà ngăn cản bọn họ. Bọn họ nghi hoặc nhìn về phía người trước, viện trưởng, vì sao không truy. Nam Thanh Hà còn không có giải thích, thân thể bỗng nhiên run lên, phốc há mồm cũng là phun ra một ngụm máu tươi. Viện trưởng. Ma bảo lão nhân đám người sắc mặt biến đổi. Người trước dĩ nhiên cũng bị thương, không trách được để bọn hắn đừng đuổi. Ta không sao. Nam Thanh Hà vung vung tay, nói, bắt cước hắc hùng chu thi thể đã thu thập xong, trở về học viện đi. Được. Thấy hắn nói như vậy, một đám lao nhân gật đầu. Nam Thanh Hà cùng trường bào nam tử chiến đấu, vẹn vẹn chỉ là một chiêu, liền theo mỗi người bọn họ bị thương kết thúc. Ngay tại Nam Thanh Hà loại người sau khi rời đi không lâu, một bóng người ra trong sân bây giờ. Đây là một vị tóc dài thiếu niên. Hắn nhìn trên mặt đất, cái kêu bởi vì bắt cước hắc hùng chu thi thể bị rời khỏi mà xuất hiện một đạo vết kiếm màu máu, thấy lại mắt Nam Thanh Hà loại người phương hướng rời đi. Biểu hiện đăm chiêu. Tựa hồ tới chậm một bước nha. Tốt nửa ngày, hắn mới phát sinh một tiếng tự nói. Ở lời nói hạ xuống đồng thời, một trận gió nhẹ lướt qua, hắn cũng biến mất tại chỗ cũ. Thú triều lùi. Làm Nam Thanh Hà loại người trở lại học viện, mang về tin tức này lúc, toàn bộ học viện trên dưới một mảnh hoan hô. Trước đây thú triều áp sát để rất nhiều học viên, thậm chí là một ít đạo sư cũng cho rằng học viện muốn xong. Loại thời khắc kia lo lắng sợ hãi cảm giác ngột ngạt, để bọn hắn mấy ngày nay gần như cũng không thở nổi. Nhưng hôm nay, bọn họ rốt cục có thể há mồm thở dốc. Thú triều lùi, Nam Phong học viện an toàn. Bất quá hoan hô vẫn chưa kéo dài bao lâu, học viện liền tiến vào một trận trong đau thương. Bởi vì thú triều là lùi, nhưng ở trong đó vẫn lạc học viên cùng các đạo sư, lại là vĩnh viễn vẫn lạc. Nhưng loại này đau thương cũng chưa quá lâu. Dù sao chết đi đã chết đi, bọn họ không thể vĩnh viễn sinh hoạt trong bi thương. Bi thương đi qua, thì là thú triều sau khi kết thúc tục công việc. Ở ngày thứ hai, nhằm vào lần này ở chống đỡ thú triều bên trong thể hiện xuất sắc học viên cùng đạo sư, học viện chuyên môn cử hành một hồi khen ngợi đại hội. Đại hội bắt đầu, sở hữu học viên cũng bị tụ tập đến trung ương quảng trường. Đầu tiên là học viên. Căn cứ sáng tỏ, bắt đầu ban phát vinh dự cùng khen thưởng. Mặc dù tại lúc trước thú triều áp sát giới, Trần Dật nhảy vào thú triều bên trong không có đến tiếp sau tích phân thu hoạch. Nhưng hắn trước hơn 22 vạn tích phân, vẫn như cũ để hắn quang vinh thu hoạch lần này chống đỡ thú triều hạng nhất. Vì thế, thu được chống đỡ thú triều tốt nhất học viên cái này một vinh dự. Này vinh dự đem ghi chép vào Nam Phong học viện sử sách, vĩnh viễn lưu truyền xuống. Ở những học viên khác trong mắt, đây là mạc đại vinh diệu. Nhưng ở Trần Dật trong mắt, hắn càng để ý ngược lại là khen thưởng tích phân. 50 triệu. Đối với điều này lần anh dũng chống lại thú triều học viên cũng là hiếm thấy hảo phóng một cái. xếp hạng thứ nhất hắn trực tiếp thu được 50 triệu tích phân khen thưởng. Về sau thứ hai, ba tên, cũng phân biệt thu được 30 triệu cùng 2.000 vạn tích phân khen thưởng. Cái này có thể tiện sát rất nhiều học viên. Dù sao ngàn vạn tích phân, đối với tầm thường học viên thế nhưng là một món khổng lồ. Mặt khác lần này xếp hạng sau cùng, so với lúc đó triệt phòng lúc cũng là phát sinh một ít biến hóa. Bao quát Trần Dật ở bên trong top 3 ngược lại là không thay đổi. Hắn số 1, bộ thức thứ 2, mộ điển thứ 3. Kỳ thực ở tích phân bên trên, hạng 2 bộ thức đã đạt đến 21 vạn. Nếu như lại cho hắn một ít thời gian, là hoàn toàn có thể siêu việt Trần Dật, nhưng còn kém như vậy một chút. Mà thứ 3 mộ điển cũng đạt đến 19 vạn tích phân. Ba người bọn họ tích phân, xem như đem mặt sau học viên xa xa vung mở. Bởi vì hạng tư hứa không, vẹn vẹn mới không tới 15 vạn tích phân. Là, hứa không vị này học viện tam đại đỉnh cấp công hội bên trong, không bá công hội hội trưởng ở thời khắc cuối cùng xông vào đến hạng tư. Ở hắn về sau lan qua, tương tự nhảy vào top 5. Vậy cũng là cuối cùng vượt lại. Bởi vì đệ lục danh nam môn thánh, tích phân so với hai người bọn họ chỉ không thể thiếu đến mấy trăm phân mà thôi. Cho tới về sau người thứ 7 Âu Thu Linh, tích phân còn kém tương đối nhiều. Nàng xem như lần này thú triều nhất đại bên thua. Thiếu hạng viêm giúp đỡ, lần này các nàng linh công hội thu được từ trước tới nay kém cỏi nhất thành tích. Ở tam đại đỉnh cấp công hội bên trong lót đáy, đồng thời liền top 5 đều không giết vào. Vậy sẽ khiến nàng ở trao giải trong đại hội, tuy nhiên cũng thu được 10 tốt chống đỡ thú triều học viên vinh dự, nhưng cũng một chút cao hứng cũng không có. Sau đó người thứ 8 là Khâu Vũ. Vị này nắm giữ lôi đỉnh thân thể thiếu niên, tại lần này thú triều mà biểu hiện khá là xuất sắc. Về sau thứ 9, 10 tên, cũng là hai vị đứng hàng thiên bảng 10 vị trí đầu học viên. Ngược lại là người thứ 11, khiến rất nhiều học viên đều có chút bất ngờ. Đỗ Thiên Ôn. Vị này lúc trước triệt phòng lúc liền xếp hạng thứ 5, lúc đó đã thu được quá 10 vạn tích phân tân sinh, cuối cùng dĩ nhiên rơi đến người thứ 11, đây là rất nhiều người cũng bất ngờ. Bất quá Trần Dật đối với cái này nhưng rõ ràng vô cùng. Đối phương đến chặn hắn, xếp hạng sẽ ngã xuống tự nhiên không kỳ quái. Bất quá Trần Dật biết rõ Đỗ Thiên Ôn, nhưng đối phương nhưng cũng không biết hắn. Bởi vì hắn lúc đó hôi bảo mặt nạ ra thân, vì lẽ đó không ai biết rõ hắn là ai. Ở Nam Thanh Hà cùng Đỗ Thiên Ôn loại người trong mắt, hắn chỉ là một cái cướp đi huyết thần kiếm cường giả bí ẩn. Đỗ Thiên Ôn, xếp hạng cũng không có cái gì đáng giá chú ý. Nhưng chỉ cần đi vào 100 người đứng đầu học viên, cũng chí ít thu được 1 triệu tích phân khen thưởng. Lần này Nam Phong học viện, xác thực lớn nhất phương đem. Nhưng là có thể lý giải. Dù sao đối mặt thú triều đây chính là 10 phần nguy hiểm, nếu đối với hắn mà biểu hiện ưu dị học viên không cho điểm tốt khen thưởng, vậy thì làm cho người rất thất vọng. Trừ học viên, còn có đạo sư. Làm lần này chống lại thú triều chủ lực, các đạo sư tự nhiên cũng thu được tương ứng khen thưởng. Trong đó có vài vị đạo sư thể hiện xuất sắc, khen thưởng tích phân tại chỗ để bọn hắn thăng cấp. Trong này, thì có Trần Dật quen thuộc Nham Sơn đạo sư. Ở hắn từ trong đội ngũ thoát ly về sau, Nham Sơn đạo sư ngay tại xung quanh khắp nơi tìm kiếm hắn, chỉ lo hắn bị linh thú vây quanh chết. Vì thế, thậm chí thâm nhập lịch luyện bên trong dãy núi. Ra sức chém giết giới, để hắn cuối cùng giết một nhóm lớn linh thú, tại lần này chống lại thú triều đạo sư bên trong xếp hạng tăng vụt lên. Cho tới trước mắt thu được đại lượng đạo sư tích phân khen thưởng, tại chỗ thăng cấp, ở từng đoàn nửa năm thực hiện một làn sóng hai liên tục vượn, từ một vị tam tinh đạo sư biến thành một vị ngũ tinh đạo sư. Đối với cái này Nham Sơn đạo sư rất cao hứng, nhưng cùng lúc đối với Trần Dật có chút bất đắc dĩ. Bởi vì hắn ở sau đó cũng nghe nói, người sau dĩ nhiên thông qua độn địa năng lực chạy đến lịch luyện sơn mạch nơi sâu xa, thật là làm cho hắn lúc đó liếc lo lắng một phen. Bất quá hắn cũng phải cảm tạ Trần Dật, nếu không phải là loại này lo lắng, cũng sẽ không để hắn cuối cùng sẽ như vậy ra sức chém giết. Một hồi trao giải đại hội kết thúc, đại thể trên mặt người cũng tràn đầy nụ cười. Bởi vì trừ đến trường viên cùng đạo sư, sở hữu tham dự lần này chống đỡ thú triều quá trình học viên, cũng thu được tất cả chí ít 1 vạn tích phân trở lên tham dự khen thưởng. Tuy nhiên kém xa trên bảng danh sách học viên cùng đạo sư, nhưng cũng là một số thu hoạch không phải sao. Chí ít so với những cái không thể tham dự học viên cùng các đạo sư, bọn họ có quan hệ tốt nhiều. Những cái không thể tham dự chống đỡ thú triều học viên cùng đạo sư, giờ khác này mỗi người đều là cảm thấy hối hận. Dù sao chỉ cần tham dự thì có tích phân, bọn họ coi như làm dáng một chút cũng tốt ta. Bất quá nếu là lại làm lại một lần, bọn họ phỏng chừng còn sẽ là đồng dạng lựa chọn. Đến đây, thú triều phong ba xem như triệt để kết thúc. Học viện cũng khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Trần Dật cũng ở trao giải đại hội sau khi kết thúc, liền một con châm về hắn nơi ở. Lần này hắn thu hoạch rất lớn. Không chỉ có bắt được huyết thần kiếm, còn được đến bắt cước hắc hùng chu huyết dịch cùng thú tinh. Đồng thời còn có đại lượng các loại linh thú năng lượng huyết dịch. đang sử dụng huyết thần kiếm cái kia một làn sóng thu gặt thịnh yến dưới, đầy đủ vì hắn thu hoạch đến mấy chục vạn giọt linh thú năng lượng huyết, trực tiếp ở hắn trong không gian giới chỉ hình thành một cái tiểu huyết kho. Đương nhiên, quý giá nhất hay là bát cước hắc hùng chu huyết dịch. Đối với hiện giai đoạn hắn mà nói, nó huyết thì tương đương với đỉnh cấp chí bảo. Dù sao không nói bát cước hắc hùng chu làm lục đẳng huyết mạch linh thú, chính là chỉ cần tứ giai đỉnh phong linh thú năng lượng huyết điểm này, đã đủ mang đến cho hắn cự đại tiền lời. Bởi vì vô luận là huyết thần kiếm cùng huyết thánh châu, hai người tiêu hao năng lượng đều cần lấy huyết bổ sung. Mà đẳng cấp càng cao năng lượng huyết, ẩn chứa năng lượng tự nhiên càng nhiều. Lần này hắn thu hoạch quá ngàn giọt bát cước hắc hùng chu năng lượng huyết, cái này đủ để hắn tương lai một quãng thời gian không cần đi sâu huyết thánh châu năng lượng sẽ không đủ dùng. Hắn tung quẫn, cuối cùng cũng coi như đi qua. Đương nhiên, chỉ là nhằm vào huyết thánh châu. Nếu như hắn phải vận dụng huyết thần kiếm, coi như là bát cước hắc hùng chu năng lượng huyết cũng không đủ chống đỡ. Dù sao huyết thần kiếm mang đến cho hắn cường đại lực lượng đồng thời, cũng mang đến cự lượng tiêu hao. Cũng tỉ như lần này. Kỳ thực cuối cùng hắn thu gặt linh thú huyết gộp lại, hoàn toàn là từng có trăm vạn giọt khoảng cách. Sở dĩ chỉ còn dư lại mấy trăm ngàn giọt, cũng là bởi vì huyết thần kiếm tiêu hao đưa chúng nó hấp thu. Bất quá đây cũng không phải là nói là hắn liền không thể dùng huyết thần kiếm, chỉ là không thể dễ dàng mở ra nó toàn diện bạo phát trạng thái. Sử dụng huyết thần kiếm là chia làm hai loại trạng thái. Một loại là kích hoạt nó toàn bộ uy năng, liền như là lúc trước một dạng. Mà một loại khác, thì là không kích hoạt nó uy năng, vẹn vẹn để làm một thanh phổ thông võ binh đến sử dụng. Hiện tại huyết thần kiếm, tại không kích hoạt uy năng dưới chính là một thanh phổ thông võ binh. Bởi vì nó vẫn còn lúc đầu trạng thái. Liên cung huyết thánh châu một dạng, cần giải phong có thể từng bước thăng cấp. Bất quá nó giải phong phương thức rất đơn giản, chính là cho nó làm hết sức hấp thu cường đại tồn tại huyết dịch. Hấp thu đến đủ lượng, liền sẽ tự nhiên thăng cấp. Nay cung huyết thánh châu còn cần đặc thù thể chất tu sĩ huyết là hoàn toàn khác nhau. Ba loại năng lực thiên phú, cũng coi như không tệ. Khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, Trần Dật cảm thụ được đan điền huyết thánh châu tặng lại gửi thư tức, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Bát cước hắc hùng chu, xem như hắn đời này thu được loại thứ hai lục đẳng huyết mạch. Cùng với phệ mệnh huyết cổ một dạng, nó đồng dạng cho Trần Dật mang đến ba loại năng lực thiên phú. Một trong số đó, chính là nó âm ba thiên phú. Hiệu quả giống như bát cước hắc hùng chu triển khai như vậy. Dùng bốn phía khu vực rung động, đang ở trong đó sinh linh đều sẽ chịu ảnh hưởng. Bất quá nếu là gặp phải dùng bế âm đan cùng hộ chấn động đan tu sĩ, loại thiên phú này hiển nhiên liền sẽ mất đi hiệu quả. Nhưng cái này tuyệt không thể xem như gà mờ. Dù sao bế âm đan cùng hộ chấn động đan loại đan dược này, 100 tu sĩ bên trong cũng chưa chắc sẽ có một cái bên người mang theo. Bởi vậy loại thiên phú này ở tuyệt dưới đại đa số tình huống, cái kia đều là có thể tạo được hiệu quả. Loại thứ hai thiên phú, hùng nện cự lực. Nghe tên liền biết, đây là một loại để bạt lực lượng thiên phú. Kỳ thực huyết thánh châu sẽ chuyển đổi ra thiên phú, thông qua linh thú loại hình kỳ thực là có thể đoán được một ít. Thì như loài gấu linh thú, cung cấp thiên phú đại thể đều là phương diện lực lượng. Bát cước hắc hùng chu, làm nắm giữ hắc hùng huyết mạch linh thú, tự nhiên cũng miễn không điểm này. Nhưng không giống với linh bạo hùng thiên phú trực tiếp tăng cường lực lượng, cái này hùng nện cự lực là một loại tính bất ngờ bạo phát thiên phú. Chính là ngươi đang cùng địch nhân lúc chiến đấu. Quá trình mỗi một chiêu đều có thể phát động hùng nện cự lực hiệu quả, nhưng cùng lúc cũng có thể là mỗi một chiêu đều phát động không. Cũng chính là cái gì thời điểm phát động, liền ngươi vị này túc chủ cũng không biết. Dung Chân Giật nói mà nói, đây là vận khí hình thiên phú. Vận khí đến, trong nháy mắt bạo phát. Vận khí không tới, cái kia thiên phú bằng không, đồng thời nó còn sẽ vẫn tiêu hao ngươi năng lượng. Bởi vì loại này thiên phú ngươi nhất định phải vẫn khởi động, mới có thể phát động hùng nện cự lực hiệu quả. Nghe tới có phải hay không cảm thấy rất gay go? Kỳ thực không phải vậy. Thiên phú như thế ở rất nhiều khi đợi, thường thường có thể tạo được không tưởng tượng nổi hiệu quả. Bởi vì nó không phát động thì thôi, một khi phát động, đó chính là đối với kẻ địch chí mạng tính đả kích. Liên nói cái này hùng nhện cự lực đi. Một khi phát động, như vậy Trần Dật lực lượng sẽ trực tiếp tăng lên dữ dội gấp trăm lần. Tưởng tượng một chút, ngươi cùng địch nhân muốn là thế lực ngang nhau chiến đấu. Nhưng ngươi một loại chiêu hoàn toàn không có có thể dự kiến tính trận buộc phát ra gấp trăm lần lực lượng. Kết quả thì như thế nào? Giản thấy một cách dễ dàng. Mùi vị đó, quả thực đừng quá mức chua thoải mái. Trần Dật kiếp trước hay dùng quá một chủng loại giống như thiên phú, hố chết quá một vị cảnh giới cao hơn hắn không ít đỉnh cấp cường giả. Mà trừ âm ba cùng hùng nhện cự lực, bát cước hắc hùng chu mang đến cho hắn cuối cùng một loại thiên phú có thể. Đây là cùng phệ mệnh huyết cổ phệ huyết nguyền rủa một dạng, chỉ có thể triển khai một lần năng lực thiên phú. Nói đến, phệ mệnh huyết cổ mang đến cho hắn trừ cắn mệnh nguyên rủa, cũng còn có một hạng tương tự năng lực. Cho tới chúng nó cụ thể là cái gì, liền tạm gác lại sau văn sẽ chậm chậm vạch trần. Chương 85, đan dược buổi đấu giá. Thời gian loáng một cái. Khoảng cách thú triều đã qua một tháng. Nam Phong học viện bình tĩnh lại. Nhưng ở bình tĩnh này, cũng phát sinh không ít chuyện. Đầu tiên là những cái trước đây đối mặt thú triều lâm trận bỏ chạy học viên, biết được thú triều thối lui mỗi một cái đều là mặt dày mày dạn chạy về đến, muốn trở lại học viện. Chỉ là học viện nơi nào sẽ lại tha cho bọn họ. Học viện gặp phải nguy cơ các ngươi bỏ chạy, hiện tại học viện an toàn đã nghĩ trở về. Nào có tốt như vậy sự tình. Cho từ chối, những học viên này cũng không hề từ bỏ, mà là liên hợp ở cùng tiến lên diễn một hồi bức thoái vị đại hí. Bọn họ liền ngăn ở học viện bên ngoài cửa chính, kêu gào để học viện cho bọn họ một lần thời cơ, nếu như không cho, vậy bọn họ liền tự sát ở ngoài cửa học viện. Một màn này, đưa tới bên trong học viện không ít người vây xem. Đối với cái này, học viện cao tầng thì lại lựa chọn không rảnh mà để ý biết. Muốn tự sát? Tốt, vậy các ngươi liền tự sát được. Cùng lắm học viện chúng ta tốn chút khí lực, thay các ngươi nhặt xác là được. Học viện cái này kiên quyết thái độ, khiến những học viên này cũng cảm thấy tuyệt vọng. Liên tục dây dưa vài ngày, thấy học viện hay là không hề bị lay động. Bọn họ cũng chỉ có thể ảo não rời đi. Dù sao bọn họ không thể thật tự sát, chẳng qua là muốn bức bách học viện đi vào khuôn phép. Nhưng người ta hiển nhiên không ăn bọn họ một môn này. Đối với điều này sự tình, học viện trên dưới chỉ đem nó trả dư tiểu hậu hứng thú đàm luận. Chính thức để người chú ý, hay là bên trong học viện phát sinh một chuyện khác. Bởi vì lúc trước thú triều, thiên bảng đại hội xác định danh ngạch 60 vị học viên bên trong có 7 vị thân vẫn. Vì lẽ đó vì là bổ khuyết danh ngạch này, học viện quyết định tiến hành một hồi thiên bảng đại hội thêm thi đấu. Thiên bảng phía trước 53 cái danh ngạch không làm biến hóa. Nhưng thiên bảng thứ 54 tên về sau học viên, đem tiến hành một lần thêm thi đấu một lần nữa chọn lựa. Tương đương với một lần nữa nhất định phải một vòng thiên bảng, đồng thời cũng làm cho sở hữu học viên lần thứ 2 thu được tranh cướp bách viện thánh bỉ danh ngạch thời cơ. Chỉ là danh ngạch hiếm có 7 cái. Nhưng cho dù như vậy, cũng đủ khiến rất nhiều học viện cảm thấy phân chấn. Đặc biệt là những cái trước đây khoảng cách danh ngạch chỉ thiếu chút nữa xa. Thì như lái hứa, thiên bảng thứ 61 tên, cái này khỏi nói để hắn có bao nhiêu phiền muộn. Bây giờ lại có thời cơ, tự nhiên để hắn đấu trí tràn đầy. Ngoài ra, còn có Liêu Trần huynh muội, Mục Tu Viễn trở tân sinh. Trải qua thú triều lịch luyện, bọn họ so với thiên bảng đại hội càng thành thục hơn, đối với thực lực cũng càng có tự tin. Cho tới Trần Giật nghe nói việc này, cũng là lập tức đi chế tạo gấp gáp một nhóm đan dược. Huyết thần kiếm tới tay, hắn đón lấy mục tiêu chính là thiên ấn linh quả. Khoảng cách 1 tỷ tích phân, phải nói 950 triệu tích phân, thất tinh học viên chiết khấu. Hắn hiện tại đã tập hợp 1/3. Đây là hắn lúc trước thú triều thu được tích phân, thêm vào tháng này luyện một nhóm đan dược bán ra, hơn nữa vốn có tích phân tổng hòa. Bất quá khoảng cách bách viện thánh bỉ thời gian, cũng chỉ còn lại hơn 4 tháng. Thời gian rất gấp bách, hắn phải dành thời gian. Bởi vì huyết thần kiếm nắm bắt tới tay, hắn đã không có ở Nam Phong học viện ở lâu thêm xuống dục vọng. Trần Dật cũng định được, đang đi tới bách viện thánh bỉ sau liền không trở về nữa. Vì lẽ đó hắn cần ở bách viện thánh bỉ trước đủ tích phân, đem thiên ấn linh quả cầm xuống. Thiên bảng đại hội thêm thi đấu sắp tới, đẳng cấp cao đan dược phô thời gian này mở cửa, tự nhiên là đặc biệt nóng nảy. Bất quá ở đan dược bị tiêu thụ sạch sẽ về sau, Trần Dật cũng làm cho Hiểu Nhu tuyên bố một tin tức. Đó chính là đẳng cấp cao đan dược phô đem ở sau 5 ngày, cũng chính là thiên bảng đại hội thêm lúc trước 2 ngày công khai tiến hành một hồi tiểu hình đan dược buổi đấu giá. Ở trận này trên đấu giá hội, đều sẽ lấy ra một nhóm đoái hoán điện không có đan dược tiến hành đấu giá. Đồng thời bảo đảm mỗi một viên bán ra phẩm chất đan dược đều sẽ đạt đến cực phẩm. Tin tức này vừa ra, đông đảo học viên cùng đạo sư đều cảm giác chấn động. Đoái hoán điện không có đan dược, đồng thời bảo đảm phẩm chất tất cả đều đạt đến cực phẩm. Nếu như là những tiệm thuốc khác dám nói ra lời này, bọn họ khẳng định sẽ xì thứ nhất mặt. Nhưng đẳng cấp cao đan dược phô nói như vậy, lại là 10 phần có tín phục lực. Bởi vì cho đến nay, phàm là xuất từ đẳng cấp cao đan dược phô đan dược liền không có làm người thất vọng qua. Chỉ là đẳng cấp cao đan dược phô, thật có thể làm ra một nhóm cực phẩm đan dược tới đấu giá sao? Đối với cái này bọn họ cũng lo liệu không xác định thái độ. Tuy nhiên đẳng cấp cao đan dược phô trước đây bán ra đan dược, cơ bản cũng đạt đến thượng đẳng. Nhưng cực phẩm cùng thượng đẳng, đây còn là có nhất định chênh lệch. Chỉ là đối với Trần Dật mà nói, cái này có khó khăn sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Lấy hắn luyện dược mức độ, phải bảo đảm mỗi một viên luyện chế đan dược đều là cực phẩm, cái này kỳ thực căn bản không phải việc khó. Trước hắn không có làm như thế, là bởi vì luyện dược cơ bản đều là đang đổi chế. Chế tạo gấp gáp chất lượng, tự nhiên không so được với bình thường luyện chế mức độ. Hơn nữa có đoái hoán điện giá cả còn ở đó, mà hắn toàn bộ là lấy nửa giá bán ra, vì lẽ đó coi như luyện chế cực phẩm phẩm chất cũng tăng cao không giá cả, tại sao phải tốn nhiều công phu này?